Ngoan đó, thật muốn nói như vậy, các ngươi những đại gia tộc này đời đời truyền lại, huyết mạch không ngừng, đây chẳng phải là sẽ vĩnh viễn chiếm lấy cao tầng vị trí, người bình thường vĩnh viễn lật người không nổi. Vu Bân hờ hững nhìn xem Trần Diệp, người mệnh, thiên quyết định, đã ngươi đã sinh ở nhà nghèo, vì cái gì còn muốn nghĩ đến xoay người? Loại này nguy biện, để Trần Diệp đều chẳng muốn phản bác. Dù sao, hắn cũng không thể đến một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Cùng nói lời kia, hắn ngược lại là còn có một câu đủ để đối Vu Bân sinh ra bạo kích. Đó chính là hắn huyết mạch cũng không phải loạn thất bát tao cấp thấp không hoàn chỉnh huyết mạch. Lao tử thế nhưng là bị chiết xuất qua siêu hạng chân long huyết mạch. Chương 71, ta muốn làm một cái gần đẳng kỵ sĩ. Mau nhìn, nơi xa có phá sát quân đoàn người đến. Vu Bân sau lưng, một tiểu đệ kinh hỉ hô. Mấy người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, nơi xa có hai thân ảnh, chính lăng không phi hành mà đến, trên thân phá sát quân quân trang dị thường rõ ràng. Một cái triển khai dài mấy mét cánh chim màu xanh lam, một cái thì là giá vân phi hành. Hai người tựa hồ là muốn đi một nơi nào đó, mục đích hết sức rõ ràng. Nhưng liền tại bọn hắn tiến về thời điểm, mấy đạo người áo đen phóng lên tận trời, khởi xướng tập kích. Hai đạo thân ảnh kia lập tức lâm vào khẩu chiến. Đồng dạng phát sinh sự tình, còn tại địa phương khác tấp nập trình diễn. Rất hiển nhiên, đây là một ít không có đóng lại định vị công năng học sinh, trước bị địch nhân tìm tới cạo chết, sau đó lại bị xem như mồi nhử, dẫn phá sát quân người tới. Vu Bân mấy người lúc đầu mặt mũi tràn đầy hy vọng, nhìn thấy một màn này, lập tức lại tuyệt vọng. Thông qua trước đó thế cục, trên cơ bản trí thông minh lớn hơn không người liền có thể nhìn ra. Hoàn Mỹ gia viên lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng, mục đích đúng là vì hoàn toàn rào giết bọn hắn những thiên tài này, chỉ để phá hủy những thứ này tương lai cấp cao thậm chí đỉnh tiêm chiến lực. Lại thêm trong lúc này gian phối hợp, liền xem như phá sát quân cũng một lát ứng phó không được. Trần Diệp sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Vu Bân hỏi, các ngươi định vị dụng cụ tất cả đều vứt đi. Đã sớm mất đi, còn cần ngươi nhắc nhở. Vu Bân lạnh lùng nói. Trần Diệp hài lòng gật đầu, sau đó đi hướng Thạch Úc. Chờ hắn đẩy cửa ra đi vào, lần này ngược lại là may mắn. Trong nhà đã không có con rối, mà trong gian phòng đó bố trí cũng rất đơn giản. Một chương cùng loại giải phẫu giường cứng rắn phản, hai cái kệ hàng. Bên trong một cái kệ hàng bên trên, trưng bày chính là từng cái hộp. Hộp rất tinh mỹ, bên trong hiện lại chính là linh hồn bảo thạch. Tại một cái khác trên kệ, đặt vào lại là một chút con rối tứ chi. Những thứ này con rối lại còn có thể thay thế tàn chi. Trần Diệp đi qua, lấy trước lên những cái kia hộp, mở ra nhìn thoáng qua. Một khối màu đen nhiều mặt bất quy tắc tinh thể, đang phát ra nhàn nhạt tia sáng kỳ dị cùng ba động. Nhìn xem hắn, Trần Diệp cảm giác được không hiểu an tâm. Xác nhận là linh hồn bảo thạch không lầm. Hết thảy 26 khối, Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam chia đôi điểm. Ta hiện tại có 20 khối, ngươi có bao nhiêu? Mục Thanh Lam hỏi. Trần Diệp tính một cái, 31. Không đợi Mục Thanh Lam nói chuyện, Vũ Bân cả giận nói, không có khả năng, trước đó các ngươi còn chỉ có mấy khối, cái kia trong nhà đã chẳng lẽ có hơn 40 khối linh hồn bảo thạch. Trần Diệp không thèm để ý ra hỏa này, nói ra, cái kia Thẩm Thiên Thu đoán chừng cũng còn tại săn giết đi, hắn thực lực là không phải rất mạnh. Hắn là lão sinh, lại là ma đô hao tổn tận tâm huyết bồi dưỡng đệ nhất thiên tài, cho nên đẳng cấp cũng sớm đến 4 cấp, đại khái còn cao hơn ngươi một chút. Mục Thanh Lam hiển nhiên đối Thẩm Thiên Thu cũng là hiểu rất rõ. Trần Diệp hiếu kỳ nói, vậy hắn linh là cái gì? Là một cái ngoại hình rất giống quả táo quả cầu đá, nhưng bởi vì hắn có thể thao túng trọng lực, cho nên mọi người hoài nghi cái kia cầu nhưng thật ra là tinh cầu. Mục Thanh Lam sắc mặt nghiêm túc. Linh là một cái tinh cầu. Cái này cũng có chút quá mức đi. Trần Diệp có chút kinh ngạc, vậy hắn chẳng phải là vô địch? Cũng không, hiện tại mọi người chỉ là hoài nghi. Có khả năng cũng chỉ là một viên tinh thần. Dù sao có tiền lệ như vậy, đã từng có người đã thức tỉnh tinh thần linh, lại bị hiểu lầm vì tinh cầu, cuối cùng mới phát hiện không có mạnh mẽ như vậy. Lại nói, cái kia tiểu cầu tiêu hao là cực kỳ to lớn, liền ngay cả ma đô cung ứng hắn cần thiết tài nguyên đều có chút phí sức. Mà lại coi như thật là tinh cầu cũng không có gì đi, bát đại chiến thần bên trong còn có diệt tinh pháo linh đâu. Mục Thanh Lam thở nhỏ cùng bát đại chiến thần từng gặp mặt rất nhiều lần. Cho nên đối với nàng mà nói, lại cao hơn ngăn linh đều gặp. Coi như Thẩm Thiên Thu thật sự là tinh cầu cũng không có gì. Trần Diệp nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Trái hỉ tổ no mi, mô đen, đại bụt chuyển hóa làm linh về sau, thế nhưng là có rất lớn tiềm lực trưởng thành. Tương lai thành là chân chính Phật tổ, nhất niệm hồng hoang, thân chấn tam thế. Vậy cũng là chuyện rất bình thường. Trần Diệp cũng liền không lại lo lắng nhiều như vậy. Vậy trước tiên đi thôi. Trần Diệp mang theo Mục Thanh Lam xuống núi. Vu Bân sau lưng ba tiểu đệ thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ do dự. Chỉ nghe bên trong một tiểu đệ nói ra, lão đại, nếu không chúng ta cùng bọn hắn hợp tác ca. Người nói cái gì? Vu Bân kinh sợ quay đầu trừng mắt liếc. Vậy tiểu đệ lập tức khẩn trương cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Có thể bên cạnh, khác một tiểu đệ cười khổ nói, lấy chúng ta thực lực, đơn đả độc đấu rất nguy hiểm, cùng bọn hắn hợp tác là biện pháp tốt nhất. Thứ ba tiểu đệ cũng nói bổ sung, chắc hẳn bọn hắn cũng là rất cần hợp tác, dù sao nơi này nhiều cường giả như vậy, hai người bọn họ cũng không an toàn, chúng ta cái này gọi cường cường liên thủ. Vu Bân lúc đầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lúc này lại sắc mặt hòa hoãn. Cái này tiểu đệ nói có đạo lý a. Bản thân mình cũng không yếu a. Hợp tác với Trần Diệp, cái kia xác thực gọi cường cường liên thủ. Lại nói Trần Diệp đối mặt nhiều như vậy cương địch, khẳng định trong lòng cũng hư. Nghĩ như vậy, Vu Bân không khỏi thay đổi chủ ý, thử thăm dò hô, "Trần Diệp, không bằng chúng ta hợp tác a. Người ta cường cường liên thủ." Trần Diệp cũng không quay đầu lại, cao giọng nói, "Con người của ta tìm đồng đội xưa nay không nhìn đồng đội mạnh không mạnh. nhưng ta rất coi trọng đồng đội độ tín nhiệm, rất rõ ràng ngươi không chiếm được tín nhiệm của ta. Nói xong, Trần Diệp bị Mục Thanh Lam hóa thân gần đảm ôm vào trong ngực, bay xuống núi. Vu Bân thật vất vả lấy dũng khí nói hợp tác, lại bị khinh bị thảm như vậy. Hắn lập tức nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo mắng một tiếng chát, sau đó cho sau lưng ba tiểu đệ, một người một bạn hai. Nếu không phải cái này ba cái hàng, tự mình làm sao lại như vậy mất mặt. Trần Diệp từ trên núi xuống tới, rơi vào một mảnh trong rừng. Hắn nhịn không được nói ra, Mục Thanh Lam, lần sau lại bay, có thể hay không đừng để ta tựa như là cái nương pháo đồng dạng trong ngực của ngươi rồi. Vậy ngươi nghĩ ở đâu? Mục Thanh Lam hỏi. Cưới ở trên thân thể ngươi được hay không? Ta cũng nghĩ thể nghiệm một chút gần đẳng kỵ sĩ khoái hoạt. Trần Diệp rất là chờ mong. Mục Thanh Lam bình tĩnh nói, được a, ngươi chém giết thần sứ, ta liền đáp ứng ngươi. Làm ta chưa nói qua. Trần Diệp thất vọng quay người. Mục Thanh Lam lại là hừ một tiếng. Cái này hỗn đản lại còn nghĩ cưới nàng. Giáp tâm không tốt. Bởi vì có toàn chi mưa đạn, Trần Diệp một đường mang theo Mục Thanh Lam tiến lên, thành công tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Bọn hắn khoảng cách phá sát quân đại bộ đội vị trí càng ngày càng gần. Mà khi bọn hắn tại xuyên qua một mảnh nhỏ chướng khí khu thời điểm, Trần Diệp thậm chí nhìn thấy mưa đạn nhắc nhở hắn, tại phía trước có cái lao sư cùng phá sát quân liên thủ dẫn đội tiểu đoàn thể. Trần Diệp tự nhiên rất là kinh hỉ, lập tức đem tin tức tốt nói cho Mục Thanh Lam. Mục Thanh Lam cũng là cao hứng vô cùng, thúc giục Trần Diệp nhanh lên một chút đi. Hai người nhanh chóng tiến lên, thẳng đến tiểu đoàn thể phương hướng vào tới. Rất nhanh, bọn hắn đã thấy phía trước những cái kia ẩn ẩn sức sức bóng người. Trần Diệp đã ngạc nhiên muốn nói một tiếng. Lại vào lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một cái cự đại màu đỏ không vông. Không vông bên trong có ba cái cực lớn. Trần Diệp giật mình không đúng, nghiêm nghị nói, có mai phục. Hắn cách những cái kia đoàn thể không xa, tiếng hét này lập tức nhắc nhở dẫn đội lao sư cùng phá sát quân sĩ binh. Những người kia phản ứng cũng là tương đương cấp tốc. Phòng ngự. Nương theo lấy hét lớn một tiếng. Ông. Một màn ánh sáng xuất hiện ở tất cả học sinh cùng lao sư đỉnh đầu. Sau một khắc, chung quanh cây cối đúng là tất cả đều sống lại, điên cuồng đối tiểu đoàn thể quật. Nghe cái kia phanh phanh bạo hưởng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải là đạt được nhắc nhở, chỉ sợ lần này sẽ chết tổn thương đông đảo. Mà nhắc nhở bọn hắn Trần Diệp, một quyền truy trên mặt đất. Dị hóa từ đầu phát động, hỏa diễm. Hô. Mãnh liệt hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt dẫn đốt chung quanh cỏ cây. Lập tức từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, đúng là những cái kia cỏ cây phát ra tới. Sau đó, Trần Diệp đối Mục Thanh Lam hô, chúng ta cũng đã tiến vòng đây, toàn lực chống cự, chờ đợi lao sư cứu viện. Chương 72, chiến thuật biển người. Trần Diệp một câu nói còn chưa dứt lời, liền đã lâm vào chiến đấu. Chung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều xuống tới. Bọn chúng vậy mà cũng tất cả đều là con rối. Cỏ nhỏ con rối, đại thụ con rối, cây mây con rối, thậm chí còn có nhện con rối, con gián con rối, gián độc con rối. Những cây cối kia, bò sát, tất cả đều lao đến. Bọn chúng ngụy trang tính cực mạnh, lực công kích cũng không yếu. Nhưng cái giá tương ứng chính là, mặt đối với hỏa diễm loại này thiên địch phòng ngự cũng yếu đi rất nhiều. Trần Diệp một cái hỏa quyền đập xuống đất, sát thực thanh không một mảnh sân bãi. Nhưng những cây to kia nhánh cây rất dài, cách không quật mà đến, đánh vào trên người hắn, phát ra ba thanh âm một bộ. Trần Diệp kim cương bất hoại cũng không phải đùa giỡn. Mặc cho những cành cây này ở trên người rút đánh ra từng đạo màu trắng ngân ký, lại ngay cả hắn phòng đều không phá được. Bất quá Trần Diệp rất rõ ràng, chân chính phục kích cũng không phải là bọn gia hỏa này. Quả nhiên, một đám người áo đen rất nhanh từ âm thầm xuất hiện, càng có một đầu to lớn titan từ trên trời giáng xuống, giống giận một quyền đánh tới hướng Trần Diệp. Trần Diệp hóa thành trượng sáu kim thân, trên thân long ảnh quấn quanh, đồng dạng một quyền đập tới. Đại uy long quyền, đại phật sóng xung kích, cổ võ chiến kỹ cùng sóng xung kích được ra, nương theo lấy chân long huyết mạch phong lôi chi lực, hung hăng cùng titan cự quả đấm to đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Nổ vang rung trời bạo tạc truyền ra, thậm chí trực tiếp để rất nhiều cỏ cây con rối kêu thảm bị đánh chết tươi. Mục Thanh Lam cũng là ù thai lấy cấp tốc lui ra phía sau, khó chịu không thôi. Ngay tại nàng tránh thoát thời điểm, chỉ gặp một thân ảnh nhanh chóng hiện lên. Thân ảnh kia liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ, hung hăng quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu. Chính là Trần Diệp. "Tiểu tử, chúng ta vậy mà xem thường ngươi, ngươi lại có cấp 4 lực lượng." Titan phát ra phẫn nộ tiếng giống, bởi vì hắn đánh một cái cấp 4 tiểu tử, nắm đấm vậy mà nổ tung. Cái này khiến hắn cảm giác rất là mất mặt. Bất quá titan linh quấn quanh ở trên tay, ngược lại là cấp tốc khôi phục. Mà Trần Diệp cũng là nắm lên một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, thương thế cấp tốc khôi phục. Như thế ăn đan dược, cũng không sợ no bạo người. Titan lao đến, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Hiển nhiên là cao công phòng thủ cao nguyên nhân, hy sinh tốc độ. Trần Diệp trong mắt lóe lên ánh sáng, đây là hắn cơ hội. Tại đại Phật tác dụng dưới, đan dược cấp tốc tiêu hóa, Trần Diệp trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mở ra vương giả kho trang bị, phù hợp một bộ cao di động, cao bạo kích trang bị. Không muốn phòng ngự, một mực chuyển vận. Trần Diệp đỉnh lấy một thân tỏa ra ánh sáng lung linh trang bị, bạo trùng mà đi. Titan gặp hắn xông lại, lúc này gầm rú lấy một quyền đệm xuống. Có thể Trần Diệp lại thân ảnh lóe lên, tốc độ càng thêm tăng lên, vây quanh Titan sau lưng. Titan giật mình, nhưng nhanh nhẹn quả thực là chậm. Nhưng hắn mặc dù kinh không hoảng hốt, hét lớn một tiếng, trên thân đúng là xuất hiện tầng tầng thổ áo giáp màu vàng. Đồng thời dưới chân cũng hóa thành vũ bùn. Đại điệu Titan, vật pháp song tu. Trần Diệp trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, nhưng người nào cũng không phải đâu. Hắn dậm chân một cái, phong lực đem nó nâng lên, phòng ngừa lâm vào trong vũng bùn. Sau đó, trong tay trái hắc cắt, tay phải toái tinh truy, mượn đại uy long quyền bạo kích quyền pháp, bắt đầu đối Titan cùng nện. Cái này một đợt chuyển vận, trực tiếp để Titan phá phòng. Dù sao hai cái này linh khí, thế nhưng là chuyên môn xuyên giáp công kích, lại phối hợp đại uy long quyền kỹ xảo bản thân liền là bạo lực chuyển vận. Hết lần này tới lần khác, Trần Diệp còn phát động dị hóa từ đầu. Chấn kích, bạo tạc, đóng băng. Chỉ thấy Titan trên lưng trực tiếp nở hoa rồi. Một hồi liên tiếp không ngừng rung động, cùng hắn trong nông đít lấp chấn động tiểu đạo cụ đồng dạng. Một hồi lại bạo tạc ra trận trận ánh lửa. Không có bạo tạc địa phương thì là bị đóng băng bao trùm. Titan bị nện thất tha thất thể, thậm chí đều đứng không yên. Đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể mình linh đang kích động, vậy mà Titan ngoại hình đều có chút hoảng hốt, tựa hồ là muốn khống chế không nổi. Titan kinh sợ, gầm rú liên tục. Hắn làm sao có thể bị một cái yếu đi hai cấp tiểu tử đánh không hề có lực hoàn thủ? Chỉ gặp Titan đột nhiên xoay tay lại, đánh tới hướng Trần Diệp. Trần Diệp lại linh xảo lăn mình một cái, tránh thoát Titan công kích. Titan thừa cơ thở dốc một hơi, sau đó chân to đột nhiên giẫm đạp mặt đất, đại địa đâm. Xiu xiu xiu. Vô số gai đất từ dưới đất chui ra ngoài, đem những cái kia cỏ cây con rối đều mặc thành chuỗi, liền ngay cả muốn bay tới cứu viện Mục Thanh Lam cũng là bị dọa lùi. Trần Diệp bị gai đất vây quanh, muốn tránh cũng không được. Hắn một quyền truy trên mặt đất, đại phần sóng xung kích. Sóng xung kích bốn phía, trực tiếp phá hủy đại lượng gai nhọn. Sau đó, Trần Diệp lại xông về người khổng lồ Titan. Có thể cái kia Titan học thông minh, cũng chỉ là không ngừng triệu hoán gai đất, ngăn cản Trần Diệp tới gần, tiêu hao hắn linh. Lão tử cũng không tin, ngươi linh năng vĩnh viễn không khô cạn. Titan cười lạnh. Trần Diệp không nghĩ tới Titan không để cho mình tới gần, hắn cũng vui vẻ không đi qua đâu. Đối phương dù sao cũng là cấp 6, mặc dù dựa vào hắn khinh địch chiếm tiện nghi, nhưng trường kỳ chiến đấu, tất nhiên là tự mình ăn thiệt thòi. Mà bây giờ chiến đấu tầm xa, vẫn là đối phương chỉ muốn tiêu hao tự mình linh. Cái kia Trần Diệp có thể thật là vui, bởi vì hắn linh vẫn thật là dùng không hết. Hắn lặng lẽ đem trên thân cao bạo kích trang bị tất cả đều đổi thành hồi lam. Sau đó tay bên trong tùy thời nắm lấy một thanh quy nguyên đan chuẩn bị căn thuốc. Titan muốn kéo dài, Trần Diệp liền thừa cơ cũng đi theo kéo dài thời gian. Nhưng Mục Thanh Lam nhưng thảm. Ở đây mặc dù chỉ có một cái cấp 6, có thể cái khác cấp 2 cấp 3 lại không ít. Mục Thanh Lam đã bị đánh vướng trái vướng phải. Nếu không phải là cũng không ít đan dược, còn có cao đẳng linh khí, lúc này cũng sớm đã không được. Về phần xa xa những lao sư kia cùng học sinh, nhận công kích càng thêm mãnh liệt. Hải lượng người áo đen đã đem bọn hắn vây quanh kín không kẽ hở. Tựa như là một con bị vô số con kiến đại quân bao phủ nhục chủng tử, một lát sẽ không chết. Nhưng nếu như không thể phát ra hữu hiệu phản kích, vẫn là sẽ bị kiến nhiều cắn chết voi. Đây là hoàn mỹ gia viên chiến thuật. Vị kia thiên tài thần sứ dưới trướng, kỳ thật cũng không có bao nhiêu cấp cao chiến lực. Hắn dựa vào chính là mình đặc biệt năng lực, mê hoặc rất nhiều đẳng cấp thấp chiến lực, sau đó chơi chiến thuật biển người. Nhưng lại không thể không thừa nhận, tại nào đó chút thời gian, chiến thuật biển người là hữu dụng. Trần Diệp các ngươi tránh ra. Một đạo âm thanh vang dội từ bị vây quanh vòng bảo hộ bên trong truyền tới. Trần Diệp sững sờ, sau đó nghĩ đến trước đó Vương Mập Mạp làm ra nổ lớn. Ốc này, hắn không để ý tới cùng Titan dây dưa, co cẳng liền hướng nơi xa chạy. Titan cũng không đốc, vậy mà cũng không còn truy sát, cũng là co cẳng liền chạy. Mục Thanh Lam bên người một chút tướng lĩnh cấp bậc người áo đen, cũng là cuốn quýt đào tẩu. Hiểu rõ nhất ngươi người, vĩnh viễn là địch nhân. Cho nên vòng bảo hộ bên trong phá sát quân mới mở miệng, những người áo đen này liền minh bạch là muốn làm gì. Đẳng cấp cao chỉ huy tất cả đều liên tục không ngừng đào tẩu, mảy may mặc kệ bọn thủ hạ của mình. Sau một khắc, một viên tiểu cầu bị từ vòng bảo hộ bên trong vứt ra, nổ tại trên trời. Ông, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bốn phía. Mục Thanh Lam cấp tốc phi thiên đào tẩu, mà bản năng nhẹ nhõm đào tẩu Trần Diệp, đột nhiên cảm giác trên vai của mình trầm xuống. Phảng phất có một tòa núi lớn đặt ở trên vai của mình, lại phảng phất là địa cầu đối với hắn lực hấp dẫn đột nhiên biến lớn. Ca đẹp trai như vậy sao, địa cầu đều yêu ta. Trần Diệp trong lòng hiện lên một vòng hoang đường suy nghĩ, sau đó liền bị xung kích sóng chém mất. Chương 73, nguyên lai người cũng có hạch tâm. Sóng xung kích là giữa không trung bộc phát. Lực sát thương mặc dù cũng mạnh, nhưng cuối cùng không bằng trước đó mập mạp như thế tạo thành lực sát thương mạnh. Cái này một đợt, chỉ là xử lý gần nửa người áo đen. Còn có còn lại một nửa, bất quá cũng không tạo được cái gì quá đại uy hiếp. Vòng bảo hộ bên trong thầy trò tất cả đều vào ra, bắt đầu cùng địch nhân chém giết. Mục Thanh Lam cũng từ đằng xa xông trở lại, nóng nảy hô, Trần Diệp, ngươi ở đâu? Nàng vừa rồi thấy rõ. Rõ ràng đang nhanh chóng đào tẩu Trần Diệp, không biết vì cái gì bỗng nhiên ngừng. Cái kia sóng xung kích khẳng định là đem hắn chém mất. Một cái lao sư giám khảo xông lại, kinh ngạc nói, Mục Thanh Lam đồng học. Trần Diệp thế nào? Không biết, hắn vừa rồi giống như xảy ra vấn đề gì, chưa kịp đào tẩu. Mục Thanh Lam gấp giọng nói. Lao sư giám khảo sắc mặt trắng nhợt. Đây chính là vụ nổ hạt nhân đạn, uy lực kinh khủng đến cực điểm. Liền xem như cấp 6 Titan đều bị hù chạy. Trần Diệp mặc dù tăng lên tới cấp 4, nhưng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Bất quá lao sư giám khảo vẫn là ôm một chút hy vọng, nhanh chóng tìm kiếm. Liên tại bọn hắn cuống quýt tìm kiếm thời điểm, Trần Diệp từ đằng xa một đống trong đất bùn bò lên ra, lắc lắc kim bụi bặm trên người cùng cỏ dại. May mắn hắn phản ứng kịp thời, tại thời khắc cuối cùng mặc vào hiền giả che chở. Bằng không thì vừa rồi cái kia một chút, chỉ sợ cũng phải xong đời. Trần Diệp vừa xuất hiện, Mục Thanh Lam lập tức xông lại, trực tiếp nhào vào Trần Diệp trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, quá tốt rồi, ngươi không chết, ta còn tưởng rằng. Ô ô ô. Đối mặt ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Trần Diệp có chút không có kịp phản ứng. Ta cũng không có thế nào công lực a. Làm sao lại tới tay? Bên cạnh lão sư giám khảo nhìn thấy Trần Diệp xuất hiện, cũng là thở phào. Nhưng các loại nhìn thấy Mục Thanh Lam ôm ấp yêu thương về sau, lại không khỏi nhíu mắt, xoay người đi nghênh địch. Mà nơi xa đối chiến các học sinh, cũng là ước ao ghen tị nhìn thoáng qua bên này, sau đó tiếp tục chiến đấu. Bất quá hai người ngược lại là cũng không có thân mật bao lâu. Trần Diệp thậm chí cũng chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mấy lần Mục Thanh Lam phía sau lưng. Cái này muội tử liền kịp phản ứng, vội vàng đỏ mặt từ Trần Diệp trong lùi ra. Nàng có chút xấu hổ, cúi đầu, không dám nhìn Trần Diệp, kia cái gì, ta cũng là lo lắng ngươi. Trần Diệp gật gật đầu, vâng, ta minh bạch, ngươi yêu ta. Ngươi biết liền. Ai? Mục Thanh Lam càng thêm luống cuống, đỏ mặt muốn chết, liên tục khoát tay, ta không có. Không có. Có thể không chờ nàng giải thích xong, Trần Diệp lại một tay lấy Mục Thanh Lam kéo đến trong ngực, sau đó một cước đạp hướng phía sau của nàng. Ầm. Một cái ý đồ đánh lén người áo đen bị đá bay. Trần Diệp cười nói, chờ trở lại an toàn lại thổ lộ, hiện tại trước nên địch. Mục Thanh Lam bị Trần Diệp làm cho trong lòng hiệu con xung loạn, đầu óc một mảnh mơ hồ. Nhưng rất nhanh, uy hiếp khí tức đánh tới, ngược lại để nàng hơi thanh tỉnh. Mục Thanh Lam lập tức cưỡng ép tập trung ý chí, sau đó hóa thân gần đảm, bắt đầu chiến đấu. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Trần Diệp cũng chưa quên nhặt lên linh hồn bảo thạch. Đồng thời, hắn tại cùng toàn chi mưa đạn giao lưu. Vừa rồi ta tuyệt đối là bị người hố đúng không? Trần Diệp mặt lạnh lấy hỏi. Hoa, ngươi thật thông minh à, thật là sùng bái ngươi à, xin cho phép ta phỏng vấn một chút, ngươi là thế nào tập xuất khí cùng thông minh vào một thân đây này? Vậy liền coi là trả lời. Xem ra thật là có người hố chính mình. Là ai làm? Trần Diệp hỏi. Ai ôi, xem ra không riêng ngươi muốn báo thủ, hắn còn muốn tiếp tục từ phía sau lưng hạ độc thủ đâu. Trần Diệp lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc linh khí áo giáp, bề ngoài xấu xí nam học sinh, đang không ngừng tới gần hắn. Mà tại cái kia nam học sinh trên thân, còn vẽ lấy một cái vòng sáng, ghi chú bốn chữ lớn. Cực kỳ nguy hiểm. Trần Diệp muốn xem ra hỏa này tin tức, lại vậy mà phát hiện không nhìn thấy. Trên người hắn có cái thô sáp đại bảo bối, dọa đến người ta xấu hổ không dám nhìn. Nhưng đề nghị ngươi thừa dịp hiện tại giết chết hắn đâu, bởi vì sát ý của hắn tốt đồng. Rời đi nơi này, ngươi chưa hẳn còn có cơ hội động thủ trả thù nha. Cái này còn là lần đầu tiên, toàn chi mưa đạn nhắc nhở Trần Diệp giết người. Trần Diệp minh bạch, đây là tự mình đối tên kia sát ý tăng lên tới cực hạn nguyên nhân. Toàn chi mưa đạn nói rất đúng. Gia hỏa này thân phận rõ ràng không tầm thường. Đã mất đi cái này chiến trường hỗn loạn bảo hộ, về sau tự mình lại nghĩ giết hắn, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Nhưng nếu là không giết hắn một lần, vậy mình mới vừa rồi bị âm cũng quá bị thua thiệt. Trần Diệp nhìn xem nam nhân kia tới gần, đối nam nhân lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Sau đó, hắn một bên đánh lui địch nhân, một bên đưa tới, "Huynh đệ, cái này áo giáp phong nhà a, mấy cấp?" "Cấp 7." Nam học sinh cũng lộ ra một cái hữu hảo tiểu dung. "Thật là lợi hại, huynh đệ xuất thân hảo môn a." Trần Diệp mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Nam học sinh trên mặt có chút ngạo nghễ, cũng không tính đi, "Ta là người bình thường xuất thân, bất quá có cái lợi hại điểm linh. Thuận tiện hỏi một chút cái gì linh sao?" Trần Diệp hiếu kỳ. Nam học sinh lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Ngươi đoán đâu?" "Ta đoán." Trần Diệp nghĩ nghĩ, nói ra, "Hẳn là mẹ ngươi đi." "Cái gì?" Nam học sinh sững sờ. "Chỉ có cha mẹ của ngươi hóa linh, ngươi mới sẽ như thế không có giáo dục, chỉ dám đánh lén người." Trần Diệp cười lạnh một tiếng, hai chân dùng sức giẫm một cái. Chân long huyết mạch, phong lôi chi lực. Một đạo gió lốc từ nam học sinh dưới chân phóng lên tận trời, sinh sinh đem nam học sinh nắm lên trên trời. Phải biết, đây chính là chiến trường, chung quanh đều là ngấp nghé những thiên tài này học sinh địch nhân. Trần Diệp trực tiếp như vậy đem người nắm lên trên trời, cơ hồ tương đương với nam học sinh trực tiếp bại lộ tại tất cả công kích của địch nhân trong tầm mắt. Mà nhưng vào lúc này, Trần Diệp hoảng sợ hô hô một tiếng, "Thẩm Thiên Thu, đừng sợ à, ta là Trần Diệp, ngươi thẳng ngu nhìn thấy ta chạy cái gì, đừng ỷ vào tự mình là ma đô đệ nhất thiên tài liền bay a, mau xuống đây." Giữa không trung nam học sinh lập tức kinh sợ vô cùng. Hắn hiểu được, mình bị hố. Chỉ là hắn không hiểu, Trần Diệp tại sao muốn hố tự mình? Chẳng lẽ hắn biết là vừa rồi tự mình hạ thủ? Trên thực tế, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Trần Diệp hơi động một cái đầu óc liền có thể đoán được. Tại những học sinh này bên trong, có thể đối với hắn có mãnh liệt sát ý, cũng chính là Vu Bân. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái nghĩ muốn giết hắn người xa lạ. Hơn nữa còn hư hư thực thực có thể khiến người ta thân thể biến nặng nề. Vậy trừ cùng lúc trước bị giết Lý Trung Đình cùng nhau xuất thân ma đô, trưởng khống trọng lực Thẩm Thiên Thu, tựa hồ cũng không có người khác. Mà theo Thẩm Thiên Thu bay lên không, lúc đầu chỉ có phụ cận 10 cái người áo đen chú ý tới hắn. Có thể Trần Diệp gào một cú họng, thẳng tiếp dẫn lên trên 100 cái người áo đen chú ý. Ma đô đệ nhất tiên tài Thẩm Thiên Thu, thần sứ tất sát danh sách một trong Trần Diệp. Sau một khắc, người áo đen nhóm vô số công kích trong nháy mắt bao phủ kín nơi này. Cho dù bọn hắn cấp bậc không cao, nhưng nhiều như vậy công kích, đủ lấy chí mệnh. "Cút ngay cho ta." Thẩm Thiên Thu sau lưng xuất hiện một viên viên cầu, đó chính là Hán Linh. Sau đó, trung quanh trọng lực điên đảo. Trung quanh hết thảy vật thể đều đã mất đi lực hút dẫn dắt, bay lên thiên không, hỗ trợ ngăn cản cái kia hải lượng công kích. Ở trong đó, thậm chí xen lẫn một chút địch nhân, còn có một số học sinh. Bất quá lúc này Thẩm Thiên Thu không để ý tới cái khác, hắn chỉ có thể trước bảo trụ tính mạng của mình. Chỉ là hắn quên đi, nơi này còn có Trần Diệp đâu. Thừa dịp cái kia vô số công kích che đậy ngoại nhân tầm mắt thời điểm, Trần Diệp hào không phòng ngự, cầm trong tay vô cực chiến nhận, trực tiếp bạo trùng mà lên, hung hăng một đao bạo cắm vào Thẩm Thiên Thu miệng bên trong. Thẩm Thiên Thu con mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin nhìn xem Trần Diệp, "Ngươi, tiếp sau nhớ kỹ, vô luận là cưới xe điện vẫn là đánh nhau, đều muốn dẫn đầu nó trụ." Trần Diệp thấp giọng hảo tâm nhắc nhở một câu, trường đao trong tay dùng sức xoắn một phát. Thẩm Thiên Thu đầu trực tiếp đã nứt ra. Kỳ thật cái kia cấp 7 linh giáp lại phát ra vòng bảo hộ, có thể bảo hộ toàn thân. Nhưng không chịu nổi Trần Diệp trong tay vô cực chiến nhận thế, nhưng là siêu cấp 9 tồn tại. Lại nói hai người cấp bậc kém cũng không xa. Thẩm Thiên Thu mặc dù bị nhất kích tất sát, nhưng chết không an. Chỉ là Trần Diệp còn là có chút tiếc nuối. Tự mình làm một giang thành đệ nhất thiên tài, đều có thể đạt được hiệu trưởng tặng miễn tử thạch. Ma đô đệ nhất thiên tài Thẩm Thiên Thu có thể không có. Bất quá giết hắn một lần cũng đủ vốn. Trần Diệp đang nghĩ ngợi, lại chợt phát hiện Thẩm Thiên Thu vỡ ra sọ não bên trong, có cái lập lòe sáng lên đồ vật. Kia là hạch tâm. Nguyên lai không riêng quái vật có hạch tâm, giác tỉnh giả cũng có a. Cũng không biết có thể hay không dùng để tăng cường chính mình. Trần Diệp trong đầu hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu, sau đó ngây ngẩn cả người, lập tức khỏe miệng điên cuồng mù mấy cái dương lên. Chương 74, lão sư, ngài thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Một đạo nhàn nhạt nhưng lại thần bí quan mang, bọc lại Thẩm Thiên Thu. Kia là trên người hắn có thể miễn tử đặc thù linh khí. Mà Thẩm Thiên Thu lúc đầu đang trôi qua sinh mệnh lực, bị cái này linh khí khóa lại. Đồng thời, còn có một cỗ lực lượng tại xâm nhập Thẩm Thiên Thu trong cơ thể, giúp hắn khôi phục. Trần Diệp không do dự nữa, cái kia chưa rút ra trường kiếm dùng sức một nảy ra. Cái kia vốn là tồn tại ở Thẩm Thiên Thu trong đầu hạch tâm, sinh sinh bị móc ra. Lạch cạch. Cái kia một viên tiểu cầu trạng hạch tâm rơi xuống tại Trần Diệp trong lòng bàn tay. Cái này hạch tâm bị móc ra, cũng không có ảnh hưởng Thẩm Thiên Thu phục sinh. Mà Trần Diệp thì là bỗng nhiên có một cái kỳ lạ ý nghĩ. Tự mình cái này có tính không là đào Thẩm Thiên Thu chí tôn cốt. Đại Phật vốn là vô địch đường, tiện thể lại đoạt người khác cầu. Trần Diệp không chút do dự đem tiểu cầu hạch tâm hấp thu tiến vào trong cơ thể. Sau một khắc, trên người hắn bộc phát ra kinh thiên quang mang. Trần Diệp thể nội linh điên cuồng vận chuyển, kim quang từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông phun ra, lượn lờ tại trung quanh hắn. Một lát sau, một tôn kim quang lóng lánh đại Phật, đúng là ngưng tụ tại Trần Diệp thân thể bốn phía. Trần Diệp tựa như là đại Phật trái tim, trôi nổi tại nội bộ. Mà cái kia đại Phật ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, sau lưng đúng là chậm rãi lại xuất hiện một đạo quang luân. Cái kia vòng ánh sáng mới vừa xuất hiện, phương viên 100 mét trong vòng, tất cả mọi người cảm giác bả vai bỗng nhiên nhất trọng. Không khỏi, bọn hắn tất cả đều kinh ngạc nhìn tới. Lại chỉ gặp, đại Phật sau đầu vòng ánh sáng bên trong, có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái thế giới. Bất quá cái kia hình ảnh cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, giống như là mọi người hoa mắt đồng dạng. Có thể tiếp xuống, Trần Diệp công kích cũng không giống như là hoa mắt. Hắn đột nhiên mở to mắt. Cùng lúc đó, cái kia đại Phật cũng mở mắt. Hai đạo màu vàng cột sáng phun ra ngoài, kim quang vẩy xuống. Phật quang phổ chiếu. Lớn diện tích Phật quang vẩy xuống, tất cả phe mình đội viên đều được gia trì. Không riêng tinh thần chấn động, thương thế khôi phục, thậm chí còn chiến ý tăng mạnh. Sau đó, Trần Diệp chậm rãi nâng lên một cánh tay, ngang nhiên đánh xuống. Đại Phật sóng xung kích. Cùng lúc đó, đại Phật sau đầu vòng ánh sáng cũng bộc phát ra tia sáng chói mắt. Vô cùng kinh khủng trọng lực gia trì tại sóng xung kích phía trên. Oeng. Sóng xung kích rơi xuống, trực tiếp cho mặt đất làm ra một vài mét sâu hố to. Đồng thời có giống mạng nhện khe hở thuận hố to lan tràn hướng bốn phía. Những người áo đen kia kêu thảm bị vây sát, hoặc là rơi tại trong khe, thể không cách nào động đậy. Lúc đầu chỉ ít 200-300 cái người áo đen, Trần Diệp một quyền này xử lý gần nữa. Bên cạnh những cái kia thầy cho tất cả đều trợn tròn mắt. Coi như những người áo đen này đều là cấp 2 hoặc là cấp 3 tồn tại, cũng không trở thành giết nhẹ nhàng như vậy a. Phải biết, liền ngay cả lão sư giám khảo môn tự vấn lòng đều làm không được a. Những học sinh kia càng là đối với một cái này cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Nguyên lai mình cùng tên kia chênh lệch như thế lớn sao? Có thể Trần Diệp chính là lần này tân sinh bên trong cả nước thứ 2 a. Ở đây những học sinh này bên trong cũng không thiếu tự mình một lần kia đệ nhất đệ nhị cái gì. Nhưng lúc này bọn hắn yên lặng lấy chính mình cùng Trần Diệp so sánh một chút, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Trước đó bọn hắn còn trò cười Trấn Quốc học viện không được, những năm qua đều là tìm cả nước chiêu thứ nhất thu, năm nay chỉ có thể tìm cái cả nước thứ hai. Nghe nói vẫn là mua một tặng một, mang theo người mập mạp vào học viện góp đủ số. Các đại học viện tựa như là con rồi gặp thịt, nghe tin lập tức hành động, đến đây khiêu khích. Kết quả đây, nguyên lai người ta Trần Diệp như vậy phê. Thế này sao lại là cả nước thứ hai nên có tư thái? Năm trước cả nước thứ nhất cộng lại đều không có người nào hiện tại chiến tích Bưu Hân A. Đông đảo học sinh hâm mộ lại ghen ghét, nhưng là không ai dám hận, cũng không hận nổi. Trần Diệp Phật quang phổ chiếu năng lực quá mức bưu hãn, bọn hắn không có quỳ xuống kêu ba ba, cũng đã là ý chí kiên định. Làm vũ em. Vũ em Trần Diệp, chậm rãi hạ xuống tới. Chén thánh treo ở bên hông, khôi phục tự mình linh. Còn không giết. Trần Diệp nhíu mày. Mọi người chung quanh cái này mới phản ứng được, vội vàng bắt đầu phản công. Những người áo đen kia đã bị liên tiếp hai lần phạm vi lớn tử thương, dọa cho bể mật gần chết. Bọn hắn đều không cần phản công, cũng đã bắt đầu tứ tán trốn. Cái khác thầy cho nhóm lại dẫn đội truy sát, trực tiếp lại là mảng lớn tử thương, phản sát thành công. Nhìn thấy tất cả địch nhân đều không có, tất cả thầy trò đều là thở phào, sau đó hoan hô lên. Bọn hắn càng là đối với Trần Diệp quăng tới sùng bái ánh mắt. Có một đám người vọt thẳng tới, càng đem Trần Diệp giơ lên cao cao, trên không trung ném đến ném đi, biểu thị kích động cùng sùng bái. Mà liên tại tất cả mọi người đối Trần Diệp sùng bái vô cùng thời điểm, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Ta linh đâu? Cái tên Vương bắt đả ngươi, vậy mà cướp đi ta linh. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Thiên Thu chính phát điên phóng tới Trần Diệp. Trần Diệp nhìn xem đoán độc Thẩm Thiên Thu, quá sợ hãi, cái gì? Thẩm Thiên Thu ngươi linh vậy mà không có? Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó ngươi chứa được ít đốc, vừa rồi chính là ngươi đem bàn tay tiến trong thân thể của ta, cầm đi ta hải tâm. Thẩm Thiên Thu điên cuồng gào thét. Có thể hắn còn chưa kịp xông lại, liền bị mấy cái ma đô đồng học níu lại. Thẩm Thiên Thu, ngươi đừng xúc động. Đúng vậy a, nói không chừng là hiểu lầm. Ta nhìn Trần đồng học, không như loại này người. Mấy cái đồng học liên tiếp khuyên can. Cũng không phải bọn hắn thật như vậy tin tưởng Trần Diệp, mà là hiện tại tình huống này, nhất định phải tin tưởng. Người ta đã trúng vọng sở quy, ngươi bây giờ đi gây chuyện, đây không phải muốn chết. Thẩm Thiên Thu cũng đã không để ý tới, điên cuồng giãy giụa, thả ta ra. Ta muốn giết hắn. Hắn vậy mà cướp đi ta linh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, không biết xảy ra chuyện gì. Trần Diệp cũng bị buông ra. Hắn đứng tại chỗ, mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao lại cướp đi ngươi linh, hai ta lại không oán không cứu. Những bạn học khác không biết Lý Trung Đình cái chết, cũng không biết Ma Đô hai vị hiệu trưởng mệnh lệnh. Lúc này bọn hắn tự nhiên cho rằng Trần Diệp nói rất đúng. Mọi người không oán không cứu, Trần Diệp linh cũng là cấp độ SSS, làm gì cướp đi ngươi. Lại nói cái kia hạch tâm hấp thu, cũng chưa chắc có thể có được ngươi linh. Người ta làm gì vì một cái hư vô mờ mịt khả năng, đắc tội Ma Đô đâu. Trần Diệp nhìn thấy tất cả mọi người tín nhiệm tự mình, trong lòng âm hiểm cười. Vừa rồi chiêu kia Phật quang phổ độ dùng thật sự là quá tuyệt. Thành công bắt được những người này tín nhiệm. Liền ngay cả một vị lão sư giám khảo cũng nhịn không được đi tới, đối Thẩm Thiên Thu quát lớn, bình tĩnh một chút, hết thể chờ trở lại trụ sở lại nói. Ta tỉnh táo các ngươi mẹ. Hắn cướp đi ta linh, đem ta biến thành phế nhân. Ta mẹ nó muốn giết chết cái này chó. Ầm. Điên cuồng phun tung tóe Thẩm Thiên Thu, bị lão sư một cái cổ tay chặt bổ vào trên cổ, lập tức ngất đi. Trần Diệp thấy thế, vội vàng nói, lão sư, hắn có thể là tại vừa rồi trong tập kích, đầu nhận lấy thương tích, không thể trách hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể quái những người áo đen này, ngài đừng nóng giận. Lão sư giám khảo nghe vậy, băng lãnh sắc mặt hòa hoãn một chút, ngươi là hảo hải tử, nếu như sau khi trở về, Thẩm Thiên Thu còn muốn vu hãm ngươi, ta sẽ giúp ngươi làm chứng. Trần Diệp điểm cai tán, ngài thật đúng là nhìn rõ mọi việc a. Lão sư giám khảo tự tin cười một tiếng, quay người vung cánh tay lên một cái, đi, đi trụ sở. Chương 75, ngài nhìn người thật chuẩn. Thẩm Thiên Thu bị mấy cái ma đô đồng học dùng cáng cứu thương giơ lên, đi theo đại bộ đội, tiến về phá sát quân trụ sở. Bất quá bởi vì chuyện lúc trước, Thẩm Thiên Thu cùng dơ lên bạn học của hắn đều bị loáng thoáng bài xích. Bọn hắn chỉ có thể đi theo đội ngũ hậu phương, trầm mặc đi đường. Trần Diệp thì là bị bao vây vào giữa, rất nhiều nhân chủ động bắt chuyện lấy lòng. Liền ngay cả phá sát quân người lính kia tiểu đội trưởng cũng nhịn không được đi tới, bắt chuyện nói, "Tiểu Trần, nghe nói trước ngươi muốn gia nhập phá sát quân." "Đúng vậy a, đáng tiếc mục đẹp trai nói để cho ta đi học viện." Trần Diệp thở dài, "Muốn biết nguyên nhân sao?" Tiểu đội trưởng cười nói. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi biết?" Tiểu đội trưởng nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra, mơ hồ nghe nói một điểm phong thanh, nghe nói là học viện liên minh bên kia làm rất lớn lợi ích hy sinh, cưỡng ép đem người muốn đi. Trần Diệp rất kỳ quái, vì cái gì? Thiên tài còn nhiều, rất nhiều, liên minh cũng không cần thiết coi trọng như vậy ta đi. Có thể để cho mục đẹp trai cái này thiết huyết người đều nhượng bộ lợi ích. Trần Diệp có thể tưởng tượng đến cái kia lợi ích tuyệt đối to lớn. Tiểu đội trưởng núi bay, vậy ta cũng không biết, bất quá chờ sau khi ngươi tốt nghiệp đến phá sát quân, có thể ưu trước tiên nghị chúng ta trấn đông phá sát quân đoàn, thứ tư liên đội. Hoa Hạ có 8 đại quân đoàn, phân biệt trấn thủ đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc. Mỗi cái quân đoàn lại riêng phần mình chia làm 8 cái liên đội. Lúc này tới cứu viện thầy trò nhóm, xem ra là trấn đông quân đoàn. Về phần là mấy cái liên đội cùng đi, cũng không biết. Trần Diệp nhìn xem tiểu đội trưởng lôi kéo, rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế nói ra, yên tâm, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định trước tiên xin, dù sao ta đối trấn đông quân đoàn uy danh cũng là hướng tới đã lâu. Chỉ tiếc, nghe nói trấn đông quân đoàn sẽ không cần có chỗ bẩn người. Tiểu đội trưởng sững sờ, cái gì chỗ bẩn? Trần Diệp cười khổ, Thẩm Thiên Thu là ma đô đệ nhất thiên tài, hắn hiện tại mất trí, nhất định phải nói ta đoạt hắn linh, liền xem như ta có thể chứng minh thanh bạch, cũng sẽ lưu lại bị hoài nghi cái này chỗ bẩn. Tiểu đội trưởng giật mình, không có vấn đề nói, yên tâm, chúng ta cũng không phải trấn thủ ma đô, bọn hắn móng vuốt vươn không đến bên này. Lại nói, tiểu tử này đi theo ta đi một đường, liền không có biểu hiện qua cái gì đặc thù thực lực. Như ngươi loại này một quyền có thể đánh chết trên trăm địch nhân tồn tại, sẽ đoạt hắn linh. Chỉ cần là trí thông minh lớn hơn không, cũng sẽ không tin tưởng. Trần Diệp điểm tán, ngài quả nhiên cũng là thông minh người nhà. Dễ nói, dễ nói. Tiểu đội trưởng lộ ra tiếu dung. Trần Diệp thì là trong lòng yên lặng nói, lại xong một cái. Đến lúc đó có lão sư giám khảo cùng tiểu đội trưởng giúp mình làm chứng. Ma Đô liền xem như nói toạc lớn ngày qua, cũng không có khả năng đem tự mình trách dạng. Nhìn xem người chung quanh, đối với mình mặt mũi tràn đầy tín nhiệm. Trần Diệp tràn đầy cảm khái. Quả nhiên câu cách ngôn kia nói rất hay a. Giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là so sánh mới ra đời lúc chỉ biết là cắm đầu chiến đấu, trước mặt mọi người khiêu khích phương chiến thần thời điểm. Trần Diệp hiện tại thế nhưng là thành thục nhiều. Chỉ ít, hắn biết kết bè kết cánh. Khục, hô bằng gọi hưu. Không biết là bởi vì lúc trước giết quá ác, vẫn là phá sát quân đoàn sát thực quá mức cường thế. Cái này dẫn đến Trần Diệp đám người trở lại trụ sở trên đường, cũng không tiếp tục nhận cái gì ngăn cản. Bọn hắn thành công về tới phá sát quân đoàn lâm thời dựng trụ sở. các loại nhìn thấy Trần Diệp bọn hắn trở về, một đống lính quân y lập tức xông lại. Đồng thời chạy tới, còn có các đại học viện lão sư. Đại bác học viện ở đâu? Mau trả lời ta. Hòa Thanh đây này. Hòa Thanh. Đông Phương học viện đâu? Lam Tưởng gào một cuống họng a. Một đám lão sư lo lắng tìm kiếm học sinh của mình. Trần Diệp cùng Mục Thanh Lam xuất hiện, tự nhiên là lập tức nhận lấy cao hơn quy cách bảo hộ. Lục Vân Xương thậm chí tự mình xuất hiện, xông lại tiếp Trần Diệp. Trần Diệp nhìn xem cái mặt này sắc cao lạnh, ánh mắt lại mang theo nồng đậm quan tâm ngạo kiều nữ thần, hắc cười một tiếng, hạ giọng nói ra, "Lão sư, mau dẫn ta chạy, ta đem Thẩm Thiên Thu linh đoạn." So sánh những người khác, thậm chí cho dù là so sánh Trấn Quốc học viện viện trưởng, Lục Vân Xương kỳ thật ngược lại là nhất có thể tin cái kia. Bởi vì nàng đối với người ngoài hung manh bá đạo, xưa nay không e ngại cường quyền. Nhưng đối Trần Diệp nhưng lại là thật tâm che chở cùng yêu mến. Chỉ trước đó đang đối kháng với phong bạo lôi long thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên là để Trần Diệp đảm mệnh, mà không phải dùng hắn làm mồi nhử hấp dẫn phong bạo lôi long chú ý, sau đó tự mình kiếm tiện nghi. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Lục Vân Xương cái kia hảo không bảo lưu vung chồng. Trần Diệp đối nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Sự thật chứng minh, hắn không tin là người. Lục Vân Xương nghe vậy, biến sắc, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, dắt lấy Trần Diệp liền đi hướng Thẩm Thiên Thu. Cái kia Thẩm Thiên Thu chính ôm Ma Đô lão sư khóc lóc kể lể mình bị cướp đi linh. Lục Vân Xương đi lên chính là một cước, nổi giận mắng, đừng tưởng rằng ngươi là Ma Đô người, liền có thể tùy tiện vu hãm học sinh của ta. Thẩm Thiên Thu kêu thảm một tiếng, bị đạp bay ra ngoài, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Còn bên cạnh thầy trò nhóm đều sợ ngây người. Nhưng các loại nhìn thấy Lục Vân Xương thân mật lôi kéo Trần Diệp tay, lại cảm thấy bình thường. Vị này nữ bạo long học sinh bị đương chúng vu hãm, không có giết Thẩm Thiên Thu, liền đã đủ khắc chế. Trần Diệp cũng là sợ hãi thán phục, Lục Vân Xương phản ứng quả nhiên thật nhanh. Vừa rồi Lục Vân Xương nếu là nhất thời chột dạ, lôi kéo Trần Diệp chạy đi, ngược lại sẽ bị người phát giác không đúng. Bởi vì lấy tính tình của nàng, giật đồ cũng dám lẽ thẳng khí hùng. Lúc này chiếm lý, càng hẳn là đem người đánh cho đến chết mới đúng. Ma Đô lão sư cũng không dám ra tay với Lục Vân Xương. Dù sao bọn hắn liên thủ lại, đều chưa hẳn là cái này nữ bạo long đối thủ. Lục Vân Xương đánh bay Thẩm Thiên Thu, lại lần nữa lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, sau đó mới mang theo Trần Diệp tiến vào lâm thời dựng lều vải. Các loại tiến lều trại bên trong, nàng mới sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Nhớ kỹ, trừ ta ra, vô luận ai hỏi lại ngươi, chết cắn răng không muốn thừa nhận ngươi đoạt lấy Thẩm Thiên Thu linh." "Ta hiểu, bằng không thì ta khẳng định sẽ bị Ma Đô làm." Trần Diệp nói. "Không riêng Ma Đô." Lục Vân Xương sắc mặt trang nghiêm. "Ngươi giết Lý Trung Đình sự tình, mặc dù vấn đề không nhỏ, nhưng học viện vì thiên phú của ngươi còn nguyện ý mặt dạn mày dạy bảo chủ ngươi. Có thể Thẩm Thiên Thu sự tình nếu là sự việc đã bại lộ, ngươi liền thật chết chắc. Bởi vì Hoa Hạ đối với cướp đoạt người khác linh sự tình, luôn luôn là sẽ bị định nghĩa vì tà giáo hành vi. Tà giáo thành viên tại Hoa Hạ kết cục gì, ngươi ứng nên không phải không biết ta. Đến lúc đó coi như ngươi là chiến thần, cũng sẽ bị tạo chết." Trần Diệp cũng nhớ tới chuyện này đến, lập tức sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn một mực tại nghiên cứu Thẩm Thiên Thu linh, đều quên còn có quy định này. Lục Vân Xương gặp Trần Diệp nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này mới thấp giọng truy hỏi, "Hấp thu sao?" Trần Diệp hiếu kỳ, "Đương nhiên hấp thu, nhưng ngươi không hỏi xem ta vì cái gì xuất thủ sao? Ta điều tra qua ngươi, ngươi từ nhỏ đến lớn đưa tới tất cả nhiễu loạn đều là bởi vì người khác tìm ngươi gốc dạng. Ngươi mặc dù miệng lưỡi chân chu một chút, nhưng cũng chưa từng có chủ động bước lên qua cái gì phân tranh. Lại nói, ta nếu là không tin được nhân phẩm ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể thành học cho ta?" Lục Vân Xương khắp khuôn mặt là cao lạnh cùng tự ngạo. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên, "Ngài nhìn người thật chuẩn." Chương 76, thần sứ xuất hiện. "Hán Linh, là tinh cầu sao?" Lục Vân Xương hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên, nàng đối cái này Ma Đô đệ nhất thiên tài, cũng là sớm có nghe thấy. "Vâng, một cái hoàn chỉnh tinh cầu. Bất quá liên quan cái tinh cầu này linh khai phát, Thẩm Thiên Thu tựa hồ hoàn toàn đi lầm đường. Hắn vậy mà đem mãnh liệt như vậy tinh cầu, chuyển hóa làm buồn cười trọng lực. Đương nhiên, trọng lực không buồn cười, nhưng chỉ có thể phát huy trọng lực năng lực, chính là khở phê. Bởi vì đây rõ ràng là cái cực kỳ cường đại lĩnh vực năng lực a." Trần Diệp xuề bàn tay ra, một vòng ánh sáng lấy bàn tay hắn làm trung tâm, đột nhiên phóng thích. Phương viên 5 mét bên trong nháy mắt bị bao phủ. Lục Vân Xương cảm giác thân thể của mình phảng phất tiến vào cái nào đó kỳ diệu địa phương. Nàng linh giác đang điên cuồng dự cảnh cáo thân thể của nàng tại mất đi khống chế. Cái này khiến nàng vô cùng sợ hãi thán phục, đây là lĩnh vực năng lực. Lĩnh vực năng lực tác dụng là cái gì? Tức đoạt địch nhân khống chế đối với thân thể. Lục Vân Xương kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. So đơn thuần trọng lực nhưng thật ra là khủng bố hơn rất nhiều. Quả nhiên thứ này vẫn là phải trong tay ta. Nếu là đặt ở Thẩm Thiên Thu trong tay, quả nhiên là bảo châu bị long đong. A không, bảo cầu bị long đong. Trần Diệp cười đùa tí từng nói. Lục Vân Xương không để ý Trần Diệp vui đùa ầm ĩ, mà là chăm chú hỏi, ngươi làm chúng thi triển qua năng lực này sao? Trước mặt mọi người thi triển qua, trước đó đánh lui rất nhiều người áo đen. Bất quá không quan hệ, tiến vào bí cảnh trước đó, Trấn Quốc học viện chẳng phải sẽ biết ta có hai cái linh sao? Trần Diệp đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Lục Vân Xương nhãn tỉnh sáng lên, không tệ, lúc ấy học viện liền biết ngươi có hai cái linh, nhưng lúc đó chúng ta chỉ cho là ngươi cái thứ hai linh là vũ khí hệ. Cái này dễ xử lý, liền nói lĩnh vực của ta là có thể mô phỏng các loại linh đấy chứ. Có thể mô phỏng vũ khí hệ, động vật hệ, nhục thân hệ. Dù sao ta nhớ được, trước đó là không có người có được lĩnh vực a. Trần Diệp trước đó liền thăm dò qua năng lực này, biết lĩnh vực có bắt chước năng lực. Lục Vân Xương gật đầu, không tệ, lĩnh vực loại linh là chưa bao giờ nghe. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hoàn toàn giữ bí mật. Dù sao lần này ra nội gian sự tình, đúng lúc là ngươi một cái lấy cớ. Lần này hoàn mỹ ra viên thần sứ, thế nhưng là đặc biệt nhằm vào các ngươi làm qua một chút công lược. Điều này nói rõ là có cao tầng tiết lộ năng lực của các ngươi. Về sau đại khái sẽ yêu cầu nghiêm khắc các ngươi giữ bí mật năng lực của mình. Cho nên cái này ngược lại có trợ giúp ngươi ẩn tàng tin tức. Trần Diệp cũng là liên tục gật đầu, biểu thị may mắn. Mà nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một cỗ vô cùng ba động khủng bố. Tình huống như thế nào? Trần Diệp cảm nhận được cái kia để hắn 10 phần vô lực lực lượng, rất là chấn kinh. Lục Vân Xương cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, có chiến thần đến rồi. Bát đại chiến thần luôn luôn trấn thủ bí cảnh, là ai dám tự ý rời vị trí? Trần Diệp nghe vậy, trong lòng hơi động. Chỉ sợ thực có can đảm tự ý rời vị trí, cũng liền vương chiến thần tự mình đi. Băng phong và dặm. Một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến, sau đó Trần Diệp đỗng nhiên cảm giác được từng đợt rét lạnh. Hắn cùng Lục Vân Xương chạy ra lều vải, nhìn thoáng qua nơi xa, lập tức cực kỳ chấn động. Chỉ gặp bầu trời xa xa bên trong, có một con to lớn thanh loan chính tại thiên không mở ra hai cánh. Cái kia màu xanh đậm thanh loan, trên thân ngưng tụ băng tinh. Lúc này mở ra miệng chim, nhẹ nhàng thổ tức. Quần quần hàn khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đóng băng mảng lớn rừng cây. Chỉ gặp cái kia vốn là bao la vô cùng lục sắc rừng cây, đột nhiên liền biến thành bạch lam đan xen thế giới băng tuyết. Lấy sức một mình, trực tiếp cải biến một miếng đất lớn khu hình dạng mặt đất. Đây là chiến thần cường hãn sao? Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia phiến thế giới băng tuyết. Trần Diệp tự nhiên cũng đang nhìn, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác trên bầu trời đứng tại thanh loan bên trên đạo thân ảnh kia, tựa hồ là quay đầu nhìn tự mình một nhãn. Bất quá sau đó, cái kia thanh loan huýt dài một tiếng, cấp tốc phi hành hướng về phía trước. Không nghĩ tới ta có thể cực khổ chiến thần đại giá tự mình quang lâm. Xem ra ta lần này hai kiếp khó thoát. Nơi xa truyền đến vô số người cùng một chỗ tiếng nói. Nhưng rõ ràng hai câu này là từ vô số người miệng bên trong nói ra, lại vậy mà âm điệu, ngữ tốc, ngữ khí thậm chí đều như thế. Tựa như là tư tưởng của một người mượn nhờ vô số người miệng nói ra một lượt, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Mà ở đây lão sư cùng phá sát quân sĩ binh nghe nói như thế, cũng đều biến sắc, đều che lỗ tai, đừng nghe. Thanh âm này sẽ có mê hoặc tính. Có lão sư hô to, hiển nhiên đây là cái kia thần sứ. Không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình đến này. Bất quá lão sư hiển nhiên là đánh giá cao cái kia thần sứ. Thanh âm của hắn cũng không có quá lớn lây nhiễm tính, chỉ ít loại tình huống này không có. Giữa không trung, cái kia thanh loan bên trên thân ảnh lạnh lùng nói, lần này ngươi giáo đồ xem như dốc toàn bộ lực lượng đi. Cùng một chỗ hủy ở chỗ này, từ nay về sau hoàn mỹ gia viên đem bị triệt để hủy diệt, đáng giá không? Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Ta đã tại các ngươi trừ đà thiên tài trong đầu gieo xuống dấu ấn tinh thần. Chờ ta chết đi, bọn hắn sẽ kéo dài hoàn mỹ gia viên hỏa chủng. Dùng chúng ta những thứ này tầm thường mệnh, đổi một đống siêu cấp thiên tài, đơn giản quá đáng giá. Người kia còn tại mượn đám người chi miệng nói chuyện. Chỉ là lời nói ra, làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Những thiên tài này lại bị tên kia gieo xuống ấn ký rồi. Chẳng lẽ bọn hắn đem muốn trở thành tà giáo nô lệ? Thật hay giả? Đám người tất cả đều suy đoán không ngừng. Có thể tưởng tượng là vô luận lời này là thật là giả, những thiên tài này về sau đều sẽ nhận vô tận ngờ vực vô căn cứ. Đến lúc đó, tiên đồ của bọn hắn sẽ bị triệt để hủy diệt, bởi vì không có người còn dám hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, dùng hoàn mỹ gia viên toàn viên hy sinh đổi lấy nhân loại thế hệ này thiên tài hoàn toàn báo hỏng. Phải biết 10 năm gần đây Hoa Hạ là trên 100 năm khó gặp thời đại hoàng kim, chỉ là cấp độ SS liền ra mấy cái, những cái kia cấp SS cấp S càng là có rất nhiều. Thậm chí đã từng có người tiên đoán, phế đô bí cảnh có khả năng sẽ ở thế hệ này trong tay người, bị triệt để thu hồi. Nhưng hiện tại thần sứ một câu, có khả năng phá hủy Hoa Hạ 10 năm thậm chí mấy chục năm tâm huyết. Mọi người ở đây sắc mặt khó coi thời điểm, thanh loan bên trên thân ảnh thản nhiên nói, làm gì vung dạng này lão đâu, ngươi là ma đô đời trước đệ nhất thiên tài, chúng ta đối ngươi hiểu rõ cũng không ít. Căn cứ chúng ta suy tính, năng lực của ngươi chú định không có khả năng mê hoặc nhiều học sinh như vậy. Bằng không mà nói, ngươi trực tiếp bắt bọn họ đi bồi dưỡng liền tốt, làm gì còn muốn đánh giết. Thần sứ cười to, có khả năng hay không là ta cố ý lừa dối các ngươi đâu. Thanh loan bên trên người kia khẽ lắc đầu, ngươi không có bản sự kia, chúng ta có linh hồn loại giác tỉnh giả. Muốn tin hay không đi, không tin càng tốt hơn. Chờ ta người trưởng thành, các ngươi liền biết. Thần sứ ha ha cười nói. Có thể thanh loan bên trên thân ảnh kia lại cười lạnh một tiếng, tìm tới ngươi. Thanh loan huýt dài một tiếng, hai cánh chấn động, ngang nhiên nhào hướng phía dưới. Chương 77, liên minh chấp pháp viên muốn dẫn đi Trần Diệp. Thanh loan lao xuống, rất nhanh liền cùng người nào chiến đấu cùng một chỗ. Nhưng cũng là rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc. Dù sao trong thiên hạ có thể cùng chiến thần chiến đấu, chỉ sợ cũng liền là chiến thần. Cái kia thần sứ mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng cũng không phải chiến thần cảnh giới. Chỉ là các loại sau khi chiến đấu kết thúc, thanh loan bên trên cái kia chiến thần nhưng không có đến trụ sở. Hắn chỉ là mang theo một thân ảnh, nhanh chóng nhanh rời đi. Có lẽ là thể chất tăng cường nguyên nhân, Trần Diệp thực lực cũng tăng cường. Hắn có thể nhìn thấy cái kia chiến thần xách đi ra hỏa, chính là Tiền Khôn. Xem ra quả nhiên là phương chiến thần, mục đích là vì nghĩ cách cứu viện Tiền Khôn tới. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy Tiền Khôn, lại hung hăng đánh cho hắn một trận đâu. Bất quá Trần Diệp cũng có thể nhìn thấy phương chiến thần bay đi trạng thái, rõ ràng có chút không quá bình thường. Thân thể của hắn tựa hồ có chút lay động, cho người ta một loại tang thương hư nhược cảm giác. Xem ra trên phố nghe đồn không giống làm bộ a. Phương Chiến Thần thân thể xác thực xảy ra vấn đề, cho nên không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng Tiên Khôn. Trần Diệp trong lòng nghĩ như vậy, lại vẫn không có nửa điểm muốn tha thứ Phương Chiến Thần ý tứ. Ngươi cần muốn trợ giúp, có thể tới khách khí mời ta a. Dùng loại phương pháp này bức bách, cái kia ca có thể nguyện ý. Đương nhiên, lời này Trần Diệp cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn cũng biết rất nhiều người khẳng định mắng hắn không biết điều đâu. Dù sao đây chính là chiến thần, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu người cấp quỷ liếm đâu. Ngay tại Trần Diệp tự ngu tự nhạc thời điểm, bên cạnh Lục Vân Xương thanh âm truyền đến, Phương Chiến Thắng tình huống ngày càng kém, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Ừm. Trần Diệp kinh ngạc nhìn lại, lão sư, ngươi thật giống như biết một chút cái gì a. Phương Chiến Thần thân thể xảy ra vấn đề chuyện này, cao tầng sớm liền cảm giác được. Chỉ là hắn chết không thừa nhận, mọi người cũng không tốt trực tiếp ép hỏi. Chờ hắn gánh không được, tự nhiên sẽ nói đi ra. Nhìn hắn vừa rồi biểu hiện, đoán chừng cách hắn ủy thác sẽ không quá xa. Lục Vân Xương lắc đầu nói. Trần Diệp nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người, đi với ta cứu viện. Nhìn thấy địch nhân liền trực tiếp chém giết, nhìn thấy người một nhà liền hòa tan tầng băng cứu người. Có phá sát quân tiểu đội trưởng thanh âm truyền đến. Phá sát quân đông đảo binh sĩ nghe tin lập tức hành động, cấp tốc xông về xa xa thế giới băng tuyết. Liền ngay cả các đại học trường học lão sư cùng hiệu trưởng cũng đi theo. Lục Vân Xương cũng không có nhàn rỗi. Dù sao bên trong nhưng còn có rất nhiều thầy trò không có ra đâu. Càng có thật nhiều người áo đen chờ đợi đánh giết. Thậm chí liền ngay cả cái kia thần sứ cũng còn không biết chết sống đâu. Phương Chiến Thần đánh xong liền đi, cũng chưa kịp thông báo một tiếng. Trần Diệp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn vừa rồi liền nghĩ qua, trực tiếp như vậy đóng băng một phiến lớn địa phương, cũng không phân được ta. Vạn nhất làm bị thương người một nhà làm sao bây giờ? Sự thật chứng minh, Phương Chiến Thần đối với người khác vẫn rất có nhân tình vị. Người ta đóng băng lại địa phương này, nhưng là không có thương tổn đến bất cứ người nào. Những người kia chỉ là bị đóng băng trong đó, hòa tan tầng băng vẫn có thể được cứu. Muốn công kích địch nhân cũng không khó, trực tiếp đem khối băng đánh vỡ, đối phương tự nhiên sẽ trọng thương. Chiến Thần chi uy, kinh khủng như vậy a. Rất nhanh, những cái kia bị vây thầy trò lục tục ngoe được cứu về. Vương Mập Mạp cùng Tô Nhã Mặc cũng cùng một chỗ. Bất quá hai người trở về thời điểm, Tô Nhã Mặc sắc mặt rất đỏ, còn hung hăng trừng mắt liếc Mập Mạp mới đi. Trần Diệp hơi kinh ngạc, ngươi đối nàng làm gì rồi? Vương Mập Mạp nhún vai, cái gì cũng không có làm, chính là cóng nàng chạy một đường. Ngươi cóng nàng thời điểm, để tay cái nào rồi? Trần Diệp trực tiếp hỏi. Trên mông a, bằng không làm sao nắm được. Vương Mập Mạp lẽ thẳng khí hùng. Trần Diệp điểm cái tán. Bên cạnh Mục Thanh Lam vừa vặn đi tới, tức giận trợn nhìn mắt Vương Mập Mạp, lưu manh. Vương Mập Mạp nhún vai, đào mệnh đâu, chỗ nào lo lắng nhiều như vậy? Ngươi dám nói ngươi đối Nhã Mặc một điểm ý nghĩ cũng không có? Mục Thanh Lam nhíu môi. Vương Mập Mạp thật gật đầu, không hứng thú, lấy tính tình của nàng cùng địa vị, ta nếu là dám cưới nàng, đời này còn có cơ hội ra ngoài ăn chơi đàng điếm sao? Vì một cái cây, coi như nàng đáng giá ngàn vàng, cũng không đáng đến ta từ bỏ một mảnh đại thảo nguyên a. Trần Diệp ở phương diện này là rất tin tưởng Vương Mập Mạp. Hắn tin tưởng, Vương Mập Mạp thật có khả năng vì thể nghiệm vô số muội tử, mà cự tuyệt một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Mục Thanh Lam thì là có chút không cách nào thích ứng Vương Mập Mạp náo mạch kín. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhã Mặc loại này cực phẩm mỹ nữ, làm sao có thể có người có thể cự tuyệt? Người có chuyện gì? Trần Diệp nhìn xem Mục Thanh Lam. À, đúng, là mẹ ta để cho ta tới thông chi ngươi, cẩn thận Ma Đô hai cái học viện hiệu trưởng, bọn hắn đã nghĩ muốn liều mạng với ngươi. Trong khoảng thời gian này khẳng định sẽ dùng các loại thủ đoạn đến nhằm vào ngươi. Minh Thương ám tiễn, khẳng định không thể thiếu. Mục Thanh Lam nhẹ giọng nói. Trần Diệp nhún nhún vai, cái này ta đã dự liệu được, còn có chuyện gì khác không? Tỷ như mẹ ngươi dự định ban thưởng cho ta 1080 tỷ loại hình. Vậy là ngươi đừng suy nghĩ. Mục Thanh Lam mặt đen lên, nhà chúng ta cũng không có tiền như vậy. Trần Diệp vừa định trêu chọc nhưng là nhà ngươi có quyền, lại không các loại nói chuyện, nơi xa có mấy người đi tới. Những người kia người mặc đặc biệt trang phục màu đen, ngực mang theo kim sắc trường kiếm hình dạng huy chương. Trần Diệp đồng học đúng không? Một cái cao cao gầy teo nam nhân nhìn xem Trần Diệp, ngữ khí cứng nhắc. Trần Diệp gật đầu, ta là, các ngươi là liên minh chấp pháp viên. Cao gầy nam nhân gật đầu, đúng vậy, chúng ta là tới mang ngươi đi tiến hành điều tra. Hy vọng ngươi có thể phối hợp. Ta có thể hỏi một chút, điều tra cái gì sao? Trần Diệp tự nhiên biết bọn hắn ý đồ đến, nhưng vẫn là muốn biết rõ còn cố hỏi một chút. Nếu như vẹn vẹn Thẩm Thiên Thu vu cáo sự tình, ta sẽ cự tuyệt. Cao gầy nam nhân như mày, ngươi không có tư cách cự tuyệt. Trần Diệp cười, cái trước nói như vậy, là Phương Chiến Thần, ngươi cảm thấy ngươi so với hắn lợi hại. Mấy cái chấp pháp viên sắc mặt biến hóa, đồng thời nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng có chút bất thiện. Cầm đầu cái kia cao gầy chấp pháp viên cũng là lộ ra sinh khí chi sắc, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế tính tình, trầm giọng nói ra, phối hợp chấp pháp viên tiếp nhận điều tra là mỗi cái người liên minh viên ứng tận nghĩa vụ. Trần Diệp nhún vai, tận trung vì nước vẫn là mỗi cái công dân nghĩa vụ đâu. Ngươi không cưới cứu thầy trò, lại vòng qua lão sư của ta cùng hiệu trưởng, đến đơn độc tìm ta cái này bị vu hãm người, trả hết đến liền muốn dẫn ta đi, để cho ta như thế nào phối hợp các ngươi đâu? Mục Thanh Lam cũng là ngăn tại Trần Diệp trước mặt, lạnh lùng nói, chấp pháp viên, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi chấp pháp trước đó hẳn là thông chi học viện lão sư a. Đúng rồi, ta còn phải xem các ngươi giấy chứng nhận cùng bắt văn kiện. Nghe nói như thế, mấy cái kia chấp pháp viên càng là sắc mặt khó coi. Học viện liên minh nội bộ nhân viên đối với chấp pháp viên e ngại, nhưng thật ra là rất mạnh, bởi vì chấp pháp viên quyền hạn rất lớn. thậm chí có thể đối kháng cự chấp pháp lao sư cùng học sinh tiến hành cưỡng chế xử lý. Vốn cho rằng chỉ là mang đi một cái học sinh sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này học sinh phản ứng mãnh liệt như thế, vậy mà đối bọn hắn một điểm e ngại cũng không có. Bên cạnh Vương Mập Mạp cũng nhìn ra mấy người có vấn đề, lập tức hét lớn, ngươi có phải hay không bị thần sứ mê hoặc tâm trí, cho nên cố ý nhằm vào chúng ta? Có ai không, có tà giáo thành viên ở chỗ này? Lúc đầu mọi người liền bởi vì lúc trước thần sứ cùng Phương Chiến Thần đối thoại dẫn đến tinh thần căng cứng đâu. Lúc này nghe được Vương Mập Mạp la lên, lập tức tất cả đều kinh sợ nhìn tới, thậm chí có lao sư trực tiếp lao đến. Chương 78, tập kích chấp pháp viên. Đây chính là trọng tội. Một đám lao sư khí thế hung hăng xông lại, đem mấy cái kia chấp pháp viên bao vây lại. Phía sau bọn họ tung bay nóng nảy tê giác linh, phẫn nộ lớn tượng linh, còn có khảm đao, trường thương, hỏa pháo, đủ loại linh trực tiếp nhắm ngay mấy cái kia chấp pháp viên. Hiển nhiên là chuẩn bị một lời không hợp liền muốn nã pháo. Mấy cái chấp pháp viên cảm thấy cái kia to lớn uy hiếp, lập tức sắc mặt siết chặt, kinh sợ vô cùng. Chúng ta là chấp pháp viên, các ngươi muốn làm gì? Liên minh có quy định, tập kích chấp pháp viên là trọng tội. Những lao sư kia nhìn thấy chấp pháp viên môn đặc chế phục sức, sắc thực tỉnh táo không ít. Trần Diệp thì là hỏi, các ngươi nói mình là chấp pháp viên liền đúng vậy a, có chứng cứ gì? Một cái chấp pháp viên lập tức xuất ra giấy chứng nhận, nghiêm nghị nói, đều thấy rõ ràng, ai dám động đến tay thử một chút. Mấy cái lao sư cùng Trần Diệp tiến lên trước cùng một chỗ nhìn. Giấy chứng nhận xác thực không giống làm giả. Trên thực tế, Trần Diệp cũng biết mấy người kia khẳng định là thật, chỉ là hoài nghi mấy người dụ tâm. Mà lúc này, cái này giấy chứng nhận bên trên viết địa chỉ, rõ ràng là Ma Đô chấp pháp viên. Mấy vị thật là lớn quan uy a. Các ngươi vậy mà dùng Ma Đô chấp pháp viên để ý tới ta đế đâu người? Trần Diệp lập tức gầm dương quái khí nói. Chung quanh lão sư cũng kịp phản ứng. Ma Đô chấp pháp viên tìm Trần Diệp phiền phức. Đã hiểu, chính là vì Thẩm Thiên Thu cùng Lý Trung Đình tới chứ sao? Lúc này Thẩm Thiên Thu bị đoạt linh cùng Lý Trung Đình bị giết sự tình đã truyền ra. Chúng nhiều vị lao sư cũng không quá nguyện ý lẫn vào chuyện này, nhao nhao trầm mặc lui lại. Mấy cái chấp pháp viên thấy thế, lập tức lộ ra vẻ đắc ý. Cầm đầu cao gầy nam nhân càng là lạnh lùng nhìn xem Trần Diệp, chúng ta là nơi nào chấp pháp viên ngươi không cần phải để ý đến, trọng yếu là ngươi muốn kháng pháp sao? Trần Diệp tâm nói nhảm. Đi với các ngươi, cái kia mẹ nó ta nhất định phải chết. Nhưng lại tại hắn muốn lúc nói chuyện, bên cạnh một cái lạ lẫm lao sư đè lại bờ vai của hắn, thấp giọng nói, không muốn mạnh miệng, ngươi nếu là thật dám kháng pháp, bọn hắn dám tại chỗ ra tay với ngươi. Trần Diệp giật mình, chính là Dương Nhu thôi. Ta đáp ứng, liền đem ta mang đi. Ta không đáp ứng, tại chỗ liền đem ta tại cái này đánh một trận, lại cưỡng ép mang đi. Nói trắng ra là, chính là khi dễ Trần Diệp lao sư cùng hiệu trưởng đều không ở nơi này. Mà ngoại trừ Lục Vân Xương cùng các đại hiệu trưởng, chỉ sợ không ai dám đắc tội chấp pháp viên. Mấy cái kia chấp pháp viên nhìn thấy Trần Diệp không dám lên tiếng, lập tức cười lạnh, xem ra ngươi là dự định theo chúng ta đi rồi. Nói, bọn hắn cầm mấy cái đặc chế điện tử xiềng xích đi tới. Trần Diệp nhìn chằm chằm cái kia điện tử xiềng xích. Biển, Hải Lâu Thạch. Xem ra là có thể làm cho mình linh không cách nào sử dụng đặc thù linh khí. Trần Diệp thấy thế, lập tức muốn triệu hoán tự mình linh. Liền xem như bị cài lên phản kháng chấp pháp tội danh, cũng tuyệt đối không thể bị mang đi. Mấy cái chấp pháp viên gặp hắn phản kháng, càng thêm hưng phấn. Chỉ cần Trần Diệp dám đối bọn hắn động một cái tay, cái kia tội danh của hắn liền làm thực. Đến lúc đó, nghĩ muốn thu thập hắn, liền xem như phó minh chủ tới, cũng nói không chừng cái gì. Dù sao chấp pháp bộ trưởng uy danh, cũng không phải đùa giỡn. Trần Diệp khí thế tăng lên. Bên cạnh Mục Thanh Lam, Vương Mập Mạp cũng là không chút do dự tiến lên trước. Ba người dự định cùng một chỗ phản kháng. Nhìn thấy Mục Thanh Lam, mấy cái chấp pháp viên có chút chần chờ. Dù sao đây là mục đẹp trai chi nữ, nhưng nghĩ tới Ma Đô hiệu trưởng cái kia táo bạo phẫn nộ bộ dáng, mấy cái chấp pháp viên vẫn là lập tức mặt âm trầm đi lên trước. Bọn hắn bản thân đều là cấp 5 trở lên tồn tại, lại tinh thông hợp kích chi thuật. Mấy người kia vậy mà trước mặt mọi người kháng pháp, bắt lại cho ta. Cao gầy chấp pháp viên lệ quát một tiếng, sau đó liền mang theo mấy người xông lên trước. Mấy người bọn họ linh đều là động vật hệ, lại là bốn con ong mật. Lúc này bốn con ong mật liên hợp lại, tạo thành kỳ lạ kim châm sát trận, hợp lực đánh tới. Trần Diệp sóng xung kích chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa muốn đánh ra, lại cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó, nương theo lấy mấy đạo kêu thảm, mấy cái kia hung thần ác sát chấp pháp viên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chấp pháp viên môn hung hăng quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu. Bọn hắn phẫn nộ mà đoán độc gào thét, là ai? Là mẹ hắn, ai dám đối với chúng ta chấp pháp viên xuất thủ? Một người mặc áo giáp khôi ngô nam nhân đi tới, sau lưng mang theo 10 cái trên thân nhuốm máu binh sĩ, lạnh lùng nhìn xem mấy cái kia chấp pháp viên. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi không giúp đỡ đi giải cứu những cái kia bị nhốt người còn chưa tính, vậy mà còn ở nơi này tụ chúng náo sự, làm bọn lao tử không tồn tại. Người chung quanh nhìn thấy nam nhân này, tất cả đều sắc mặt run lên. Phá sát quân đoàn người, mà lại dẫn đầu người kia, ít nhất là trung đội giải. Trần Diệp cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới phá sát quân đoàn vậy mà lại tới giúp mình. Bất quá chờ hắn nhìn về phía mấy người lính kia lúc, lại phát hiện trước đó dẫn đội về trụ sở lúc, lôi kéo tự mình người lính kia. Binh sĩ kia cũng là lặng lẽ xông Trần Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Diệp trong nháy mắt hiểu ý, minh bạch khẳng định là người binh sĩ này để cho người tới giúp mình. Hắn lập tức lộ ra cảm tạ chi sắc. Binh sĩ cười cười, quay đầu không nói thêm lời. Mà mấy cái kia bị đánh bay chấp pháp viên, nhìn thấy là phá sát quân đoàn người đạo thủ, mặc dù sắc mặt khó coi, lại cũng không dám lắm miệng. Dù sao tại bí cảnh bên trong, đó chính là phá sát quân cùng bọn quái vật địa bàn. Liền xem như chấn tà đội tại cái này cũng không dám xuống xã. Húng chi là bọn hắn giác tỉnh giả học viện liên minh mấy cái chấp pháp viên. Cái kia cao gầy chấp pháp viên cũng chỉ có thể lao đi máu trên khoe miệng, cắn răng nói ra, Trần Diệp hắn phạm sai lầm, chúng ta có quyền dẫn hắn đi tiến hành điều tra. Chờ các ngươi lăn ra bí cảnh, yêu làm sao dày vò làm sao dày vò. Gan dám ở chỗ này loạn quân ta tâm, lão tử liền xem như giết các ngươi minh chủ cũng không dám nói nửa câu lời nói, tin hay không? Khôi Ngô nam nhân sát khí dâng trào, khí thế bức người. Cao gầy chấp pháp viên sắc mặt trắng nhợt, bị khí thế kia dọa đến liên tục lui ra phía sau. Nhưng nhìn thấy Trần Diệp ba người tươi cười đắc ý, lại để cho hắn cảm thấy tức giận vô cùng. Các loại ra ngoài lại bắt bọn họ. Cái kia lão tử còn có thể có cơ hội ra tay sao? Nhưng nhìn những thứ này phá sát quân dáng vẻ, hiển nhiên ở chỗ này cũng không có cơ hội gì. Mấy cái chấp pháp viên mặc dù không cam tâm, vẫn là chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Trần Diệp, sau đó đi, chờ bọn hắn đi. Cái kia Khôi Ngô nam nhân mới bỗng nhiên quay người, đối Trần Diệp khẽ gật đầu, đừng quên về sau trước gia nhập chúng ta Trấn Đông phá sát quân đoàn thứ tư liên đội. Được. Trần Diệp liên tục gật đầu. Nam nhân lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Chờ bọn hắn đi, Mục Thanh Lam nhịn không được nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi so ta ở chỗ này đều được hoan nghênh. Hai chúng ta lỗ hổng, ai được hoan nghênh không giống. Trần Diệp cười nói. Mục Thanh Lam lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng, dậm chân một cái, cáu mắng, ngươi cái sắp phê, ai cùng ngươi là cặp vợ chồng. Trần Diệp buông tay, đương nhiên là ngươi đi, ta hôm nay rất một lòng, nhận định ngươi. Vương Mập Mạp cũng lại gần, nói ra, đệ muội tốt. Đúng rồi, cùng ngươi long trọng giới thiệu một chút, đây là chúng ta vừa đầy một tuổi sẽ rổ 200 tháng nhi tử. Trần Diệp ôm Vương Mập Mạp, nói với Mục Thanh Lam. Mục Thanh Lam căm tức trừng mắt liếc hai cái không đứng đắn, quay người đi. Vương Mập Mạp các loại Mục Thanh Lam đi, cái này mới nói ra, lão Trần ngươi được à, nhanh như vậy liền dính vào phú bà. Vậy sau này thiên hạ cái khác mỹ nữ, liền tận thuộc sở hữu của ta đi. Chương 79, mất trí vẫn là điên cuồng trí tuệ. Không biết là bởi vì cảm thấy phá sát quân sẽ bảo hộ Trần Diệp, vẫn là ma đô bên kia xác thực không có cái gì biện pháp khác. Sau đó một đoạn thời gian, Trần Diệp trôi qua vậy mà dị thường an ổn. Không có người đến tìm phiền toái, chỉ có một đống người tới tìm hắn sủa bậy nói chuyện phiếm, thậm chí là vô tình hay cố ý lôi kéo. Dĩ nhiên không phải hướng bọn hắn học viện lôi kéo, mà là hướng mỗi người bọn họ thành thị lôi kéo. Bởi vì những học viên này rời đi trường học về sau, sẽ có một đoạn thời gian thí luyện kỳ. Đến lúc đó đại khái suất sẽ đi trước làm một đoạn thời gian chấn tà đội viên. Những người này chính là muốn lôi kéo Trần Diệp đi tự mình thành thị làm chấn tà đội viên. Trần Diệp cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, với ai đều trò chuyện lửa nóng. Mặc kệ chính mình có thể đáp ứng hay không người ta, cũng mặc kệ đáp ứng có thể hay không thực hiện. Chỉ ít hiện giai đoạn, trước tiên đem quan hệ nhân mạch làm tốt lại nói. Cái này nhân tình thế sự, là thật hữu dụng a. Trần Diệp vội vàng giao tế. Vương Mập Mạp thì là thái độ khác thường, vậy mà chủ động xin đi, đi theo đội cứu viện đi đến thế giới băng tuyết, trước đi cứu người. Nhưng nói là cứu người, nhưng thật ra là những người khác đang cứu người, hắn thì là nhân cơ hội dùng bổn cầu thôn vệ áp xúc những cái kia con rối. Đủ loại con rối, tất cả đều bị hắn áp xúc thành từng cái con rối chi tâm. Đương nhiên, linh hồn bảo thạch cũng không ít nhặt. Tại một vị chiến thần trợ giúp dưới, chiến trường này tự nhiên là thu liễm nhanh chóng. Rất nhanh, tất cả người sống tất cả đều được cứu về. Đại bộ phận có thể mang về thi thể, cũng mang về. Dù sao muốn lá dụng về cội, đem bọn hắn chôn ở bí cảnh bên trong, luôn luôn vô nhân đạo. Mà rời đi bí cảnh trước, trải qua kiểm kê, lần này tổn thất có thể nói là thảm trọng. Hết thể tiến đến 185 cái học sinh, mỗi người trang bị một cái lao sư giám khảo. Đó chính là tháng 3 năm 70 người. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn chỉ còn lại 200 người. Phải biết vô luận là lao sư giám khảo vẫn là học sinh, vậy cũng là thiên tài cùng tinh nhuệ. Tương lai quốc gia lương đống, thậm chí có thể nói là trụ cột. Lại tại một cái bí cảnh bên trong, hao tổn nhiều như vậy. Hoa Hạ cao tầng triệt để bị chọc giận. Bọn hắn hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào tra rõ trong nước từng cái giai tầng nhân viên. Đồng thời muốn triệt để truy tra những cái kia nghi giống như tà giáo thế lực cùng người. Đương nhiên, những chuyện này liền cùng Trần Diệp quan hệ không lớn. Hắn chỉ cần đi qua linh hồn loại cường giả kiểm trắc, xác nhận hắn không có bị thần sứ lây nhiễm, hết thảy liền cũng còn tốt. Hiện tại hắn vấn đề lớn nhất là nhất định phải đứng trước Ma Đô lên án. Có quan hệ với hắn cướp đi Thẩm Thiên Thu Linh, cùng ác ý đánh giết Lý Trung Đình sự tình. Vương Mập Mạp bởi vì tham dự xuất thủ, cũng bị tính ở trong đó, cùng một chỗ thẩm tra. Mục Thanh Lam nhiều lắm là xem như người đứng xem, xác thực không có bị liên lụy tư cách. Tại biết mình sau khi đi, Trần Diệp kém chút bị chấp pháp viên mang đi sự tình. Lục Vân Xương phẫn nộ rất là doa người. Nếu không phải là hiệu trưởng ngăn trở kịp thời, chỉ sợ nàng đã lao ra đem mấy cái kia chấp pháp viên triệt để đánh phế đi. Dù là như thế, Lục Vân Xương phẫn nộ cũng làm cho rất nhiều người run lẩy bẩy. Tại xếp hàng rời đi bí cảnh thời điểm, Trần Diệp bị Lục Vân Xương tiếp thân bảo hộ. Hắn thừa cơ hỏi, "Lục lão sư, cái kia thần sứ cuối cùng đến cùng thế nào?" Đây là Trần Diệp một mực rất quan tâm vấn đề. Cái kia thần sứ có phải hay không ba hiệu ăn nhiều? Phái tiểu đệ của mình nhóm tiến đến giết chết những thiên tài này không được sao? Nhất định phải tự mình cũng tiến vào, sau đó lại bị nhẹ nhõm cạo chết. Đây không phải náo tàn. Lục Vân Xương cao mày nói, thần sứ đã chết, đây là không thể nghi ngờ, chúng ta thấy được thi thể của hắn, cùng bị xé ra đầu. Ừm. Trần Diệp sững sờ, lập tức con ngươi co vào, phương chiến thần mang đi hắn hạch tâm. Lục Vân Xương liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Diệp, đúng vậy, bây giờ Hoa Hạ cao tầng đã tại đối phương chiến thần tiến hành hỏi thăm, muốn biết hắn lấy đi cái kia hạch tâm là muốn làm gì. Về phần thần sứ có phải hay không có âm mưu chuyện này, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Đây cũng là rất không có khả năng. Bởi vì căn cứ chúng ta suy tính cùng điều tra, thần sứ muốn thao túng nhiều như vậy tín đồ, phải cùng bọn hắn đợi tại một vùng không gian bên trong. Đồng thời qua lại ở giữa khoảng cách không thể quá xa, cũng không thể quá phân tán. Đơn giản tới nói, ngươi có thể đem thần sứ hiểu thành vô tuyến dụ tờ, mà bị hắn khống chế tín đồ thì là từng cái điện thoại cùng máy tính. Nếu như điện thoại cùng máy tính nghĩ phải gìn giữ mạng lưới liên lạc, khẳng định không thể khoảng cách vô tuyến dụ tờ quá xa. Cho nên thần sứ muốn dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên là muốn tự mình tiến đến. Chỉ là hắn hẳn là vạn vạn không nghĩ tới, Phương Chiến Thần sẽ đích thân tới. Nếu như không có Chiến Thần tham dự, lần này tử thương sẽ lớn hơn. Các ngươi cái này một nhóm danh xưng thời đại hoàng kim thiên tài, cũng sẽ vẫn diệt hầu như không còn. Trần Diệp nghe được giật mình, vậy tại sao thần sứ sẽ cảm thấy các chiến thần không dám tới? Lục Vân Xương than nhẹ, bởi vì các đại chiến thần trấn thủ bí cảnh lân cận ngoại quốc, một khi bọn hắn rời đi, nước ngoài thế lực nhất định sẽ thừa cơ đi vào giở trò. Dù sao chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử, mà đoạn thời gian trước, bát đại chiến thần trấn thủ bí cảnh, đột nhiên tất cả đều phát sinh quy mô không nhỏ quái vật bạo động. Chúng ta hoài nghi, cái kia hẳn là thần sứ cùng các đại quái vật thủ lĩnh giao lưu sau kết quả. Trần Diệp lần này triệt để minh bạch, khó trách thần sứ dám làm như thế lớn chết chạy vào, là hắn cảm thấy đã làm tốt có thể làm nhất vạn toàn chuẩn bị. Phải biết, bí cảnh bên trong những cái kia đẳng cấp cao quái vật đều là trí tuệ không kém ai, có thể câu thông. Thần sứ cùng bọn hắn thông đồng tốt, để bọn hắn bạo động, hấp dẫn chiến thần lực chú ý. Dù sao kích giết nhân loại thiên tài, đối những quái vật này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Mà các loại chiến thần hoàn mỹ bước ra, thần sứ lại lợi dụng an bài đẳng cấp cao nội gian, thu hoạch các học sinh vị trí cùng tin tức, từ mà tiến hành vây quét. Thậm chí, Trần Diệp phỏng đoán thần sứ còn có thể cùng cảnh ngoại thế lực đều ước định cẩn thận. Một khi chiến thần dám rời đi trấn thủ bí cảnh, ngoại quốc lực lượng liền sẽ lập tức tràn vào tiến đến, khởi xướng tiến công. Loại này hai tay chuẩn bị, theo lý mà nói, không có chiến thần dám tự ý rời vị trí. Nhưng thần sứ còn đánh giá thấp Phương Chiến Thần đối với Tiền Khôn coi trọng. Mà cái này nhìn như là một cái sai lầm nhỏ lầm, dẫn đến hắn cả bàn đều thua. Cái gọi là dốc hết sức phá vạn xảo, chính là như vậy. Chỉ cần chiến thần ra mặt, đủ để bài trừ hết thể âm mưu. Các loại, không đúng. Trần Diệp đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, trầm giọng nói, thần sứ kế hoạch thành công đúng không? Hoặc là nói, hắn chí ít có một cái kế hoạch thành công. Lục Vân Xương thở dài lại tán thưởng nhìn xem Trần Diệp. Nàng nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra, lời kế tiếp, nhất định không muốn chuyển đi. Ngươi đoán không sai, thần sứ nhưng thật ra là làm hai tay chuẩn bị. Cái tên điên này, dùng tự mình cùng các ngươi những thiên tài này tính mệnh làm một trận đánh cược. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có hai cái kế hoạch. Thứ nhất, các chiến thần không đến, các thiên tài tử thương hầu như không còn. Thứ hai, hắn cược Phương Chiến Thần nhất định sẽ tới cứu Tiền Khôn, sau đó bởi vì ra tay với bọn họ, dẫn đến tự thân vấn đề tăng thêm, đến lúc đó đối bí cảnh khống chế biến yếu, cho bọn quái vật cùng thế lực ngoại quốc kiến tạo một cái tiến công lỗ hổng. Kỳ thật vừa rồi Phương Chiến Thần lúc trở về, đã lâm vào ngắn ngủi hôn mê. Những thứ này tà giáo tiên điên, vì hủy diệt nhân loại, sáng tạo cái gọi là hoàn mỹ gia viên, quả nhiên là một điểm lý trí cũng vô dụng, tình nguyện tự mình đi chết, thậm chí là phá hủy tổ quốc của mình. Trần Diệp sắc mặt tâm trầm, thần sứ là từ Phương Chiến Thần bức ta cho Tiền Khôn làm phụ trợ chuyện này, đánh giá ra Tiền Khôn đối Phương Chiến Thần cực kỳ trọng yếu, cho nên mới dám dạng này đánh cược đúng không? Trí tuệ của ngươi, có đôi khi thật không giống như là một cái mười mấy tuổi hải tử. Lục Vân Xương thật sâu nhìn chăm chú Trần Diệp. Trần Diệp tâm nói nhảm, ta kiếp trước đều nhanh 30. Chương 80, gió thổi báo dông báo sắp đến. Trần Diệp đám người từ bí cảnh bên trong rút khỏi tới. Ai về nhà nấy? Các tìm các mẹ. Nhưng ngành chấp pháp dính liền phi thường tốt. Trần Diệp mới từ trong truyền tống môn đi tới, bọn hắn người liền đã đang đợi. Dẫn đầu là An Thiên Hạ. Nhìn xem cái này thân kiểu thể nhu trên mặt mỹ ý nam lão sư. Trần Diệp khoát khoát tay, An lão sư nếu tới tiếp ta, vậy ta liền an tâm nhiều. An Thiên Hạ hờn dỗi một cái liếc mắt, chán ghét, vì cái gì gây chuyện luôn luôn ngươi? Người không phạm ta, ta không phạm người a. Trần Diệp buông tay biểu thị bất đắc dĩ. An Thiên Hạ hừ một tiếng, đi theo ta đi, đi tổng bộ chấp pháp bộ. Tại sao muốn đi cái kia? Lục Vân Xương ngăn ở Trần Diệp trước mặt. Hắn chỉ là bị vu hãm, cũng không phải có chứng cứ ngồi vững. Ma đô những người kia muốn khóc giống đừng đến tìm Trần Diệp. Trần Diệp nhấc tay, đúng, chúng ta không hẹn. An Thiên Hạ thở dài một tiếng, Lục lão sư, ngươi liền đừng làm rộn. Lần này không có chứng cứ lấy cớ này, đã không dùng được. Lần này Ma đô có thể nói là tổn thất nặng nề a. Thẩm Thiên Thu bị phế, Lý Trung Đình bị giết. Hết lần này tới lần khác cái kia thần sứ bản thân xuất từ Ma đô, cho nên lỗi của hắn cũng muốn tính tại Ma đô trên đầu. Ma đô hiện tại là mất hết thể diện, tổn thất nặng nề, cho nên vì chuyển di cao tầng cùng chú ý của những người khác lực, nhất định sẽ gắt gao cắn Trần Diệp lấy cớ này không thả. Hiện tại chúng ta chính là muốn trước bày ra địch lấy yếu, để bọn hắn không có lấy cớ gây chuyện. Nếu như nhất định phải cùng bọn hắn đối nghịch, đây không phải là vừa vặn để bọn hắn thành công chuyển di tầm mắt của mọi người, bị chiếm tiện nghi. Lục Vân Xương căn bản không nghe, lạnh lùng nói, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cũng không phải là muốn cái cớ, mà là để cho ngươi biết, Trần Diệp căn bản sẽ không cùng ngươi đi. An Thiên Hạ ưu hoán nhìn xem Trần Diệp, ngươi nói một câu nha. Trần Diệp tê cả da đầu, ta làm sao có hai nữ tranh thủ tình cảm, thân ở tu la chẳng cảm giác. An Thiên Hạ ánh mắt càng thêm u hoán, thậm chí còn có chút quyết miệng. Trần Diệp bại lui, vội vàng khoát tay, "An lão sư, ngài không thể trách ta à, là lão sư ta không cho đi." Lục Vân Xương cũng lười nhiều lời, trực tiếp dắt lấy Trần Diệp liền đi. Bất quá không đợi hai người rời đi, một đạo mặc áo bào trắng thân ảnh, bên người còn hiệp cùng một cái sau lưng đeo kiếm nam nhân, từ trên trời giáng xuống. Trần Diệp nhìn về phía cái kia bạch bào, rõ ràng là Trấn Quốc Học viện hiệu trưởng, Tiết Bạch Bảo. Nghe nói cái này lão hiệu trưởng danh tự, có hai cái lai lịch. Một cái truyền thuyết là hắn lão mụ vốn là rất sùng bái đại hiệp, cho nên nhớ tới tên là Tiết đại hiệp, kết quả lại ghét bỏ cái tên này quá nhiều người dùng, cứ gọi Tiết Bạch Bảo. Dù sao đại hiệp bình thường đều mặc áo bào trắng. Còn có một cái truyền thuyết, chính là Tiết Bạch Bảo danh tự, là phụ thân hắn từ một câu thi từ bên trong lấy ra. Đại tướng danh sư chớ từ lao, thiên quân vạn mã tránh Bạch Bảo. Đương nhiên, mặc kệ nguyên từ nơi đâu, nhưng vị này Bạch Bảo viện trưởng hiển nhiên rất thích tên của mình. Cho nên chỉ cần là xuất hiện ở bên ngoài, mãi mãi cũng là một thân bạch. Đến mức Trần Diệp mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cho là hắn muốn dẫn tự mình đi an tịch. Mà lúc này đứng tại Bạch Bảo viện trưởng bên người đeo kiếm nam nhân, sắc mặt nghiêm túc lãnh khốc, khí thế uy nghiêm, rõ ràng cũng không phải bình thường người. An Thiên Hạ nhìn thấy người kia, lập tức đi lên trước, cung kính nói: "Hiệu trưởng, bộ trưởng." Rất hiển nhiên, người này chính là ngành chấp pháp bộ trưởng. Trần Diệp nhìn xem người bộ trưởng kia. Bộ trưởng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm nhân sinh đau. Ngay tại Trần Diệp bị hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời điểm, Lục Vân Xương vượt ngang một bước, ngăn tại Trần Diệp trước mặt. "Hàn bộ trưởng, ngươi là người tới bắt?" Lục Vân Xương lạnh lùng hỏi. Bạch Bảo hiệu trưởng tượng trưng quát lớn: "Lục lão sư, đừng nói mỏ, Hàn bộ trưởng không phải loại kia không phân tốt xấu người." An Thiên Hạ cũng là vội vàng nói: "Không sai, bộ trưởng luôn luôn nghiêm ngặt chấp pháp, tuyệt đối sẽ không trách oan người tốt." Mấy người kia mấy câu ở giữa, liền đem Hàn bộ trưởng cao cao dựng lên tới. Nếu là hắn thật lại tùy tiện xuống tay với Trần Diệp, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn là cái lấy quyền nhu tư tiểu nhân. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, Trần Diệp là không có vấn đề gì cả. Hàn bộ trưởng cũng minh bạch những người này tâm tư, sắc mặt không thay đổi, nói: "Nếu là thật sự không thẹn với lương tâm, theo ta đi một chuyến chấp pháp bộ đi một chuyến, lại có thể thế nào?" Bên cạnh Bạch Bảo hiệu trưởng nghe vậy, cười ha hả nói: "Trần Diệp dù sao còn nhỏ, đi ngươi cái chỗ kia vạn nhất bị hù nói sai, nên làm cái gì? Lại nói ta chỗ này cũng không phải là không thể dùng, ngươi ngay tại cái này hỏi một chút hắn lại như thế nào. Thực sự không được, ngươi đi đem Ma Đô hai vị hiệu trưởng gọi tới, ta chiêu đại đám bọn hắn cùng một chỗ tham dự hỏi ý cũng được à." Mắt thấy những người này đều đang cực lực ngăn cản tự mình mang đi Trần Diệp. Hàn bộ trưởng đạm mặt nói: "Xem ra các ngươi đã biết Trần tướng, đồng thời không có ý định để hắn tiếp bị trừng phạt." Bạch Bảo hiệu trưởng có chút chuyển động một cái bước chân, chặn Trần Diệp, lời nói này, cái gì Trần tướng? Trần tướng chính là Thẩm Thiên Thu vu hãm học sinh của ta. Lý Trung Đình chuyện kia ta ngược lại thật ra không có cách nào giải thích, Trần Diệp đúng là không cẩn thận làm chuyện sai lầm, nhưng tình có thể hiểu, tiểu trừng đại giới là được rồi. Trần Diệp nhìn xem ngăn tại trước mặt hai người, cảm giác cả an toàn bảo đảm. Hàn bộ trưởng cũng nhìn ra hiệu trưởng đám người thái độ kiên quyết. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra: "Để cho ta cùng hắn đơn độc ở chung 10 phút. Chỉ cần 10 phút bên trong, hắn có thể chứng minh tự mình là vô tội. Ma Đô chuyện bên kia, các ngươi liền không cần quan tâm. Đây là ta danh giới cuối cùng. Các ngươi nếu là còn ngăn cản, liền xem như Trấn Quốc Học viện cũng đều vì này trả giá đắt." Nghe nói như thế, Bạch Bảo hiệu trưởng không khỏi nhíu mày. 10 phút, đổi lấy về sau an bình. Nghe vào tựa hồ rất có lời. Nhưng Bạch Bảo hiệu trưởng có chút không xác định, Trần Diệp có phải thật vậy hay không vô tội. Hắn nhìn về phía Lục Vân Xương, thử dò xét nói: "Lục lão sư, ý của ngươi thế nào?" Lục Vân Xương lắc đầu: "Ta không đáp." "Được, không có vấn đề." Trần Diệp chủ động đứng ra, cười ha hả nói. Nghe vậy, Lục Vân Xương sắc mặt lạnh lẽo, nếu lại Trần Diệp liền muốn ném đến sau lưng. Bên cạnh đám người cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Diệp, không rõ hắn tại sao muốn nhảy ra. Trần Diệp lại bình tĩnh nói: "Nếu như có thể sử dụng 10 phút, hoán nhật sau an bình, vẫn là rất có lời. Dù sao ta có tự tin, có thể thông qua Hàn bộ trưởng thẩm tra. Đương nhiên, hy vọng Hàn bộ trưởng nói lời giữ lời, đừng cho Ma Đô về sau lại vụng trộm tìm ta phiền toái." Trần Diệp rất rõ ràng, tự mình không tránh khỏi, mà lại người ta đem nói được loại trình độ này, tự mình lại lùi bước, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Thần sứ mưu đồ, để Trần Diệp cảm nhận được một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác nguy cơ. Hắn hoài nghi, chẳng mấy chốc sẽ có vấn đề rất lớn bộc phát. Nếu như có thể được đến một đoạn thời gian an bình tu luyện, vậy đơn giản quá trọng yếu. Những người khác nhìn thấy Trần Diệp đáp ứng, lập tức thở phào. Dù sao bọn hắn cũng không nguyện ý quá trải qua tội Hàn bộ trưởng. Càng quan trọng hơn là, Trần Diệp đã dám đi, liền chứng minh hắn xác thực không thẹn với lương tâm. Dạng này tốt nhất rồi. Nhưng Lục Vân Xương lại rất rõ ràng, Trần Diệp vẫn tâm hổ thẹn. Nàng không muốn để cho Trần Diệp đi. Chương 81, lại nói cái kia thiên địa hỗn độn như trứng gà. Lục Vân Xương phản đối, hiển nhiên là bị phán định vô hiệu. Dù sao không phải tất cả mọi người sợ nàng, nhất là Hàn bộ trưởng dạng này liên minh thân cư cao vị, thực lực còn không yếu tồn tại. Càng là sẽ không vì Lục Vân Xương đi làm nhiễu tự mình tư pháp công chính. Đã Trần Diệp đáp ứng, cái kia những người khác cũng không cần tham dự. Đi với ta một chuyến đi. Hàn bộ trưởng hờ hững nói. Trần Diệp nhìn xem chau mày Lục Vân Xương, hạ giọng nói ra: "Lão sư yên tâm, cũng liền 10 phút thời gian mà thôi." Lục Vân Xương nhìn xem Trần Diệp nhẹ nhõm bộ dáng, trầm giọng nói: "Hắn linh là đại nhật pháp kiếm, đối âm tà chi lực sát thương rất mạnh, cũng đối hoang luôn cùng e ngại loại hình tâm tình tiêu cực rất là nhạy cảm,
ngươi được không?
Trần Diệp giơ ngón tay cái lên, nam nhân, không thể nói không được. Lục Vân Xương gặp Trần Diệp còn như thế không đứng đắn, băng xương lãnh ngạo trên mặt, nhiều một vòng tức giận. Nhưng Trần Diệp chỉ là nói ra, nhìn ngươi, lại nhíu mày, sẽ sinh nếp nhăn. Lại nói nhân phẩm của ta ngươi còn không tin được sao, ta làm sao có thể xuống tay với Thẩm Thiên Thu? Ta không có ra tay, liền sẽ không e ngại, càng sẽ không nói láo. Nghe Trần Diệp cái kia ôn nhu ngữ khí, người bên cạnh đều sắc mặt có chút cổ quái. Gia hỏa này cùng sư phụ của mình nói chuyện thái độ, làm sao cùng hống nàng dâu giống như. Liền ngay cả Hàn Bộ trưởng cũng nhịn không được ghé mắt. Lục Vân Xương không có phát giác ra được có cái gì không đúng, chỉ là thật sâu nhìn xem Trần Diệp. Các loại nhìn thấy Trần Diệp thật tự tin vô cùng, lúc này mới nhả ra, "Tốt, ngươi đi đi." Trần Diệp đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Hàn Bộ trưởng, "Chúng ta đi." "Ai không đúng, còn có một vấn đề cuối cùng." Nhìn xem Trần Diệp cái kia vô cùng sắc mặt nghiêm túc, Hàn Bộ trưởng tâm nhức lên. Làm sao đều lâm môn một cước, lại ra yêu thiêu thân. Nhìn xem tiểu tử biểu lộ, tuyệt đối là cái đối với hắn rất vấn đề trọng yếu. Tự mình nhất định phải hào hào trả lời. Nếu không một cái làm không tốt, tiểu tử này đổi ý, coi như mất toi công. Trung quanh hiệu trưởng, Lục Vân Xương, An Thiên Hạ đám người, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp là bọn hắn coi trọng nhất, cũng đắc ý nhất học sinh. Nếu như Trần Diệp hiện tại đổi ý, hoặc là đưa ra điều kiện gì, bọn hắn cũng nhất định sẽ làm hết sức. Ở đây tất cả mọi người đều rất là chăm chú mà ngưng trọng nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp cũng là vô cùng chăm chú nhìn Hàn Bộ trưởng, "Ta rất muốn hỏi hỏi ngươi, lần này ta đi các ngươi cái kia, nuôi cơm sao?" Mọi người tại đây bảy mặt một bức. Ngươi mẹ nó một mặt nghiêm túc, phản phất một giây sau liền bị chém chết, muốn ủy thác biểu lộ. Kết quả là, liền hỏi một câu như vậy. "Mẹ nhà hắn, ít ăn một bữa có thể chết đói ngươi sao?" Lại nói, "Liền mẹ nó 10 phút, ngươi còn muốn dành thời gian ăn bữa cơm." Người chung quanh đều tức điên lên, cảm thấy thật sự là lãng phí tình cảm. Trần Diệp lại truy vấn, "Đúng rồi, ta mãnh liệt yêu cầu, ngươi còn nhất định phải quản tiếp còn đưa. Nếu như bị ngươi mang đến, ta còn muốn tự mình trở về, vậy ta là tuyệt đối sẽ không đi." Hàn Bộ trưởng đã không có chút nào kiên nhẫn, ít mẹ nó nói nhảm, "Đi." Hắn trực tiếp một phát bắt được Trần Diệp, ngự kiếm bay lên không, cấp tốc rời đi. Lục Vân Xương muốn đuổi theo. Bạch Bao hiệu trưởng níu lại nàng, thấp giọng nói, "Chấp pháp bộ bên kia ngươi đi cũng vô dụng, nói cho ta biết trước, Trần Diệp đến cùng có hay không?" Lục Vân Xương lắc đầu, "Không có." Mặc dù Bạch Bao hiệu trưởng đối Trần Diệp cũng rất che chở, nhưng Lục Vân Xương vẫn là lựa chọn bảo thủ bí mật. Bạch Bao trường học thở dài một tiếng, "Tiểu Luca, ngươi thấy ta giống đồ đần không?" "Giống." Lục Vân Xương nói. Bạch Bao hiệu trưởng kinh ngạc nhìn xem Lục Vân Xương. "Ngươi này làm sao càng lúc càng giống Trần Diệp rồi?" Lục Vân Xương sững sờ, lộ ra như nghĩ tới cái gì. "Còn giống như thật sự là càng lúc càng giống a." Mắt thấy hiệu trưởng biểu lộ càng phát cổ quái cùng hồng nghi, Lục Vân Xương có chút gánh không được, đẩy ra Bạch Bao hiệu trưởng, "Đi." An Thiên Hạ thấy thế lại gần, nũng nịu hỏi, "Hiệu trưởng, tiếp xuống nên làm cái gì nha?" "An lão sư, về sau ngươi không có chuyện nhiều rút đốt thuốc đi." Bạch Bao hiệu trưởng cười khổ nói, "Hút thuốc đối với người ta cuống họng không tốt." An Thiên Hạ nhíu mày, "Nhưng là đối ngươi rơi tính có chỗ tốt." Bạch Bao hiệu trưởng nói xong, nhanh như chớp không còn hình bóng. An Thiên Hạ sững sờ, lập tức dậm chân một cái, chán ghét chết hiệu trưởng. Vương Mập Mạp vốn nghĩ nhìn tất cả mọi người đi, muốn hỏi một chút An Thiên Hạ, Trần Diệp sẽ không có chuyện gì. Nhìn thấy An Thiên Hạ cái kia hờn dỗi dậm chân bộ dáng, hắn không khỏi đáng xấu hổ cứng rắn. Không sai, quyền đầu cứng. Gia hỏa này quá muốn ăn đòn. Được rồi, vẫn là đi hỏi hỏi sư phụ của mình đi. Một cái đẳng cấp cao luyện đan sư, tại liên minh địa vị rất cao. Đoán chừng có thể nói mấy câu. Bất quá chờ Vương Mập Mạp trở lại sư phụ của mình nơi ở, lại là một tiếng thê lương kêu rên vang vọng học viện. Một ngày này, toàn học viện người đều nghe được một vị lão sư cùng loạn thét lên. Đều ăn sạch rồi. Đây chính là tê dần túi đan dược a. Coi như ăn cơm cũng không thể ăn nhiều như vậy a. Lại nói Trần Diệp, hắn bị Hàn Bộ trưởng ngự kiếm bay lên không, một đường tiến về trụ sở liên minh. Trần Diệp vốn cho rằng, cái này trụ sở liên minh hẳn là một tòa cao vút trong mây khí phái cao lầu, lại hoặc là cái nào đó vô cùng dễ thấy tiêu chí tính kiến trúc, so như tiền thế tổ chim loại kia. Nhưng để Trần Diệp không tưởng tượng được là, cái này trụ sở liên minh lại là một cái thành trung thôn. Tại đế đô hai vòng bên trong, trụ sở liên minh chuyên môn mở ra một thôn trang lớn nhỏ địa phương ra. Dựa theo trận pháp cùng đặc thù yêu cầu sắp xếp kiến trúc một chút phòng ở. Bình thường trụ sở liên minh người, ngay ở chỗ này làm việc hoặc là ở lại. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy liên minh về hưu lão nhân, ở chỗ này thành thơi dắt chó. Người không biết lại tới đây, chỉ sợ thật sẽ coi là đây là một cái bình thường thôn. Sau đó vừa động thủ, liền sẽ phát hiện nơi này cho dù là con chó, hắn đều đánh không lại. Bởi vì Trần Diệp thấy rõ, lão nhân kia lưu chó rõ ràng là bí cảnh quái vật. Cấp 4 hóa đá ma quyển. Mẹ nó, cùng lao tử cùng cảnh giới. Trần Diệp lòng tràn đầy nhà rãnh bị Hàn Bộ trưởng mang theo rơi vào trước một căn phòng mặt. "Đi thôi, đi vào." Hàn Bộ trưởng thản nhiên nói. "Cái kia, đi đường trong khoảng thời gian này cũng coi như 10 phút ta." Trần Diệp hỏi. "Tính, dù sao cộng lại cũng không đến một phút." Hàn Bộ trưởng không quan trọng. "Lại nói ngươi nếu là thật có vấn đề, 2 phút bên trong liền sẽ phá phòng." Trần Diệp ồ một tiếng, đi theo đi vào phòng. Hàn Bộ trưởng nhìn hắn không sợ bộ dáng, khẽ nhíu mày. Gian phòng cũng liền chừng trăm bình lớn nhỏ, chỉ có một cái ghế bày trong phòng ở giữa. Ngược lại là thật không có những người khác. Bất quá Trần Diệp luôn cảm thấy, trong gian phòng đó có một cỗ lực lượng kỳ lạ tại bao phủ chính mình. Cái loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. Liền phảng phất trước đó Lục Vân Xương bị lĩnh vực bao phủ lại mất khống chế cảm giác đồng dạng. Đi trên ghế ngồi, sau đó đem chuyện lúc trước kỹ càng nói ra. Người lão sư đã nhắc nhở qua ngươi năng lực của ta, cho nên nhớ kỹ không muốn nói lão. Hàn bộ trưởng hờ hững nói. Trần Diệp đi đến trên ghế, tùy ý ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, từ chỗ nào bắt đầu nói. Bắt đầu lại từ đầu. Hàn bộ trưởng nói. À, lại nói từng trải qua thiên địa hỗn độn như trứng gà, bản cổ sinh trong đó, vạn tám thiên thuế. Ngừng, ngươi từ chỗ nào bắt đầu nói sao? Hàn bộ trưởng tức hổn hển. Ngươi nói bắt đầu lại từ đầu a? Trần Diệp buông tay. Cái kia nếu không ta từ nữ hoa bổ thiên bắt đầu. Vũ yêu lược kiếp. Hàn bộ trưởng tức hổn hển, muốn nổi giận, nhưng lập tức kịp phản ứng không đúng, hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Ngươi muốn cho ta tức giận đến suy nghĩ hỗn loạn, không cách nào phán đoán ngươi nói thật giả. Vậy ta khuyên ngươi, vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Thanh thanh thật thật cho ta bàn giao. Lần này ngươi từ cùng Thẩm Thiên Thu chạm mặt bắt đầu nói. Chương 82, ta đánh giá thấp năng lực của ngươi, cũng đánh giá thấp da mặt của ngươi. Trần Diệp nhìn thấy Hàn bộ trưởng sinh khí, cũng không còn kéo dài. Hắn lặng lẽ kích thích thể nội linh, muốn đem lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng lại phát hiện tự mình linh vậy mà không hề có động tĩnh gì, cho nên cái này cái ghế lại hoặc là gian phòng này có được cầm tù linh hiệu quả. Khó trách Hàn bộ trưởng sẽ để cho mình đến trong phòng này tới. Có phải hay không luống cuống? Có phải hay không thời khắc mấu chốt vẫn cảm thấy ta tốt? Cho nên nói a, ngươi làm nhiều như vậy loẹt loẹt kỹ năng có cái gì dùng? Kết quả là còn không phải ỷ lại ta. Đại Nhật Pháp Kiếm có thể cảm nhận được không phải hoang ngôn, mà là e ngại cùng chột dạ. Mọi người đều biết, người nói láo liền sẽ chột dạ cùng sợ hãi, lo lắng bị vạch trần. Nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ vô sỉ, liền không có quan hệ. Trần Diệp đại hỉ, không nghĩ tới cái này toàn chi năng lực còn có thể dùng. Bất quá hắn thật đúng là kém chút bị Lục Vân Xương lừa dối. Đương nhiên, Lục Vân Xương hẳn là cũng không biết Hàn bộ trưởng chân thực năng lực, cũng không phải là có thể phân biệt hoang ngôn. Nghĩ như vậy, Trần Diệp lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu nói ra, ta nhìn Hàn bộ trưởng giống như có lẽ đã nhận định ta chính là hung thủ. Nhưng thật đáng tiếc, ta nhất định phải nói cho ngài, ngài cùng ma đâu người đều đoán sai. Ta trước đó cùng Vương Mập Mạp. À, chính là Vương An Sơn, Mục Thanh Lam, Tô Nhã Mặc còn có mấy cái lao sư, cùng một chỗ gặp tập kích. Lúc ấy ta phát hiện những người kia chủ yếu công kích đều là ta cùng Mục Thanh Lam, thế là quyết định thật nhanh mang theo Mục Thanh Lam đơn độc đào tẩu, phân tán địch nhân lực chú ý. Mà tại chạy trốn quá trình bên trong, ta nương tựa theo cường đại linh giác năng lực, rất mau tìm đến Thẩm Thiên Thu lúc ấy ở tại đội ngũ nhỏ. Nhưng lại tại ta muốn gia nhập đội ngũ nhỏ thời điểm, bỗng nhiên liền cảm nhận được linh giác dự cảnh, cảm giác gặp mai phục, thế là liền hô to dự cảnh, để tiểu đội mở ra vòng phòng hộ. Chờ một chút. Hàn bộ trưởng nhíu mày đánh gãy Trần Diệp điên cuồng ôm công hạch là, ngươi vừa rồi mấy lần nâng lên sự cường đại của ngươi linh giác, chẳng lẽ ngươi không phải dựa vào toàn chi năng lực dẫn đường? À không, toàn chi năng lực cũng không phải vạn năng. Trần Diệp buông tay. Ta chính là vạn năng, mà lại hiện tại liền tung bay ở trên mặt của ngươi, nhưng là ngươi không nhìn thấy, hì hì ha ha. Trần Diệp nhìn xem Hàn bộ trưởng trên mặt toàn chi mưa đạn, mặt không đổi sắc, phảng phất cái gì cũng không thấy. Hàn bộ trưởng khẽ nhíu mày. Sau một khắc, ngồi trên ghế Trần Diệp đột nhiên phía bên trái lệch một chút đầu. Một vệt ánh sáng kiếm từ phía sau hắn phóng tới, dán mặt của hắn bên cạnh bay qua. Hàn bộ trưởng nhíu mắt, ngươi cái này linh giác quả nhiên rất mạnh, liền xem như bách chiến chi tướng cũng không gì hơn cái này, làm sao làm được? Ngươi nếu như bị một đầu hình người bạo long nhất trời giáng 12 giờ, ngươi cũng sẽ mạnh lên. Trần Diệp trong lòng lẩm bẩm, nhưng ngoài miệng lại cười ha hả nói ra, "Thiên phú, tiếp tục kể chuyện xưa." Hàn bộ trưởng thản nhiên nói, "Lời nói này đến, ta nói đều là sự thật, làm sao thành chuyện xưa đâu? Nói đến, ngài là không có gặp, lúc ấy tình huống vạn phần nguy cấp a. Cái kia ô ương người áo đen, đơn giản Hải Dương đồng dạng liền đem chúng ta mấy cái bì tôn bao phủ lại a. Lúc ấy ta liền muốn a, xong, muốn ta Trần Diệp anh tuấn một thế, thông minh nhất thời, lại muốn chết tại những thứ này người quái dị đống bên trong. Nhưng không nghĩ tới, cái kia dẫn đội phá sát quân tiểu đội trưởng lại có vụ nổ hạt nhân đạn. Hắn đem vụ nổ hạt nhân đạn vứt ra, trong nháy mắt thanh tràng. Chờ thanh tràng về sau, Thẩm Thiên Thu liền bỏ ra. A, lúc ấy ta còn không biết là hắn. Là hắn cùng ta sóng vai thời điểm chiến đấu, hắn nói cho ta biết danh tự. Nhưng chờ ta hữu hảo đem tên của ta nói cho hắn biết về sau, hắn lại bị hù nhảy dựng lên. Cái kia khá lắm, ta mới biết được năng lực của hắn là trọng lực, sẽ còn bay. Nhưng trên chiến trường ngươi bay lên, đây không phải là biến thành địa sống. Ta lúc ấy bên vực lẽ phải, hét lớn một tiếng, để hắn tranh thủ thời gian xuống tới. Ai biết hắn không nghe ta, kết quả là bị công kích che mất. Vậy ta có thể nhìn xem đường đường ma đô đệ nhất thiên tài, nhân loại chúng ta hảo bằng hữu bị vây công. Ta lúc ấy liền vọt vào công kích vòng tròn cứu người. Nhưng cũng tiếc, vẫn là chậm một bước. Hắn đã bị công kích đập ra bầu, nhưng không nghĩ tới hắn có phục sinh loại linh khí. Ta đoán chừng à, có thể là hắn phục khi còn sống, trong đầu hạch tâm bị công kích nện báo hỏng, hoặc là cho đánh bay, rơi vào cái kia phiến trong rừng. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc ấy hắn linh chính là mất đi, lại vừa mở mắt liền thấy tới cứu hắn ta, cho nên nhất định là ta cướp đi hắn linh. Ai? Chuyện cũ kể tốt, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Ta như vậy một cái anh tuấn tiêu sái người tốt, lại phải thừa nhận thai bay và gió. Thế đạo nóng lạnh, lòng người không cổ. Trần Diệp nói, còn gạt ra hai giọt nước mắt cá sấu. Hàn bộ trưởng nhìn xem Trần Diệp, sắc mặt tâm trầm. bởi vì hắn không có cảm giác được Trần Diệp có một tia đang nói láo trột dạ cùng kết đảm. Nhưng Trần Diệp nói những lời này, Hàn bộ trưởng ngay cả cái dấu ngắt câu đều không tin. Dưới tình huống như vậy, liền rất lúng túng. Là ngươi linh giác nói cho ngươi, vẫn là toàn tri năng lực nói cho ngươi? Hàn bộ trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Diệp. Trần Diệp nghi hoặc, cái gì? Ngươi xem thấu ta đại nhật pháp kiếm năng lực đúng không? Cho nên ngươi mới dám như thế không chút kiêng kỵ nói láo. Ta xác thực đánh giá thấp năng lực của ngươi, cũng đánh giá thấp da mặt của ngươi. Hàn bộ trưởng hít sâu một hơi. Sau đó, không đợi Trần Diệp giải thích, lên tiếng lần nữa nói ra, thể hiện ra ngươi linh. Trần Diệp buông tay, nơi này không. A, đi. Bên trong căn phòng hạn chế lực lượng bị triệt hồi. Trần Diệp cảm giác tự mình lại đi. Hắn lập tức kích thích thể nội linh, đem đại Phật triệu hoán đi ra, hóa thành trượng 6 kim thân. Bất quá lần này, cái kia vòng ánh sáng chưa từng xuất hiện. Hàn bộ trưởng đạm mặt nói, ta hỏi ý qua tất cả ở đây nhân viên, bọn hắn nói ngươi đại Phật sau đầu có ánh sáng vòng, lại hư hư thực thực có được trọng lực năng lực. Kia là ảo giác của bọn họ. Trần Diệp cười nói, ngươi không muốn biểu hiện ra. Hàn bộ trưởng ngữ khí rất lạnh. Hàn bộ trưởng, ngươi điều tra tư liệu của ta, hẳn phải biết ta một cái bí mật. Trần Diệp hỏi lại. Ừm, ngươi có hai cái linh, nhưng cái thứ hai linh hư hư thực thực là vũ khí hệ. Hàn bộ trưởng quả nhiên biết bí mật này. Trần Diệp lại lắc đầu nói, coi như là vũ khí hệ đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra. Mới vừa vặn xuất hiện nội gian sự kiện, hiện tại cả nước đều tại trà rõ. Ta thực sự không muốn đem tự mình chỗ có át chủ bài đều bạo lộ ra. Dù sao ta thế nhưng là tà giáo những người kia chủ yếu nhất mục tiêu công kích. Hàn bộ trưởng nhíu mày, lấy cớ này quả nhiên là không có kẽ hở. Nhưng nếu như Trần Diệp không biểu hiện ra, hắn làm sao biết Trần Diệp cái thứ hai linh là cái gì? Vậy dạng này đi, ngươi cùng ta chiến đấu một lần như thế nào? Ta chỉ cần cảm nhận được, ngươi linh bên trong không có trọng lực loại hình, liền tốt. Hàn bộ trưởng lùi lại mà cầu việc khác. Trần Diệp trên mặt tươi cười. Hắn chính đang chờ câu này. Đúng dịp, lao tử linh, thật đúng là mẹ nó không chỉ là trọng lực a, tiểu hòa kế. Chương 83, hoàn toàn xác nhận, ngươi đây là Thẩm Thiên Thu linh a. Trần Diệp chiến ý giạt rào nhìn xem Hàn bộ trưởng, ngay tại cái này đánh. Không, đến liên minh sân thí luyện đi. Nơi này cũng là có sân thí luyện. Hàn bộ trưởng mang theo Trần Diệp rời phòng, còn nhìn đồng hồ. Còn có 4 phút, đầy đủ. Các loại Trần Diệp đến liên minh sân thí luyện, kinh ngạc phát hiện nơi này chính là cái căn phòng. Chỗ kia, thậm chí cũng không bằng hắn ký túc xá lớn. Nhưng các loại Trần Diệp đầu góc mơ hồ tiến vào phòng bên trong, lập tức kinh ngạc. Bởi vì cái này trong phòng, lại là một cái trôi nổi trong hư không cự đại bình đài. Cái kia phạm vi, so Trần Diệp trước đó trung học thao trường còn muốn lớn hơn gấp 10. Không gian linh khí. Cái này toàn bộ phòng ở đều là một kiện không gian linh khí. Trần Diệp sợ hãi thán phục. Không trách hắn không có thấy qua việc đời. Không gian loại linh khí, ngoại trừ không gian giới chỉ bên ngoài, hắn chưa từng thấy qua như thế lớn. Ừm, đây là một vị chiến thần đặc biệt linh chế tạo. Hàn bộ trưởng thản nhiên nói. Hắn gặp nhiều lần thứ nhất người tới nơi này, cái kia chấn động vô cùng cảm xúc. Thời gian của ta có hạn, toàn lực chiến đấu. Đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, tiến vào nơi này, người thân bất do kỷ. Hàn bộ trưởng bỗng nhiên quay người, khí tức tăng vọt. Trên người hắn, tản ra cấp 9 cường giả cái kia kinh khủng uy áp. Trần Diệp nhíu mắt, cái này, ta cũng đánh không lại ngài a. Không nói để ngươi đánh qua ta, chỉ nói để ngươi toàn lực tiến công. Được rồi, vẫn là ta đến tiến công, ngươi toàn lực phòng ngự đi. Dù sao ngươi ra mặt dày như vậy, ai biết ngươi có hay không đem hết toàn lực. Hàn bộ trưởng vẫy tay, một vệt ánh sáng kiếm xuất hiện, đúng là toàn lực đâm về phía Trần Diệp. Cấp 9 cường giả, lực lượng kia hẳn nó cường hãn. Nói là đốt núi nấu biển cũng không đủ. Lúc này hắn mặc dù chỉ là vận dụng nhục thân công kích, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Cái kia cũng không phải Trần Diệp có thể chống cự. Xem ra gia hỏa này là quyết tâm muốn thử dò xét ra thực lực chân chính của mình. Trần Diệp cũng không dám giấu giốt, sau đầu vòng ánh sáng xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành vô hình lĩnh vực bao phủ lại hắn cùng Hàn bộ trưởng. Hàn bộ trưởng chính tiến công, chợt có loại tiến vào dị thứ nguyên không gian cảm giác. Thân thể của hắn vậy mà nhận lấy trên phạm vi lớn quá nhiều, thể nội linh cũng bắt đầu tùy ý va chạm, trong lúc nhất thời đúng là kém chút mất khống chế. May mắn hắn đủ cường đại, mới chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng các loại Hàn bộ trưởng khống chế tốt thân thể của mình, lại giật mình không tốt. Quả nhiên, chờ hắn túi đầu nhìn lại, trong tay kiếm ánh sáng đã không biết lúc nào tàn đi. Trần Diệp một cái lớn bức túi đánh tới. Ba, cái này vang dội cái tát, quất vào Hàn bộ trưởng trên tay. Hàn bộ trưởng đến cùng là đủ mạnh, kịp thời nắm tay ngăn tại mặt mình bên cạnh. Bằng không thì một tát này, thật là đem hắn tất cả mặt mũi đều rút không có. Dù là như thế, Hàn bộ trưởng biểu lộ cũng là vô cùng khó coi. Hắn lui ra phía sau hai bước, lại phát hiện tự mình tại đi về phía trước, còn đi tới Trần Diệp trước mặt. Hàn bộ trưởng, đa tạ a. Trần Diệp cười hì hì nói. Còn không có kết thúc đâu. Hàn bộ trưởng sau lưng có một viên mặt trời chậm rãi mọc lên. Trần Diệp nhíu mày, đây là muốn đùa thật đúng không? Hàn bộ trưởng, ngươi đây không phải đánh nhau dương hạt cát, đùa giỡn móc trong mắt, cấp nhãn. Trần Diệp cũng không muốn cùng một cái cấp 9 tồn tại đối nghịch. Ta sẽ không xuất thủ, ngươi toàn lực công kích ta. Hàn bộ trưởng đến cùng vẫn còn có chút đạo đức ranh giới cuối cùng. Trần Diệp lắc đầu, phương diện này, Hàn bộ trưởng cũng không bằng hắn. Bởi vì tại lúc nói chuyện, Trần Diệp liền đã chuẩn bị xong đánh lén. Hàn bộ trưởng đang theo dõi trước mặt Trần Diệp đâu, đột nhiên cảm giác phía sau một đạo kình phong đánh tới. Phía sau hắn đại nhật buộc phát quang mang, những cái kia phát ra quang mang, đúng là như hải dương đồng dạng nhiều lại dày đặc hơi co lại kiếm ánh sáng. Trần Diệp huyễn ảnh trong nháy mắt bị cắm thành cái sàng. Cái này chính là của ngươi tiến công. Hàn bộ trưởng chính nhìn xem Trần Diệp, lại phát hiện hắn biến mất. Sắc thực nói, thế giới này đều biến mất. Hàn bộ trưởng thân ở hắt trong bóng tối, phản phất đặt mình vào vô tận hư không. Huyễn cảnh. Sau một khắc, Hàn bộ trưởng cảm giác tự mình trúng một quyền. Nắm đấm kia lực lượng không yếu, nhưng so sánh hắn tới nói, liền kém xa. Bất quá để Hàn bộ trưởng kinh ngạc chính là, hắn linh giác cùng năng lực cảm ứng cũng không yếu. Nhưng lúc này, vậy mà không có nói trước cảm ứng được Trần Diệp tập kích. Xem ra là che đậy người cảm giác năng lực. Hàn bộ trưởng bình luận. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng trọng lực đánh tới. Dưỡng khí hoàn toàn biến mất không thấy. Trên dưới trái phải phương hướng điên đảo. Đủ loại lĩnh vực loại năng lực, tất cả đều điệp ra tại Hàn bộ trưởng trên thân. Hàn bộ trưởng sắc mặt càng phát nghiêm trọng. Cũng không phải khó có thể đối phó. Lấy năng lực của hắn, hiện tại chỉ cần buộc phát một phần lực lượng, liền có thể đập vỡ vụn vùng lĩnh vực này. Dù sao lĩnh vực mạnh hơn, cũng sẽ hạn chế tại Trần Diệp thực lực, mà không cách nào đối siêu cường giả tạo thành tổn thương. Sở dĩ sẽ để cho Hàn bộ trưởng sắc mặt khó coi, là bởi vì hắn phát hiện, Trần Diệp năng lực này, xác thực không giống như là Thẩm Thiên Thu có thể phát huy ra tới. Bất quá Hàn bộ trưởng hoàn toàn có thể xác định, đây là Thẩm Thiên Thu linh, tinh cầu linh. Nếu là đổi lại những người khác, Hàn bộ trưởng đã có thể bằng vào phán đoán của mình, trực tiếp xuất thủ chém giết, sau đó cướp đi Trần Diệp linh, gian đe. Có thể, tinh cầu này linh liền xem như còn cho Thẩm Thiên Thu, lại có thể thế nào đâu? Cái này linh trong tay hắn có mấy năm a? Còn là dựa theo Ma Đô đệ nhất thiên tài quy cách đến bồi dưỡng. Cái kia tài nguyên là dùng hải lượng, thậm chí mời chiến thần đều dạy bảo qua. Nhưng kết quả đây, hắn chỉ khai phát ra một cái trọng lực, căng hết cỡ, triệu hoán đến hai viên lưu tinh đệ người. Nhưng đến Trần Diệp trong tay, vậy mà biến thành mãnh liệt như vậy lĩnh vực năng lực, lập tức phân cao thấp. Vì tư pháp công chính, Hàn bộ trưởng nhất định phải giết Trần Diệp. Nhưng hắn không riêng gì liên minh chấp pháp bộ trưởng, hắn đầu tiên vẫn là người a, con người sống sơ sở. Vì nhân loại sau này, hắn tựa hồ chỉ có thể chống đỡ Trần Diệp. Hàn bộ trưởng lâm vào lưỡng nan, mà Trần Diệp muốn chính là cái này hiệu quả. Đánh tử vừa mới bắt đầu, là hắn biết Hàn bộ trưởng không tin chính mình, cho nên hắn điên cuồng tấn công, không chút nào giữ lại tự mình bất kỳ năng lực. Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình nhiều biểu hiện ra một phần năng lực cùng thiên phú, liền sẽ để Hàn bộ trưởng càng thêm giúp đỡ chính mình một phần. Lúc này nhìn xem Hàn bộ trưởng lâm vào chần chờ, Trần Diệp quyết định phát cái đại chiêu, để địa vị của mình triệt để vững chắc xuống. Chỉ gặp hắn hiện ra thân hình, trầm giọng nói, "Hàn bộ trưởng, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, ta toàn chi năng lực xác thực rất mạnh. Nó thậm chí có thể cường đại đến, nhìn ra nhược điểm của ngươi ở đâu. Nhưng ta cũng không có thừa cơ công kích, bởi vì ta có đầu óc." Hàn bộ trưởng mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hắn biết Trần Diệp là tại biểu hiện tầm quan trọng của mình. "Nhược điểm của ta ở đâu?" Hàn bộ trưởng vẫn là xác nhận nói, "Tại bên trái của ngươi xương sườn phía dưới, có một đạo vết thương, giống như là giải phẫu ba ngân. Ngươi đổi qua thận." Trần Diệp nhíu mày. Hàn bộ trưởng sắc mặt biến hóa, "Ngươi toàn chi năng lực có thể biểu hiện hình ảnh. Trước mắt nếu như hao phí đại lượng tinh thần lực cùng linh, có thể miễn cưỡng mô phỏng ra hình tượng. Nhưng ta tin tưởng, theo cảnh giới của ta tăng lên, năng lực này sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, liền xem như chiến thần nhược điểm cũng sẽ xuất hiện trong mắt ta. Ngài hẳn là hiểu ý của ta không?" Trần Diệp chân thành nói. Hàn bộ trưởng biến sắc lại biến. Hắn hiểu được. Hắn quá rõ. Trần Diệp đây không phải đang uy hiếp hắn, mà là tại nhắc nhở. Bởi vì bí cảnh quái vật bên trong, nhưng cũng có chiến thần cấp bậc. Mà lại quái vật chiến thần so với nhân tộc chiến thần số lượng thế nhưng là nhiều hơn nhiều, lại cũng càng mạnh. Nhân tộc chiến thần cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Nếu là Trần Diệp tương lai có thể nhẹ nhõm xem thấu bọn quái vật nhược điểm, đồng thời giúp cho công kích, vậy sẽ rút ngắn thật nhiều nhân loại cùng quái vật chênh lệch, thậm chí sẽ chiếm ưu thế. Cái này sẽ cho nhân loại đối mặt quái vật trường kỳ ở thế yếu tình huống thật to thay đổi. Chương 84, không thể nói nghiệp chướng nặng nghề, chỉ có thể nói không hề quan hệ. Hàn bộ trưởng thu liễm lực lượng, đạm mạc nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp cũng là thu liễm lực lượng, nhìn xem Hàn bộ trưởng. Hai người đối mặt thật lâu. Hàn bộ trưởng xoay người rời đi. Các loại hai người cùng rời đi sân thí luyện, Hàn bộ trưởng gọi tới một cái văn viên giống như người, nói ra, Lý Trung Đình cái chết, mặc dù cùng Trần Diệp đám người không trực tiếp liên quan, nhưng vẫn có thất thủ giết người chi ngại, thành lập tổ điều tra tỉ mỉ điều tra. Văn viên đồng tình liếc qua Trần Diệp, túi đầu ghi chép. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, "Bộ trưởng, cái khác đây này?" "Không có." Hàn bộ trưởng thản nhiên nói. "Ừm." Văn viên sửng sốt. "Không có. Phía dưới liền không có. Ngắn như vậy, cái kia Thẩm Thiên Thu linh bị cướp đoạt sự tình đâu?" Nhìn xem văn viên bộ dáng giật mình, Hàn bộ trưởng thản nhiên nói, "Thẩm Thiên Thu sự tình ta đã thẩm vấn hoàn tất, cùng Trần Diệp đều không quan hệ." Văn viên một mặt mộng bức. "Không quan hệ? Cái kia Ma Đô mất trí sao?" Thẩm Thiên Thu như chó điên muốn tìm Trần Diệp liều mạng. Ma Đô hai đại hiệu trưởng cũng là cuồng loạn gây chuyện. Liên một câu không quan hệ, muốn đánh phát. Chí ít cho cái chứng cứ a. Văn viên chần chờ nhìn xem Hàn bộ trưởng. "Thế nào, ngươi không tin ta thẩm vấn năng lực?" Hàn bộ trưởng lạnh lùng nhìn xem văn viên. Văn viên trong lòng run lên, thu hồi trước đó đồng tình, chuyển thành linh loạn, Trần Đồng học xác thực không giống như là loại người này, ta cũng tin tưởng hắn. Trần Diệp ôm quyền chắp tay, dễ nói, ta đi đến đang ngồi đến mừng, khác không dám nói, liền nói ta người này hắc, vô cùng địa đạo. Đúng vậy, ngài thế nhưng là giày đạo nhân, sao có thể làm cái kia chuyện thất đức đâu. Văn viên chấn kinh tại Trần Diệp ra mặt. Hàn bộ trưởng nghe được cũng là mí mắt chực nhảy, mặt mo đỏ lên. Khục, ta đi trước. Hàn bộ trưởng co cẳng liền đi, tốc độ rất nhanh, lộ ra 10 phần chột dạ. Trần Diệp thấy thế, vội vàng hô, ngài thế nhưng là đáp ứng quản tiếp quản tạo, để bọn hắn đưa ngươi. Hàn bộ trưởng tức giận ném câu nói tiếp theo, đi nhanh hơn. Trần Diệp lúc này nhìn về phía Văn Viên, nói ra, các ngươi cái này có rồn rọi sợ sao? Tiểu mới nhất xe bay vậy thì càng tốt rồi. Văn Viên mặt tối sầm, chỉ có An Tô, chỉ cần không phải chín tay, ta có thể tiếp nhận. Trần Diệp cũng rất khó chịu. Đi thôi, ta đưa ngươi. Văn Viên mang theo Trần Diệp rời đi. Thật đúng là An Tô phụ trách đưa. Trần Diệp cũng không có bắt bẻ, bởi vì hắn biết, lúc này mình không thể quá kiêu căng. Ma Đô chính nhìn mình chằm chằm cùng chấp pháp bộ đâu. Một khi chấp pháp bộ dùng quá cao quy cách phương pháp đưa chính mình, khẳng định sẽ bị Ma Đô nắm được cán gây chuyện. Mặc dù lúc này cũng sẽ hoài nghi chấp pháp bộ. Trần Diệp rất nhanh được đưa đến Chân Quốc học viện. Vừa trở về, hắn liền bị hiệu trưởng cùng Lục Vân Dương cùng một chỗ gọi đi. Chờ hắn đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, phát hiện ngoại trừ hai người này, còn có An Thiên Hạ. Trần Diệp vừa vào cửa, liền thấy ba người một cái ngồi tại sau bàn công tác, một cái đại mã kim đao ngồi trên ghế. Còn có An Thiên Hạ lão sư hai chân chăm chú khép lại, hai cước như bảy, hai tay còn đặt ở trên đầu gối. Trần Diệp không khỏi nội tâm cảm khái. Chỉ bằng An Thiên Hạ cái này tư thế ngồi, có thể đem bán quần bó tức chết. Mà ba người nhìn thấy Trần Diệp trở về, lập tức tất cả đều quăng tới quan tâm ánh mắt. Trần Diệp nói ra, chấp pháp bộ thành lập tổ điều tra, nói muốn nghiêm tra ta cùng Lý Trung Đình cái chết quan hệ. Ba sắc mặt người run lên. Chuyện này rõ ràng đã dùng không có chứng cứ đè xuống, làm sao ngược lại thành lập tổ điều tra rồi? Bạch Bao hiệu trưởng liền vội vàng hỏi, ngươi cùng Hàn bộ trưởng nói cái gì rồi? Tất cả đều chi tiết bàn giao rồi. Đúng a, chi tiết bàn giao. Hiệu trưởng ngươi là người sư giải, sẽ không phải hy vọng học sinh của mình nói dối a? Trần Diệp buông tay. Nghe nói như thế, Bạch Bao hiệu trưởng á khẩu không trả lời được. Đồng thời hắn cũng cảm thấy không đúng. Trần Diệp cái này tình huống như thế nào? Chi tiết bàn giao, còn có thể trở về. Lục Vân Dương nhíu mày, ngươi nói như thế nào? Ta liền nói là Thẩm Thiên Thu mất trí, vu hoang ta. Ta còn phô bày một chút năng lực của ta, xác định ta không có trưởng khống Thẩm Thiên Thu linh. Hàn bộ trưởng kiểm tra một chút, xác định ta thật không có hạ độc thủ, liền thả ta đi. Trần Diệp nói. Nghe nói như thế, Bạch Bao hiệu trưởng giật mình. Cái này là được rồi nha. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tù mục xương. Kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Liền biết Trần Diệp tiểu tử này sẽ không thật thừa nhận mình làm cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ Hàn bộ trưởng cũng không phải dễ lừa như vậy, mà lại hắn đã tự mình đến bắt người, đã nói lên cơ hồ xác nhận Trần Diệp tội danh. Nhưng vì cái gì lại đem thả trở về rồi? Một lát sau, ba người suy nghĩ minh bạch. Hàn bộ trưởng chỉ sợ là nhìn chúng Trần Diệp thiên phú, cho nên không cho truy cứu. Ba người đều là lão hồ ly, bọn hắn cũng đã sớm đoán được, Trần Diệp khẳng định hạ thủ. Cũng minh bạch Hàn bộ trưởng không có khả năng đoán không được. Có thể Trần Diệp chính là như vậy bị thả lại tới. Vậy nói rõ, Hàn bộ trưởng không muốn truy cứu. Về phần tại sao muốn điều tra Lý Trung Đình sự tình, tự nhiên là muốn tìm cái sự tình chuyển di sự chú ý. Bởi vì Lý Trung Đình sự tình nói trắng ra là chính là cái sổ sách lung tung. Chỉ cần Trần Diệp cắn chặt răng, chết không thừa nhận tự mình là cố ý, vậy ai đều bắt hắn không có cách. Cho nên Hàn bộ trưởng thành lập cái này tổ điều tra, thậm chí có khả năng 3-5 năm đều điều tra cũng không được gì, nhưng lại có thể nhờ vào đó ngăn chặn rất nhiều người miệng. Ngươi nhìn, ta không có buông tha hắn, còn thành lập tổ điều tra nghiêm ngặt điều tra đâu, mà lại dạng này cũng sẽ để Ma Đô phương diện có kiêng kỵ. Nếu là hai chuyện đều mặc kệ, Ma Đô tất nhiên trở mặt đại náo. Nhưng bây giờ thả ra điều tra Lý Trung Đình chuyện tin tức, Ma Đô nếu là còn dám cãi lộn, đó chính là bọn họ không chiếm sửa lại. Dù sao ta đều đã thành lập tổ điều tra, ngươi tóm lại phải cho ta một chút thời gian a, cũng không cần quá khi dễ chúng ta chấp pháp bộ a. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, Ma Đô nhiều lắm thì nhắc lên kháng nghị. Kháng nghị chấp pháp bộ nhận định Trần Diệp cùng Thẩm Thiên Thu đoạt linh không quan hệ quyết định. Nhưng kháng nghị nha, tùy tiện, có tin ta hay không một phong cử báo tín có thể cho ngươi trình báo 18 cái bộ môn cùng một chỗ thẩm tra, thảo luận cái răm 3 tháng không có kết quả. Bạch Bao hiệu trưởng bọn hắn rất rõ ràng chấp pháp bộ quá trình. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết làm như vậy, xác thực không quá phúc hậu. Nói nhỏ chuyện đi, cái này gọi ảnh hưởng chấp pháp công chính. Nói lớn chuyện ra, cái này gọi ra hoại nhân loại đoàn kết. Nhưng ai bảo Trần Diệp là người một nhà đâu? Lại nói, bọn hắn cũng đã nhận được cái khác người vây xem căn cứ chính xác tử. Trần Diệp lúc ấy bị vụ nổ tác động đến, rõ ràng có cơ hội đào tẩu, chậm nửa bước khó đi dừng lại, đây rõ ràng là có người hạ độc thủ ám hại. Mà tại lúc ấy, người áo đen tướng lĩnh đều đã bị hù chạy. Có thể có cơ hội xuất thủ âm Trần Diệp, chỉ có thể là người một nhà, mà lại đại khái xuất chính là Thẩm Thiên Thu. Dù sao Ma Đô hai vị hiệu trưởng thế nhưng là buông tha ngoan thoại, muốn để Trần Diệp cẩn thận một chút. Mà lại cũng có rất nhiều người nói, là Thẩm Thiên Thu trước tiên ở hỗn chiến bên trong tiến đến Trần Diệp bên người. Này làm sao nhìn, đều là Thẩm Thiên Thu cố ý gây chuyện trước đây. Bạch Bao hiệu trưởng liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Diệp, gần nhất không có chuyện đừng đi ra tàn bộ, hảo hảo tu luyện. Yên tâm, ta vừa vặn gần nhất cần phải tăng cường một chút tôi luyện đâu. Trần Diệp nói. Ừm, ta xem ngươi lần này đối chiến thu hình lại. Đại uy long quyền ngươi đã sử dụng không tệ. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy cho ngươi một chút cái khác cổ võ chiến kỹ. Cái này đối ngươi về sau chiến đấu sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục Vân Dương cũng là sắc mặt nghiêm túc. An Thiên Hạ thì là do dự nói ra, cái kia ma đô bên kia sẽ không phải lại muốn ta đi ứng đối à? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Bạch Bào hiệu trưởng nhìn xem An Thiên Hạ, An lão sư, ngươi yên tâm đi thôi, ta rất tín nhiệm ngươi. An Thiên Hạ mít miệng, hiệu trưởng liền thích lừa người ta, trước kia cũng là như thế này, mỗi lần ta cao hứng bừng bừng giúp ngươi làm cái gì, ngươi liền một câu miệng biểu dương sự tình, tổng để người ta có loại bị ngươi đùa bỡn cảm giác. Bạch Bào hiệu trưởng, Lục Vân Xương cũng là một mặt ghét bỏ. Trần Diệp lại vui vẻ ăn dưa. Nếu không phải Lục Vân Xương đem hắn túm ra đi, hắn còn không muốn đi đâu. Mà các loại rời phòng làm việc, Lục Vân Xương nói với Trần Diệp, ngươi ngay tại lớn thân thể, mấy ngày nay cường độ cao chiến đấu đối ngươi khẳng định áp lực rất lớn, cho nên trở về trước nghỉ ngơi một chút. Đợi ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi đi bái phòng một vị võ học đại sư, đi mượn một môn võ học, đối ngươi rất có ích lợi. Trần Diệp nghĩ đến trước đó Lục Vân Xương đi tìm Vương Mập Mạp lao sư mượn đan dược. Hắn không khỏi hỏi, là bình thường loại kia mượn sao? Ừm, ta đánh không lại hắn. Lục Vân Xương lạnh lùng nói. Trần Diệp giật mình. Chương 85, phương chiến thần liệu mạng nâng đỡ chân tướng, mâu thuẫn thăng cấp. Trần Diệp cùng Lục Vân Xương cáo biệt, về tới biệt thự trường học. Hắn sau khi trở về, mới phát hiện Vương Mập Mạp sớm liền đang chờ lấy hắn. Ngươi trở về rất sớm a, chấp pháp bộ người không có tìm ngươi. Trần Diệp kinh ngạc. Không có. Vương Mập Mạp lắc đầu. Dù sao ta lại không đốc, ta biết ta khẳng định gánh không được bọn hắn đặc thù thẩm vấn phương pháp, cho nên bọn hắn vừa tới thời điểm, ta liền để lão sư đem ta ẩn nấp rồi. Lão sư ta một cái đẳng cấp cao luyện đan sư, lại nói ta cũng không phải chủ mưu, bọn hắn không dám quá trải qua tội. Trần Diệp liền biết Mập Mạp chết bầm này tặc vô cùng, không có khả năng ăn thiệt thòi. Được, về sau cũng không có vấn đề. Chấp pháp bộ trưởng đã chấp nhận ta không có tội. Trần Diệp nhắc nhở Mập Mạp một tiếng, để hắn không cần lo lắng đề phòng. Vương Mập Mạp giơ ngón tay cái lên, cho nên ngươi bị Hàn bộ trưởng đi cửa sau. Xéo đi. Ta Trần Diệp có thể có hôm nay, xưa nay không dựa vào cùng bất luận kẻ nào đi giao dịch. Dựa vào là chính là một thân chính khí, quang minh lỗi lạc. Trần Diệp ưỡn ngực ngẩng đầu tự tin nói, nhưng lại nhìn thấy Vương Mập Mạp trước mặt bày biện một đống linh hồn bảo thạch, còn có rất nhiều con rối chi tâm. Ngươi từ chỗ nào làm nhiều như vậy? Trần Diệp rất kinh ngạc. Cái này hơn 100 cái là có. Ta trước đó đi theo phá sát quân người đi cứu viện. Đây đều là ta nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được. Liên cái này còn đưa cho ta lão sư một nửa đâu. Cái kia con rối chi tâm cũng bị phá sát quân đoàn người cầm đi 2/3. Đúng rồi, ta cũng tiếp vào phá sát quân đoàn mời. Bọn hắn nói chờ sau này, để cho ta đi hiệu lực. Vương Mập Mạp cười đắc ý nói. Trần Diệp sợ hãi thán phục, ngươi nhát gan như vậy như chuột người, vậy mà đáp ứng. Đương nhiên đáp ứng, dù sao không ký hợp đồng, chỉ là một câu. Mà câu nói này cũng sẽ đổi lấy phá sát quân đoàn ở sau lưng ủng hộ ta. Ta làm gì không đáp ứng? Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám từ lao sư cái kia ra? Về sau ca chính là phá sát quân đoàn bà bọc. Vương Mập Mạp mừng khấp khởi nói. Trần Diệp đồng tình nhìn thoáng qua Mập Mạp. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đáp ứng phá sát quân đoàn còn muốn đổi ý? Nghĩ chuyện tốt gì mà đâu? Trần Diệp trước đó cũng chỉ là nói gia nhập phá sát quân sẽ ưu trước tiên nghị chấn đông quân đoàn, đều không dám nói nhất định sẽ đi. Cũng là bởi vì hắn biết những quân nhân này đều là giảng cứu lời hứa ngàn vàng, một miếng nước bọt một cái đinh. Đương nhiên, bọn hắn đối với người ngoài cũng là như thế này yêu cầu. Cho nên Vương Mập Mạp đã đáp ứng, liền đã mất đi đổi ý cơ hội. Đúng rồi lão Trần, những vật này cho ngươi. Vương Mập Mạp ném qua đến một đống con rối chi tâm. Trần Diệp cũng không có khách khí, tiếp nhận những cái kia con rối chi tâm, đoán chừng Ma Đô sẽ không dễ dàng buông tha ta, hay là chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Đúng vậy a. Vương Mập Mạp cảm giác sâu sắc đồng ý gật đầu. Được rồi, ta đi ngủ trước, quay đầu trò chuyện. Ta cũng ra đi ngủ. Ừm. Ngươi đi đâu? Trần Diệp nghi hoặc nhìn Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp lung lay điện thoại, gần nhất ta có chút lười biếng, luyện công thời gian đều ít. Cho nên ta hiện tại muốn đi sẽ gây nên bảo hộ Hoa Hạ, cùng một con rồng đấu tranh đến cùng. Cam. Trần Diệp mặt đen lên đi lên lầu. Vương Mập Mạp thì là vui vẻ đi ra ngoài, đi tìm hội sở tiểu tỷ tỷ nghiên cứu thảo luận nhân sinh chiều sâu. Mà Ma Đô có quan hệ phương diện, cũng đúng như mọi người đoán như thế. Nghe được Trần Diệp lại bị xác định cùng Thẩm Thiên Thu bị đoạt linh không quan hệ, thậm chí còn cho để lại chỗ cũ rồi. Chỉ là thành lập tổ điều tra truy tra Lý Trung Đình bị giết một chuyện. Tự nhiên là tất cả đều tức giận vô cùng. Bất quá Ma Đô hai vị hiệu trưởng cũng không dám đại náo, mà là nhấc lên chống án kháng nghị. Hàn bộ trưởng nghiêm túc biểu thị, nhất định coi trọng hai vị hiệu trưởng ý kiến, đồng thời tại cùng ngày liền triệu tập tất cả người chấp pháp người phụ trách cùng nhau nghiên cứu việc này. Bất quá bởi vì có người phụ trách tại bế quan tu luyện, có thì là tại ngoại địa, cho nên khả năng cần thời gian nửa tháng mới có thể trở về. Nhưng chuyện này nhất định sẽ cao độ coi trọng, đồng thời đem hết toàn lực giải quyết. Sau đó, liền không có sau đó. Ma Đô hai cái hiệu trưởng cũng không đốc, chống án kháng nghị thời điểm, liền đại khái đoán được không có kết quả. Bọn hắn cũng chỉ là đi cái chương trình, cho Ma Đô nhân dân xem bọn hắn không có nhàn rỗi. Chân chính vấn đề, bọn hắn tự nhiên là phải dùng biện pháp của mình đến giải quyết. Đương nhiên, trực tiếp xuống tay với Trần Diệp, chuyện kia quá ngu. Có câu chuyện cũ kể tốt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ma Đô hai vị hiệu trưởng thẳng đến Tây Bắc Phương Chiến Thần ở tại bí cảnh. Phương Chiến Thần tự ý rời vị trí, lại thêm thần sứ trước đó cố ý đưa tới quái vật bạo động, để Tây Bắc lớn nhất bí cảnh đã loạn thành một bầy. Mặc dù Phương Chiến Thần trở về, nhưng bởi vì hắn tiêu hao lực lượng quá độ, đã bị rất nhiều quái vật cùng bên ngoài nước cường giả phát hiện hắn đã là miệng cọp gan thỏ. Thậm chí, có thể được xưng là nọ mạnh hết đà. Dưới tình huống như vậy, những quái vật kia cùng thế lực ngoại quốc tự nhiên càng thêm phách lối. Nếu không phải là giác tỉnh giả học viện liên minh minh chủ mang theo chư hơn cao thủ ở đây, Mục Đẹp Trai cũng điều tập Tây Bắc quân vượt qua 4 cái liên đội ở đây tỏa chấn. Chỉ sợ cái này bí cảnh đã triệt để loạn đi lên. Dù là như thế, thế cục tựa hồ vẫn còn có chút không khống chế nổi. Húng chi Tây Bắc như thế đại địa khu, bí cảnh càng là có mấy cái. Nơi này hết thể liền 8 cái liên đội, triệu tập một nửa đi vào phương chiến thần chấn thủ bí cảnh. Cái khác bí cảnh tự nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút nhiễu loạn. Dùng phía trên nói tới nói chính là, toàn bộ lớn Tây Bắc đều loạn thành một bầy. Chuyện này, nhìn như là thần sứ một người làm. Nhưng phương chiến thần cấp tiến khó từ tội lỗi. Bất quá lúc này không ai trách cứ hắn. Hoặc là nói, không để ý tới. Bởi vì phương chiến thần đã hướng Hoa Hạ thượng tầng tiết lộ tình huống của mình. Lúc trước hắn nghĩ để huyết mạch của mình hai lần thức tỉnh, nhưng cũng tiếc thất bại. Mà thất bại hậu quả chính là huyết mạch toàn diện mất khống chế, nhất định phải hao phí đại lượng linh áp chế. Một khi để huyết mạch hoàn toàn mất khống chế, phương chiến thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần nghĩ phải giải quyết, nói chẳng lẽ cũng không khó. Đem huyết mạch chi lực chuyển di ra ngoài liền tốt. Mặc dù như thế sẽ yếu bất phương chiến thần lực lượng, nhưng cuối cùng còn có thể sống. Nhưng huyết mạch chi lực muốn chuyển di cũng không dễ dàng, cần tìm một cái cùng hắn tướng cùng thuộc tính cùng thể chất tồn tại, mới có thể đi vào đi qua lại chuyển di. Mà Tiền Khôn đã thức tỉnh bất tử băng hoàng, chính là phương chiến thần tốt nhất mục tiêu. Hiện tại phương chiến thần muốn chính là Tiền Khôn nhanh chóng trưởng thành. Chỉ có hắn đạt tới cấp 6 khoảng trường, mới có thể chịu được lấy chiến thần huyết mạch chi lực. Chuyện này để Hoa Hạ cao tầng chấn động, đồng thời cũng lâm vào to lớn khó xử. Có một bộ phận người kiên định ủng hộ phương chiến thần, muốn hao phí hải lượng tài nguyên bồi dưỡng Tiền Khôn, để hắn nhanh lên trưởng thành. Tiền Khôn thiên phú tốt kỳ thật ngược lại là thứ yếu, chủ yếu là vì bảo trụ phương chiến thần. Phương chiến thần không có việc gì, Tây Bắc địa khu tự nhiên sẽ lại lần nữa vững chắc xuống. Nhưng còn có một bộ phận Hoa Hạ cao tầng cho rằng, phương chiến thần tựa hồ không có hoàn toàn nói thật. Cái này để bọn hắn rất cố kỵ, không biết phương chiến thần chân chính tâm tư. Mà liên tại tất cả mọi người lưỡng nan thời điểm, Ma Đô hai vị hiệu trưởng biết chuyện này, đồng thời kịp thời đổi tới. Bọn hắn lập tức hướng phương chiến thần ưng thuận hứa hẹn, nguyện ý nâng Ma Đô chi lực, bồi dưỡng Tiền Khôn. Đã có người làm hiệp sĩ đổ vỏ, cái kia Hoa Hạ cao tầng cũng nói không là cái gì. Phương chiến thần cũng là hài lòng đến cực điểm, lập tức cho phép Ma Đô hai vị hiệu trưởng đón đi Tiền Khôn. Mà Ma Đô tiếp đi Tiền Khôn nguyên nhân, tự nhiên là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đến một lần bọn hắn là hiện tại thật thiếu khuyết thiên tài đứng đầu. Thứ hai, tự nhiên là Tiền Khôn cùng Trần Diệp có thủ. Bọn hắn muốn kéo lũng phương chiến thần, cùng Trần Diệp đối nghịch. Cho nên hiện tại Trần Diệp cùng Tiền Khôn đã không phải là mâu thuẫn nhỏ. Liên lụy đến Ma Đô cùng phương chiến thần vinh dự, thậm chí còn liên lụy đến Trấn Quốc học viện cùng học viện khác ai mạnh ai yếu phân tranh. Mà từ mọi phương diện đến xem, Trần Diệp tựa hồ là có chút thua thiệt. Người ta Tiền Khôn là Ma Đô hai đại học viện đồng thời ủng hộ. Mà Ma Đô là có tiếng nhiều tiền. Lại thêm phương chiến thần cái này kiên cố hậu thuẫn, càng là đáng sợ. Nhưng Trần Diệp phía sau cũng chỉ có một cái Trấn Quốc học viện chèo chống. Mặc dù nói là Trấn Quốc học viện cũng đi ra chiến thần. Nhưng dù sao phương chiến thần thế nhưng là nói rõ muốn đánh bạc tính mệnh bồi dưỡng Tiền Khôn. Cái khác chiến thần cũng không tiện nhúng tay. Cũng nguyên nhân chính là đây, Lục Vân sướng gấp. Ngày thứ hai trời chưa sáng, liền đi Trần Diệp ký túc xá đem hắn từ ổ chăn trong phong ấn bắt tới, muốn dẫn hắn đi bái phòng vị kia võ học đại sư. Chương 86, ra hốn, là muốn giảng bối cảnh. Trần Diệp bị từ trong chăn túm lúc đi ra, dị thường một bước. Dù sao thanh thiếu niên, hỏa lực tràn đầy. Lúc này sáng sớm, chính là mộng xuân đâu. Đông nhiên liền gặp được mỹ nữ lao sư xuất hiện trong phòng, còn đem bàn tay tiến hắn trong chăn. A Di Đà Phật. Dù là Trần Diệp cảm thấy là nằm mơ, cũng đè xuống trong lòng huyễn tưởng. Bởi vì đánh không lại, cho nên hắn tại chiến đấu lực triệt để nghiền ép Lục Vân Xương trước đó. Cho dù là nằm mơ, cũng không dám làm sằng làm bậy. Mà loại này chú ý cẩn thận, để hắn ít chịu một trận đánh. Soạn. Một chậu nước bị từ đầu đến chân. Trần Diệp giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn kinh ngạc nhìn xem bưng chậu nước Lục Vân Xương, "Lão sư, ngươi làm gì?" "Dẫn ngươi đi bái kiến võ học đại sư." Lục Vân Xương trầm giọng nói. Trần Diệp nhìn xem bên ngoài còn mang theo ngôi sao bầu trời. Không thể không nói, từ khi lần thứ nhất thức tỉnh cách mạng về sau, thiếu khuyết đại lượng công nghiệp bầu trời, sát thực trong vắt rất nhiều. Đương nhiên, cũng chết đói rất nhiều người chính là. Bất quá đây không phải trọng điểm là hiện tại trời còn chưa sáng a. Trần Diệp hồ nghi nhìn xem Lục Vân Xương, ngài là muốn mang ta đi bái sư, vẫn là đi dạ tập đại sư? Quả nhiên, chúng ta vẫn là đi trộm công pháp đúng không? Ầm. Lục Vân Xương gậy Trần Diệp một cái đầu băng. Nhưng Trần Diệp cảm giác mình bị tay gấu đập. Võ đạo, tôn trọng chính là chăm học khổ luyện. Chúng ta nhất định phải thể hiện ra chăm chỉ một mặt, mới đủ gây nên đại sư chú ý. Cho nên hiện tại liền nên đi. Đổi lại người bình thường, người ta đều là trực tiếp trắng đêm ở bên kia xếp hàng. Cho nên nhanh lên theo ta đi. Lục Vân Xương giải thích nói. Trần Diệp giật mình, túi đầu nhìn thoáng qua tự mình chỉ mặc quần cộc, không sỏ dày vai hùng thân thể. Ngài cảm thấy ta nếu là đi chân đón lấy, quét dọn giường chiếu mà đối đãi, có phải hay không càng lộ ra ta chân thành một điểm? Trần Diệp hỏi. Tại ta đánh chết trước ngươi, đi mặc quần. Lục Vân Xương nhanh chân đến giữa bên ngoài chờ đợi. Trần Diệp nhún nhún vai, đi mặc quần áo xong. Sau đó, hắn cùng Lục Vân Xương một nắng hai sương rời đi học viện. Chúng ta làm sao đi? Trần Diệp nhìn xem ngoài học viện cũng không có ngừng lại xe, rất kỳ quái. Chạy. Vị đại sư kia có thể thông qua thân thể của chúng ta biến hóa, xem xét ra chúng ta đi đường trạng thái. Chỉ có chạy tới, mới đủ thành kính. Đây là hắn nguyên thoại. Lục Vân Xương trầm giọng nói. Trần Diệp há hốc mồm, không biết nên làm sao đánh giá. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho Lục Vân Xương, ta hoài nghi ngươi bị lừa. Nhưng nhìn Lục Vân Xương vậy ngươi không tìm ta liền phế thái độ của ngươi, hắn cũng chỉ có thể đi theo chạy. Rạng sáng trên đường cái, Trần Diệp cứ như vậy đi theo Lục Vân Xương một đường chạy. May mắn hắn đã cấp 4, thể chất cũng tăng cường. Nếu không thì thật gánh không được Lục Vân Xương cái kia bay tốc độ nhanh. Đại khái sau một tiếng, hai người tới một chỗ tứ hợp viện trước. Trần Diệp tới về sau, đỉnh đầu bốc lên nóng hơi nóng. Nhưng chờ hắn đi vào viện từ trước, lại trợn tròn mắt. Trước đó Lục Vân Xương nói rất nhiều người bình thường sẽ ở cái này ngồi chờ một đêm. Vốn cho rằng là một cái tỷ dụ, không nghĩ tới là tà thực. Bởi vì cái này tứ hợp viện ở tại trong ngõ hẻm, vậy mà sắp xếp đội ngũ thật dài. Mà tại xếp hàng người bên trong, Trần Diệp thậm chí cảm nhận được không yếu tại lực lượng của mình. Trần Diệp có chút hiếu kỳ, võ đạo đối với giác tỉnh giả trợ giúp rất lớn sao? Vậy phải xem ngươi lý giải ra sao võ đạo. Lục Vân Xương không nhìn xếp hàng đội ngũ, mang theo Trần Diệp đi về phía trước. Trần Diệp thấy thế, cũng đã có ra mặt dày đuổi theo, lý giải ra sao võ đạo? Chính là võ công chiến kỹ thôi. Kia là trụ cấp nhất, võ công chiến kỹ người người đều có thể học. Thậm chí còn có rất nhiều người có thể tự sáng tạo. Nhưng chân chính võ đạo chỉ là nội ngoại kiêm tu. Bên trong có quan tưởng, ngoài có kỹ pháp. Còn nếu như có thể võ đạo lớn thành, kỳ thật không kém gì cao cấp giác tỉnh giả. Lục Vân Xương đang khi nói chuyện, đã đi tới tòa kia tứ hợp viện đại môn ngay phía trước. Nàng đưa tay liền muốn gõ cửa. Lại chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng đè nén gầm nhẹ, dừng tay. Đừng muốn làm phiền đại sư. Lục Vân Xương nghe cũng không nghe, trực tiếp gõ cửa. Trần Diệp ngược lại là quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái trên mặt mang sẹo, khí tức hung hãn nam nhân. Trên người nam nhân kia mặc một bộ đen tuyền đặc chế chiến đấu phục, ngực thêu lên một con mãnh hổ. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Mãnh hổ khai hoang đoàn. Cái gọi là khai hoang đoàn, nhưng thật ra là cái nghề nghiệp này người một nhà xưng hô. Mà ngoại nhân đối bọn hắn xưng hô là người nhặt rác. Nhưng theo lý mà nói, những người nhặt rác này đều hẳn là rất có nhãn lực sức lực. Biết ai không thể gây, ai có thể khi dễ. Lục Vân Xương cái kia khí chàng cường đại, cách ba dặm đều có thể cảm nhận được, mắt thấy liền có thể nhận thiên. Người nhặt rác này cũng dám trêu chọc. Đầu góc nước vào a. Mọi người chung quanh cũng là không hiểu nhìn xem người nhặt rác. Không biết giá hỏa này ở đâu ra dũng khí dám ở Mỹ. Người không biết ra hốn, là muốn giảng thực lực, giảng bối cảnh sao. Người ta hai người xem xét cũng không phải là phàm nhân a. Người cái nhỏ ma cả đồng bộ dáng ra hỏa, dám cùng người ta đối nghịch. Mà nam nhân kia nhìn thấy Lục Vân Xương không nhìn tự mình đi gõ cửa, chẳng những không có sinh khí, ngược lại trên mặt vui mừng. A, Trần Diệp minh bạch. Đây là đem tự mình hai người xem như lần đầu tiên tới Thái Điểu. Định dùng tự mình làm nhập đội, gõ mở võ học đại sư phong bế tâm linh. Dù sao ngươi nhìn, ta đều giúp ngươi đổi đi mắt không mở chen ngang người. Ngươi có phải hay không nên tượng trưng dạy ta điểm tuyệt thế công pháp? Trần Diệp rất rõ ràng người nhặt rác này ý nghĩ hao huyền mạch suy nghĩ, bởi vì hắn trước kia cũng là như vậy tầng dưới cho người, cũng yêu huyễn tưởng trên trời rơi xuống nhị đại gia, đưa cái mấy trăm ức di sản, hoặc là anh hùng cứu mỹ nhân, cha vợ xuất tiền lại xuất lực, để cho mình trở thành chiến thần loại hình. Người nhặt rác chú ý tới Trần Diệp đang nhìn hắn, lập tức mặt âm trầm đi tới, ta tại nói các ngươi đâu, cũng dám chen ngang, còn dám cố ý gõ cửa quấy nhiễu đại sư. Các ngươi mẹ nhà hắn có thể hay không? Kẹt kẹt. Cửa mở ra. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ vui sướng nhìn xem Lục Vân Xương, "Lục tỷ tỷ, ngươi trở về à, mau vào." Trần Diệp không khỏi quay đầu nhìn một chút người nhặt rác kia. Người nhặt rác kia cũng là sửng sốt, như nghẹn ở cổ họng, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thật lâu, hắn chật vật tiếp tục nói ra, "Có thể hay không? Chán. Mang mang ta." Thiếu nữ nghe vậy, bất mãn nhìn xem người nhặt rác, "Mới vừa rồi là ngươi tại la to sao? Thật đáng ghét, ngươi không có bái sư tư cách, đi thôi." Người nhặt rác càng thêm trợn tròn mắt. Mà thế cục chuyển biến như thế chi cấp tốc, để xếp hàng đám người cũng không có kịp phản ứng. Mãi cho đến Lục Vân Xương mang theo Trần Diệp đi vào cửa bên trong, đông đảo xếp hàng người bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng không nín được cười. Lập tức, đám người cũng nhịn không được trào cười lên. Bên ngoài viện, tràn đầy khoái hoạt không khí. Người nhặt rác sắc mặt càng thêm khó coi cùng bán độc, lại cái dám cũng không dám thả, chỉ có thể xám xịt đi. Mà các loại đi vào trong viện, Trần Diệp phát hiện bên này có rất nhiều thiết bị, lại còn rất hiện đại hóa. Cái gì nằm đầy thiết bị, xà đơn, xà kép, tạ, đòn kim tinh. Xem ra vị này võ học đại sư còn rất nhanh thức thời nha. Trần Diệp nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt khí tràng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái lao đầu dâu bạc. Lao đầu người mặc đường trang, khí chất xuất trần, cùng cái lao thần tiên giống như, sắc mặt nghiêm chỉnh thanh lãnh nhìn xem Trần Diệp hai người. Nhìn tới đây chính là vị kia võ học đại sư. Trần Diệp đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy bên cạnh Lục Vân Xương đã ngoan ngoan quỳ xuống. Ngoa tào, muốn đi như thế đại lễ sao? Được rồi, lão sư phó quy củ đều nhiều. Nếu là đến bái sư, liền nhập gia tùy tục đi. Trần Diệp cũng quỳ theo hạ. Bên cạnh Lục Vân Xương hô, "Cha." "Trần Diệp, ai?" Chương 87, ta sợ hai quỷ, nhưng quỷ không bị thương ta mảy may. Trần Diệp rất rõ ràng, gia hốn chính là muốn giảng bối cảnh, nhưng hắn vốn cho rằng Lục Vân Xương là phó minh chủ cô em vợ chuyện này đã đủ kích thích. Không nghĩ tới, nàng lại còn là một vị võ học đại sư hậu nhân. Bất quá cái kia liền bình thường. Từ trước đó Vu Bân thái độ có thể thấy được, đẳng cấp cao giác tình giả, cùng những cái kia thượng lưu thế gia, luôn luôn là thích nhất qua lại ở giữa thông hôn thông gia. Bởi vì dạng này có thể để cho hậu đại có được huyết mạch, thậm chí cảm thấy tình huyết mạch. Giác tỉnh giả người trong liên minh, thỏa thỏa xem như đẳng cấp cao giác tỉnh giả, cũng coi là thượng lưu nhân sĩ. Bọn hắn có thể lựa chọn đối tượng kết hôn, tự nhiên không phải người bình thường. Chỉ là trước kia Trần Diệp quá coi thường thượng lưu xã hội đối với môn đăng hộ đối chấp niệm. Lại thêm Lục Vân Xương cho tới bây giờ không có đề cập qua tự mình sự tình trong nhà, cùng vạn sự tự mình phấn đấu tính cách. Trần Diệp liền đương nhiên cho là nàng xuất sinh hàn môn. Nhưng lúc này, Trần Diệp cuối cùng vẫn là minh bạch, tự mình chủ quan. Lục Vân Xương ở bên cạnh, hung hăng trừng mắt liếc khiếp sợ Trần Diệp. Dù sao hắn vừa rồi ai cái kia một tiếng, cực kỳ giống tại chiếm tiện nghi. Trần Diệp có chút xấu hổ, cẩn thận giải thích nói, ta cũng là quá kinh ngạc, thật sự là ra ngoài ý định, không nghĩ tới lao sư các ngài thế phi phạm. Lục Vân Xương đạm mạc nói, ta hết thảy đều là chính ta liệu tới. Vâng vâng vâng, ta minh bạch. Trần Diệp liên tục gật đầu. Nhưng Lục Vân Xương nếu không phải lão sư hắn, hắn thật muốn chất hỏi một chút Lục Vân Xương. Ngươi hết thảy đều là tự mình liệu tới. Vậy chúng ta những thứ này dựa vào cha ăn cơm, lại có lỗi gì đâu? Đúng không, nhạc phụ? Trần Diệp nhìn về phía võ học đại sư, mang trên mặt chân thành chi sắc, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lão giả nhíu mắt, hiển nhiên bị Trần Diệp ra mặt kinh đến. Hắn không để ý đến Trần Diệp, mà là nhìn về phía Lục Vân Xương, đây là ngươi nói cái kia, có tư chất tiểu tử. Bên cạnh cái kia bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ, cũng đang dùng một đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm Trần Diệp. Sau đó, nàng nhíu môi, rõ ràng là có chút không thích. Quá miệng lưỡi trơn tru. Trần Diệp cũng không nhìn đôi ngựa nữ hải. Cô nương này quá nhỏ, không phải hắn đồ ăn. Lục Vân Xương thì là nói ra, thiên phú của hắn rất tốt, tính cách nhìn như nhảy thoát, kỳ thật cũng coi như liễu dung hữu nhu, sẽ không bôi nhỏ ngài võ học. Trần Diệp liên tục không ngừng gật đầu, đúng vậy, ta nhất định hảo hảo học. Lục Vân Xương liếc qua Trần Diệp, lại nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, trước đó ta muốn đi Đại Uy Long Quyền, cho ra hỏa này. Bây giờ hắn đã đem Đại Uy Long Quyền hoàn toàn nắm giữ, đồng thời uy lực không tầm thường. Lúc đầu đối Trần Diệp không có nửa điểm hứng thú lão giả, nghe vậy ngược lại là con mắt hơi sáng. Thật sao? Để ta xem một chút. Nghe đến lão giả lời nói, Trần Diệp có chút chần chờ, tại cái này. Không sao, ngươi đối ta toàn lực xuất thủ liền tốt. Lão giả bình tĩnh nói. Trần Diệp kém chút hỏi lên ngươi có phải hay không muốn người giả bị đụng. Nhưng không thể không nói, linh giác là cái thứ tốt, để hắn cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, cho nên kịp thời ngậm miệng. Nhìn thấy Trần Diệp hoài nghi bộ dáng, lão giả bình tĩnh nói, tám vị chiến thần đều đã từng tới bái phòng ta học tập võ đạo, ta ngay cả bọn hắn đều ứng phó, còn đối phó không đến ngươi một đứa bé. Trần Diệp nghe vậy, lập tức yên tâm, đã như vậy, vậy ta liền một kích toàn lực. Đừng dùng linh, nếu không ta không cách nào cảm giác quá rõ ràng ngươi đối với cái môn kỹ xảo này thuần thục trình độ. Lão giả thản nhiên nói. Trần Diệp gật đầu, sau đó đột nhiên triệt thoái phía sau bước, cách xa hơn một mét khoảng cách, vung ra một quyền. Đại Uy Long Quyền. Trần Diệp cũng không có sử dụng linh, mà hắn cũng xác thực đối môn này chiến kỹ lĩnh ngộ rất sâu. Lại thêm nhục thể của hắn cường hành, một quyền này vậy mà cũng ném ra cùng loại đại phật sóng xung kích đồng dạng kinh khí. Cái kia uy lực khẳng định so đại phật sóng xung kích kém xa, nhưng cũng đủ để đánh nổ một gốc hai người ôm hết đại thụ. Nhưng khi cái kia kinh khí quét sạch, mang theo đầy trời bụi mù, đi tới trước mặt lao giả lúc, lao giả lại chỉ là duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ. Phúc. Cái kia kinh khí trong nháy mắt tiêu tán, thật giống như không có tồn tại qua. Trần Diệp sợ ngây người, bởi vì hắn có thể cảm giác được, lao giả này cũng không có sử dụng bất kỳ linh. Vậy mà liền dễ dàng chặn lực lượng của mình. Mạnh như vậy sao? Nhìn thấy Trần Diệp không dám tin ánh mắt, lão giả dễ chịu một chút. Đồng thời, hắn nói ra, cũng không tệ lắm, xác thực lĩnh ngộ rất sâu, chỉ tiết so nha nha còn kém xa lắm. Hả? Trần Diệp nghi ngờ nhìn về phía Lục Vân Xương. Liền ngươi nha gọi nha nha a? Lục Vân Xương đạm mạc chỉ vào đôi ngựa nữ hải, nàng gọi nha nha. Lần này, Trần Diệp liền không phục. Muốn nói hắn không bằng Lục Vân Xương, vậy hắn là 100 cái tin tưởng. Nhưng không bằng một cái tiểu cô nương, quả thực quá mức. Nha nha chính đứng ở đằng xa, gặp Trần Diệp không tin, khiêu khích nói, muốn tới tỉ thí một chút sao? Ta có thể dùng linh sao? Trần Diệp hỏi. Đương nhiên không được. Nha nha rất là tức giận. Gia hỏa này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Lão giả trên mặt cũng là hiện lên một vòng ý cười, tiểu tử rất thông minh à, vậy mà đều không ăn phép khích tướng. Ta lại không đốc, nàng xem xét liền là từ nhỏ học võ, ta mới luyện công bao lâu. Trần Diệp xưa nay không làm loại kia vì mặt mũi, cứng rắn cắn răng bị đòn chuyện ngu xuẩn. Thật muốn đánh lên, có thể sử dụng đao chém người, liền tuyệt không dùng cục gạch. Nha nha càng thêm tức giận, vì cái gì cái này làm người ta ghét gia hỏa, còn thông minh như vậy. Lão giả thì là nói với Lục Vân Xương, hắn xác thực vẫn được, có thiên phú, có đầu óc, làm ta ký danh đệ tử đầy đủ. Ký danh đệ tử không được, ta dẫn hắn đến, chưa chắc là không phải muốn bái ngươi làm thầy, nhưng ngươi muốn đem chân chính võ đạo truyền thụ cho hắn. Lục Vân Xương trầm giọng nói. Lão giả nhíu mày, vì cái gì? Lục Vân Xương đem Trần Diệp cùng Ma Đô cùng Phương Chiến Thần xung đột, đơn giản nói một chút. Nha nha không dám tin trừng to mắt, loại người như ngươi, vậy mà cũng có thể như thế có cốt khí. Trần Diệp trừng mắt liếc nha nha, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Ngươi. Nha nha nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Lão giả cũng là có chút kinh ngạc nhìn Trần Diệp, xem ra, ngươi so với ta nghĩ muốn ưu tú. Kỳ thật muốn ta dạy cho ngươi cũng không phải không được, nhưng đồng dạng quan tưởng pháp, đối ngươi phải đối mặt cường đại địch nhân đoán chừng tác dụng không lớn. Ta chỗ này ngược lại là có một cái rất cường hãn quan tưởng pháp, là một cái rất cường đại lại thiên tài cổ võ đại sư hao hết suốt đời tâm huyết sáng tạo, sau đó trải qua mấy đời người hoàn thiện tăng cường. Có thể nói, nếu như ngươi có thể tu hành cái này quan tường pháp, liền xem như không cần linh, chỉ bằng nhục thân ngươi cũng có thể nghiền ép cùng cấp bậc cường giả. Vượt cấp khiêu chiến, cũng là như chơi đùa. Đương nhiên, uy lực rất mạnh đại giới, chính là cực kỳ khó mà tu hành. Không cẩn thận, liền sẽ để ngươi tinh thần thất thường, cho nên ngươi muốn thử thử sao? Lục Vân Dương nhíu mày, trong nhà có dạng này quan tường pháp, ta làm sao không biết? Nói nhảm, đây không phải là sợ ngươi tu hành sao? Ý chí của ngươi vẫn được, nhưng đầu óc không hiểu được linh động, rất dễ dàng phản thụ hại. Tiểu tử này ý chí kiên định, đầu óc cũng đủ linh hoạt, nói không chừng có thể thử một chút. Lão giả cười mỉm nói. Trần Diệp có chút chần chờ, cái này, ta có thể hỏi trước một chút là cái gì quan tượng pháp sao? Hoặc là để cho ta sớm nhìn xem cái kia quan tượng pháp nội dung. Lão giả nói ra, có thể, nhưng trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi sợ hãi quỷ sao? Chương 88, võ đạo chí bảo, địa ngục vạn quỷ đồ. Trần Diệp cuối cùng vẫn là không có thể nói ra câu kia internet danh ngôn. Hắn chỉ là gật gật đầu. Lão giả cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Dù sao sự tình đều đến một bước này, cái kia quan tượng pháp nếu là không lấy ra, Lục Vân Dương còn không đem hắn dâu dịa toàn hao rồi. Đi theo ta. Hai người lưu trong sân. Lão giả mang theo Trần Diệp tiến vào đông sư phòng. Nơi này là một gian thư phòng. Trong thư phòng có hai cái to lớn giá sách, phía trên bày biện rất nhiều sách. Trần Diệp tán thán nói, không nghĩ tới ngài vẫn rất thích đọc sách. A, đó là dùng đến giữ thể diện. Ta xưa nay không đọc sách. Lão giả thản nhiên nói. Vậy ngài thật tuyệt. Trần Diệp từ tâm giơ ngón tay cái lên. Chỉ chốc lát sau, lão giả rời ra ngoài một cái cổ hương cổ sắc dương gỗ. Lão giả mở ra dương gỗ, thận trọng lấy ra một quyển màu đen giấy dầu. Là cái gì ra, đã nhìn không ra. Trần Diệp cũng không có cảm nhận được phía trên này có cái gì linh ba động. Xem ra không là linh khí. Lão giả ngưng trọng đem giấy dầu một chút xíu mở ra. Trần Diệp hiếu kỳ ở bên cạnh nhìn xem. Chỉ thấy cái kia giấy dầu mở ra về sau, đen kịt một màu như mực. Cái gì cũng nhìn không thấy. Ngay tại Trần Diệp hiếu kỳ nghĩ còn muốn hỏi thời điểm, lại trong lúc vô tình thoáng nhìn, phát hiện giống như có đồ vật gì xuất hiện tại giấy dầu bên trên. Nhưng các loại Trần Diệp lại lần nữa định thần nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nghĩ nghĩ, gắt gao nhìn chằm chằm giấy dầu. Hoa chắc, thật là đáng sợ quan tường pháp, tập trung chú ý của ngươi lực, nhưng cẩn thận đừng bị hù dọa. Trần Diệp nhíu mày, làm việc tốt lý kiến thiết, sau đó tập trung lực chú ý, gắt gao nhìn chằm chằm giấy dầu. Sau một khắc, Trần Diệp cũng cảm giác cái kia màu đen giấy dầu ở trước mặt mình không ngừng thả lớn. Thả lớn. Cuối cùng, đúng là biến thành một cánh cửa, xuất hiện ở Trần Diệp trước mặt. Đại môn kia đồng dạng một mảnh đen kịt, mơ hồ từ bên trong truyền tới trận trận gào thét thanh âm. Trần Diệp rất là kinh ngạc. Cái này cũng không phải linh khí, làm sao lại để cho mình sinh ra nghe nhầm? Mà nhưng vào lúc này, một đạo càng thêm rõ ràng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Trần Diệp trong đầu. Đi vào. Đi vào. Đi vào. Cái này rõ ràng không bình thường địa phương. Ta nếu là đi vào, cái kia không thành đồ ngốc sao? Trần Diệp đánh chết không chịu đi vào. Nhưng thanh âm kia lại từ từ phóng đại, không ngừng tuần hoàn tại Trần Diệp trong đầu. Trần Diệp bị làm cho phiền muộn không thôi, lại như cũ thủ vững bản tâm. Nhưng thanh âm kia ngược lại làm tầm trọng thêm. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, căn bản ngay cả nó đang nói cái gì đều nghe không rõ, chỉ có thể nghe thấy không ngừng tiếng oanh minh vang lên. Trần Diệp cảm giác tự mình não nhân bị oanh minh đau đầu, thậm chí có thể cảm giác được huyệt thái dương tại giật giật. Mà trái tim của hắn cũng theo đó ra tốc nhảy lên, lại khiêu động càng phát ra kịch liệt. Giống như là cái này trái tim ngay tại cho thanh âm kia đánh nhịp đồng dạng. Trần Diệp cảm giác mình bây giờ trạng thái hẳn là có thể viết một quyển sách liên quan tới có người tại trong thân thể ta chơi gõ nhạc chuyện này. Nhưng vào lúc này, thanh âm kia không biết vì sao lại thay đổi. Một tiếng thê lương tiếng thét chói tai truyền đến. Thanh âm kia bén nhọn vô cùng, lại cho người ta một loại vô cùng thê thảm cảm giác, tựa như là có ai bị ngay cả đâm hơn 100 đao, sau đó bỏ vào trong chảo dầu nổ đến hai mặt kim hoàng. Trần Diệp não nhân càng thêm đau, lại xuất hiện một tia cảm động lây bi thương. Hắn nhịn không được đồng tình chủ nhân của thanh âm kia, thậm chí có gan, ta muốn đi giúp hắn, ta muốn cứu ý nghĩ của hắn. Bất quá ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Trần Diệp liền giật mình không đúng. Mẹ nó, lão tử lúc nào như thế đại từ đại bi đúng không? Tên kia cho dù chết, lại liên quan ta cái giám đây. Cho nên chết đi, tốt nhất toàn mẹ hắn chết đi. Lão tử còn đặt mông lạn sự mà không có giải quyết đâu. Ta còn có rảnh rỗi của ngươi. Tốt nhất ngươi có thể mang theo tiền khôn cùng phương chiến thần chết chung thì tốt hơn. Còn có ma đô hiệu trưởng, ma đô người. Còn có những cái kia đã từng xem thường ta người, cùng một chỗ đều cho lão tử chết. Trần Diệp cố gắng khống chế suy nghĩ của mình. Mẹ nó, vốn con thành thẳng. Hắn biết, nhất định phải tìm về tự mình bình thường tư duy. Bằng không thì không phải biến thành ngay cả ăn thịt đều không ăn thánh mẫu. Nếu không phải là biến thành tội ác tại trời sát nhân của ma. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Thùng thùng. Đông đông đông. Trần Diệp trái tim đang cuồng loạn. Bên cạnh lão giả, một mực đang chú ý Trần Diệp phản ứng. Chuẩn bị một có bất thường, tiểu tùy lúc tỉnh lại hắn. Nhưng để lão giả kinh ngạc chính là, Trần Diệp đắm chìm trong bức tranh đó về sau, mặc dù vẻ mặt nhăn nhó không ngừng, trái tim cũng đang không ngừng nổi trống giống như nhảy lên. Nhưng dĩ nhiên thẳng đến bảo trì tại một cái cực hạn vị trí bên trên, vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể, đều không có sợ bàn. Rất nhanh, Trần Diệp kiên trì qua 5 phút. Lão giả trên mặt biểu lộ đã từ kinh ngạc chuyển thành thưởng thức. Lần thứ nhất quan tưởng này tấm địa ngục vạn quỷ đồ, liền có thể kiên trì 5 phút thời gian. Cái này đã coi như là rất lợi hại. Giống như cái trước tại cái này quyển quan tưởng đồ bên trên kiên trì lâu như vậy, là cái kia 8 vị chiến thần một trong. Tiểu hỏa tử không tệ lắm. Bất quá rất nhanh, lão giả thưởng thức biểu tình liền thay đổi, biến thành sợ hãi thán phục. Bởi vì Trần Diệp đã đắm chìm trong này họa quyển bên trong, vượt qua 10 phút. Tiểu hỏa tử rất bền bỉ a. Cái này đã đủ để trở thành hắn đệ tử thân truyền. Lão giả đã đang suy nghĩ, muốn hay không đem nguyên bộ lớn uy 18 thức, tất cả đều dạy cho tiểu tử này. Mặc dù cái này võ học không phải mình trong tay mạnh nhất, nhưng tựa hồ sát thực rất thích hợp Trần Diệp. Lão giả nghĩ đi nghĩ lại, liền thất thần. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn mới phản ứng được, tự mình là đang làm gì, lập tức dọa sợ. Hỏng, tiểu tử kia có thể ngàn vạn chớ để xảy ra vấn đề a. Bằng không thì khuê nữ nhất định phải cùng ta liều mạng. Còn tốt còn tốt. Lão giả nhìn về phía trước mặt Trần Diệp, mặc dù diện mục dữ tợn, mồ hôi rơi như mưa, thậm chí thân thể cũng đã run lên cầm cập, tựa hồ tùy thời muốn ngã trên mặt đất. Nhưng hắn lại còn đang khổ cực chèo chống. Chỉ bằng cố này nghị lực, lão giả liền triệt để công nhận Trần Diệp. Hắn nhẹ nhàng đối Trần Diệp bả vai vỗ, tỉnh lại. Một cỗ nhu hòa lực lượng tiến vào Trần Diệp thân thể. Trần Diệp bỗng nhiên một cái giật mình, sau đó trực tiếp thẳng tắp nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Không qua ánh mắt của hắn đã khôi phục bình thường thần thái, chỉ là để lộ ra vô cùng mỏi mệt. Vừa rồi đó là cái gì? Trần Diệp mở miệng hỏi thăm. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, chính mình mệt mỏi ngay cả nói chuyện cũng phí sức, lại cũng họng khát khô vô cùng. So trước đó đại chiến một trận, còn mệt mỏi hơn gấp 10. Lão giả cười nói, địa ngục vạn quỷ đồ, đây chính là võ đạo vô thượng chí bảo, nhiều ít người muốn ta cũng không cho đâu. Liền ngay cả ngày xưa bát đại chiến thần cũng quan tưởng qua cái này đồ, nhưng cuối cùng tất cả đều gánh không được. Ở phương diện này mà nói, tiểu tử ngươi đã vượt qua bát đại chiến thần. Chỉ cần nửa đường không chết yểu, tiền đồ của ngươi tuyệt đối vô cùng quang minh. Trần Diệp rất muốn nói tạ ơn, ngươi nếu như không chết, cũng có thể sống đến tiến quan tài ngày đó. Nhưng hắn hiện tại đã không có khí lực nhà rảnh. Mỏi mệt, vô tận mỏi mệt. Lão giả cửa đối diện bên ngoài cười ha hả hô, nha nha, đi chuẩn bị tắm thuốc, cho tiểu tử này khôi phục một chút. À đúng, tắm thuốc vật liệu phí, tiền nhân công, sân bãi phí cùng báo danh bái sư các hạng phí tổn, nhớ kỹ lấp cái tờ đơn, quay đầu tìm Trấn Quốc học viện thanh lý. Còn có, giá cả mở cao điểm. Trần Diệp chậm rãi nhắm lại mỏi mệt con mắt. Ngài dạng này ngay trước người trong cuộc, lớn tiếng như thế mưu đồ bí mật, thật được không? Chương 89, quan môn đệ tử. Lão giả phân phó nha nha, sau đó nhìn Trần Diệp, về sau ngươi liền ở tại cái này đi. Cái kia Lục lão sư bên kia làm sao bây giờ? Ta liền chuyên tâm học tập võ công. Cái khác không cần học được sao? Trần Diệp chần chờ. Lão giả trừng mắt, để ngươi ở tại nơi này, ngươi liền ở tại cái này, ngươi ở lại, ngươi lão sư chẳng phải ở sao? Trần Diệp giật mình, hai người náo mâu thuẫn, Lục lão sư rời nhà trốn đi, ngươi lại nghĩ hống người ta trở về, lại kéo không xuống mặt, đúng không? Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là không muốn cho mượn ta quan hoàn, cho nên muốn dọn ra ngoài rời xa ta. Lão giả rất là im lặng. Nhưng ngươi nói, cái này hoa hạ cao tầng, người nào không biết nàng là nữ nhi của ta? Loại chuyện này, ngươi càng để ý, người khác liền càng sẽ mượn đòn công kích này ngươi. Phản chẳng bằng nhìn thoáng chút, ngươi nói đúng a? Trần Diệp nhìn xem mong đợi lão giả, gật gật đầu, nếu như ngài là cha ta, ta tuyệt đối lập tức tuyên cáo toàn thế giới, nhạc phụ cũng được. Cái kia ngược lại là cũng rất không cần phải. Lão giả mặt đen lên. Hắn phát hiện Trần Diệp tiểu tử này xác thực rất giống lúc còn trẻ hắn. Lúc trước, giống như hắn chính là dựa vào một tay công phu miệng, đem lão bà của mình cầm xuống. Thật sự là hoài niệm lúc trước. A, giống như chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Mà Trần Diệp lúc này thời gian đã khôi phục một chút thể lực, từ dưới đất bò dậy. Lão giả thấy thế, ha ha cười nói, chân long huyết mạch, quả nhiên danh bất hư truyền, khôi phục chính là nhanh. Trần Diệp nhún nhún vai, không có nhiều lời. Được rồi, tam thuốc còn muốn chuẩn bị một đoạn thời gian. Ngươi về trước đi thu dọn đồ đạc, đừng quên để ngươi lão sư cũng chuyển về đến ở. Bằng không thì ngươi đời này cũng đừng nghĩ lại dùng địa ngục vạn quỷ đồ quan tưởng. Lão giả trầm giọng cảnh cáo Trần Diệp. Trần Diệp gật gật đầu, suy yếu rời đi thư phòng. Lục Vân Xương đang ở trong sân chờ đợi, sắc mặt thanh lãnh vẫn như cũ, chỉ là nhìn xem Trần Diệp trong ánh mắt khó nén quan tâm, như thế nào? Cảm giác đồng đồng đát. Trần Diệp điểm tán. Ha ha, tiểu tử này thiên phú ta tạm thời không nhìn ra cụ thể mạnh cỡ nào, nhưng ý chí của hắn lực sát thực đầy đủ kiên định, mặc dù có đôi khi lắm mồm một chút, nhưng cũng không lo ngại, về sau liền để hắn tại ta chỗ này chuyên tâm luyện công đi. Ta sẽ đem lớn uy 18 thức tất cả đều truyền thụ cho hắn. Có chân long huyết mạch trợ giúp, hắn có thể đem cái này cổ võ chiến kỹ phát huy đến cực hạn. Lão giả mong đợi nhìn xem Lục Vân Xương. Đồng thời tay của hắn vụng trộm đụng Trần Diệp một chút. Trần Diệp lập tức nói ra, "Đúng vậy à, không bằng về sau ta liền ở tại cái này đi, lão sư ngươi liền vất vả một chút, chạy tới chạy lui chạy." Lão giả nghe xong, lập tức câm nhãn. Vừa rồi hai ta cũng không phải nói như vậy. Trần Diệp không để ý lão giả nháy mắt ra hiệu, tiếp tục nói ra, lại nói tiền xăng dù sao cũng có thể tìm học viện thanh lý. Tư nhân dùng xe, học viện không cho thanh lý. Lục Vân Xương đạm mặt nói, "Ai nha, quy củ là chết, người là sống. Người thân phận như vậy cùng quan hệ, đi cái cửa sau thanh lý, chẳng lẽ học viện còn có thể chăm chỉ? Lại nói, ngươi coi như không thanh lý, ngươi cho rằng mọi người liền sẽ khen ngươi công và tư rõ ràng. Người ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi là vụng trộm báo tiêu, sẽ không khen ngươi." Trần Diệp mở ra tay, một mặt không quan trọng nói. Lão giả nghe được tràn đầy nghi hoặc, không biết tiểu tử này đến cùng làm cái gì. Nhưng Lục Vân Xương lại chỉ là thật sâu nhìn xem Trần Diệp, ngươi đang ép ta ở chỗ này.
Ta không có a, ta một mực chính là để ngài vừa đi vừa về lái xe chạy a.
Không lái xe, ngài chạy trước đến cũng được.
Dù sao ta là muốn ở chỗ này, khẳng định là muốn vất vả một chút ngài.
Trần Diệp nhún nhún vai nói. Lục Vân Xương hung hăng nhìn Trần Diệp một nhãn, sau đó đối lão giả nói ra, ta liền nói, hắn có phải hay không rất có mưu lược.
Lão giả lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt đại hỉ.
Tiểu tử này, là chơi một chiêu lấy lui làm tiến a.
Thật sự là diệu a.
Không thể không nói, tiểu tử ngươi còn đúng là mẹ nó là một nhân tài.
Lão giả cao hứng nuốt Trần Diệp bả vai.
Trần Diệp chính suy yếu, bị đập không khỏi một cái lảo đảo một cái lảo đảo.
Lục Vân Xương thấy thế, thanh lanh nói ra, "Hừ, hai người các ngươi không cần tính kế, ta sẽ chuyển về đến ở.
Người nào thích nói xấu, liền tùy ý đi thôi."
Lão giả càng cao hứng hơn, kém chút một bàn tay cho Trần Diệp đánh bay.
"Trần Diệp,
nương hi thớt, qua sông liền rút cầu a."
Lục Vân Xương thấy thế, cũng chỉ là hung hăng trừng mắt liếc lão giả, sau đó dắt lấy Trần Diệp ra cửa.
"Chờ hắn hai đi." Lão giả gọi tới nha nha, thả ra tin tức, liền nói từ hôm nay trở đi, Trần Diệp chính là ta quan môn đệ tử, cũng không tiếp tục thu những người khác.
Nha nha có chút chần chờ, có thể dạng này sẽ để cho chúng ta ít rất nhiều quên tiền đi, mà lại mấy cái chiến thần đều muốn cho ngài bồi dưỡng một chút con của bọn hắn, ngài chẳng lẽ cũng muốn cự tuyệt?
Thế nào, ta không thể cự tuyệt.
Lão giả cười mỉm hỏi.
Nha nha nhìn lão giả chủ ý đã định, cũng liền lắc đầu không nói thêm lời.
Đồng thời, nàng cũng đối Trần Diệp sinh ra một chút hiếu kỳ.
Cái kia dịu dàng ra hỏa, thật liền để sư phụ như thế thích.
Vậy mà không tiếc vì hắn, bát đại chiến thần mặt mũi đều không có ý định cho.
Trần Diệp đi theo Lục Vân Xương đi ra ngoài đón xe. Dù sao trạng thái của hắn bây giờ cũng không thích hợp chạy.
Tại về học viện trên đường, Lục Vân Xương nhận được cái này đến cái khác điện thoại. Nhưng nàng chỉ tiếp nghe cái thứ nhất, cái khác đều là trực tiếp của máy.
Trần Diệp nhìn kỳ quái, bọn hắn tìm ngươi làm gì?
Bởi vì ta.
Xem như thế đi, cha ta nói thu ngươi làm quan môn đệ tử.
Lục Vân Xương thản nhiên nói.
Cái này, ta có phải hay không nên đặc biệt mang ơn?
Trần Diệp chần chờ nói.
Ngược lại cũng không cần, cha ta vốn là không thế nào thích mang học sinh.
Ngươi chỉ là hắn một cái lấy cớ.
Chỉ bất quá ngươi lấy cớ này tương đương hoàn mỹ.
Đương nhiên, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ khẳng định cũng đã gây nên sóng to gió lớn.
Dù sao cha ta cái này trên cơ bản thì tương đương với tuyên cáo ủng hộ ngươi.
Hắn nhưng là cùng chiến thần đủ để nổi danh tồn tại.
Lục Vân Xương sắc mặt bình tĩnh.
Trần Diệp giật mình, sau đó trong lòng quận tính toán một cái.
Tiền Khôn có Phương Chiến Thần cùng Ma Đô ủng hộ,
tự mình có Trấn Quốc Học Viện cùng Lục Vân Xương lão ba ủng hộ,
thậm chí Mục Đẹp Trai bên kia cũng hẳn là có chút nghiêng hướng mình.
Cho nên phía bên mình thế lực nhưng thật ra là hơi có thắng được.
Đã như vậy, cái kia còn cố gắng cái rắm.
Bảy nát bảy nát.
Trần Diệp trong lòng vui vẻ suy nghĩ, xe đã đến Trấn Quốc Học Viện.
Trần Diệp cùng Lục Vân Xương riêng phần mình trở về thu dọn đồ đạc.
Chỉ là vừa đi vào trường học cổng, Trần Diệp liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc.
Vũ Bân,
gia hỏa này lại tìm đến mình làm gì?
Ngươi cái nhỏ nhân vật phản diện thế nào như thế thích ra kính?
Trần Diệp nghĩ đến, liền muốn không nhìn Vũ Bân,
lại không nghĩ rằng Vũ Bân chủ động đi tới ngăn lại hắn, lạnh lùng nói, vì cái gì trốn tránh ta?
Bởi vì ta không có gấp chi nước đường.
Trần Diệp nói.
Vũ Bân có chút không biết rõ có ý tứ gì.
Hắn xuất thân nhà giàu sang, từ nhỏ xem TV cũng không cần nhìn quảng cáo.
Bất quá Vu Bân cũng không nhiều xoắn xuýt, trực tiếp ném qua tới một cái USB.
Sóng lớn Cửu Liên Trưởng bí tịch liền tại bên trong.
Nghe nói như thế, Trần Diệp ngược lại là nhớ lại.
Trước đó hai người đánh cược, nói là học viện thi đấu về sau, Vu Bân sẽ khiêu chiến Trần Diệp.
Thua liền cho Sóng lớn Cửu Liên Trưởng,
thắng liền nhận làm cha hắn.
Nhưng lần này học viện thi đấu hết thảy thành tích hết hiệu lực thông chi đã phát xuống a.
Mà lại Vu Bân cũng không có khiêu chiến Trần Diệp, tự nhiên chưa nói tới thắng thua.
Ngươi cho ta cái này làm gì?
Trần Diệp hiếu kỳ.
Chương 90, Trần Diệp cướp bóc đả thương người.
Mặc dù thi đấu đã kết thúc, ngươi ta cũng không có luận võ.
Nhưng ngươi ta tại bí cảnh bên trong quyết đấu qua một lần, ta cũng coi là thua ngươi.
Đây là ngay lúc đó tiền đặt cược.
Vu Bân đem USB ném cho Trần Diệp, nhưng sau xoay người rời đi.
Cái kia tiêu sái tư thái, trong thoáng chốc để Trần Diệp đều cảm thấy gia hỏa này tựa hồ người không xấu.
Không đúng, sự tình ra khác thường tất có yêu.
Trần Diệp nhìn xem Vu Bân rời đi bóng lưng, theo tay cầm điện thoại di động lên đập một chương USB ảnh chụp từ hệ chặt bên trên phát cho Vương Mập Mạp, ghi chú nói, đi trường học diễn đàn tuyên bố cái vật bị mất mời nhận, liền nói có người USB mất đi, dùng danh nghĩa của ta.
Vương Mập Mạp đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại.
Mà Trần Diệp đi vào trường học, cầm đồ vật của mình, rời đi.
Hắn cũng không có cùng Vương Mập Mạp cáo biệt.
Dù sao cũng không phải không thấy được,
mà lại Mập Mạp này cũng thường xuyên không tại biệt thự ngủ, đều là ra ngoài tìm tiểu tỷ tỷ ngày đêm vất vả.
Lục Vân Xương thu thập tốc độ cũng rất nhanh, mà còn toàn không giống như Trần Diệp bao lớn bao nhỏ.
Bởi vì lúc trước giao cho Trần Diệp dùng không gian giới chỉ, bị nàng phải đi về.
Đồ đạc của nàng đều trong không gian.
Trần Diệp đối với cái này rất là ưu ái.
Nhưng không có cách, không gian giới chỉ vốn chính là cực kỳ hi hữu linh khí.
Lục Vân Xương lại là cận chiến lưu, sẽ cần không gian giới chỉ dùng để chứa đựng chiến giáp, vũ khí cùng đan dược loại hình.
So sánh dưới, Trần Diệp liền không có nhiều như vậy yêu cầu.
Hắn mặc dù cũng là cận chiến, nhưng linh khí tất cả đều chứa tồn tại hệ thống trong không gian.
Trần Diệp cùng Lục Vân Xương thu thập xong thành về sau, cấp tốc về tới Tứ Hợp Viện.
tứ hợp viện bên ngoài bái sư người đã ít đi rất nhiều. Chỉ có linh tinh mấy cái ý đồ dựa vào thành kính đến cảm động Lục Vân Xương lão ba, còn quỳ ở ngoài cửa. Ngay tiếp theo con của bọn hắn cũng cùng một chỗ quỳ ở ngoài cửa. Trần Diệp trải qua những người này bên người thời điểm, không khỏi lắc đầu. Chờ hắn tiến vào tứ hợp viện, lại phát hiện trong viện ngoại trừ lão giả kia cùng nha nha, còn có mấy người khác, ba nam một nữ, tất cả đều khí thế bất phàm. Trong đó, lại có Vu Bân. Lục Vân Xương nhìn thấy Vu Bân ở chỗ này, cũng rất là không hiểu. Nàng nhìn về phía Vu Bân sau lưng một cái giữ lại chòm râu dê trung niên nam nhân, nhíu mày hỏi: "Tề lão sư, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Tề lão sư đạm mạc nhìn xem Lục Vân Xương, "Lục lão sư tới thật đúng lúc, ta muốn hỏi hỏi, dựa theo liên minh quy củ, cướp bóc đồng học nên như thế nào định tội?" Trần Diệp trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, "Cướp bóc?" Sau đó, hắn nhìn về phía gắt gao nhìn chằm chằm tự mình Vu Bân. Trong nháy mắt có chút minh ngộ. Gia hỏa này nói sẽ không phải là trước đó cái kia USBA. Lục Vân Xương nghe vậy, sắc mặt cũng biến thành băng lãnh, nàng dự cảm đến mấy người kẻ đến không thiện. Nhưng vấn đề này, ngược lại cũng không tính là siêu cương. Đây là trọng tội. Liên minh có quy định, trong âm thầm đấu võ muốn bị giam cầm, khấu trừ học phần cùng thông chi ra trưởng xử lý. Nếu như là đấu võ tăng cường đoạt đồng học tài nguyên, xem tình huống ác liệt mà định ra, giam cầm 5 năm cất bước. Lục Vân Xương có lẽ là quân ngũ xuất thân nguyên nhân, cho nên đối pháp lệ rất mẫn cảm. Hừ, Lục lão sư là người thông minh, đáng tiếc dạy dỗ học sinh là cái xuất sinh. Vu Bân sau lưng một cái cách ăn mặc ung dung nữ nhân, tranh chỗ mắng. Lục Vân Xương nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. 3. Không cho tất cả mọi người thời gian phản ứng. Cái kia mở miệng nói bẩn phu nhân đã bị một bàn tay tát lăn trên mặt đất. Phu nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, nửa bên mặt đã sưng lên thật cao. Nàng nằm trên mặt đất, đầu tiên là không dám tin sờ sờ mặt. Nhưng này kim đâm đồng dạng đau truyền đến, để nàng lập tức sụp đổ, điên cuồng gào khóc nói, ngươi cái tiện nhân dám đánh ta, giết chết nàng. Nhanh mẹ hắn giết chết nàng a. Im ngay. Tề lão sư kinh sợ quát lớn. Mà một cái khác đứng sau lưng Vu Bân nam tử trung niên thì là nổi giận đối Lục Vân Xương quát, đừng tưởng rằng Trấn Quốc học viện thì ngon, lão tử thế nhưng là Trấn Tà đội trung đoàn trưởng Vu Văn Thạc, có tin ta hay không để học viện đưa ngươi cũng nhốt cầm đoán. Lục Vân Xương về tới nguyên bản vị trí, lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi là ai, nói chuyện cứ nói, mở miệng nói bẩn là cần thực lực làm chèo chống, mà cái này vừa lúc là các ngươi không có. Nghe nói như thế, cái kia phu nhân còn đang chửi bậy, đánh rắm, ngươi thì tính là cái gì, không phải liền là cái lao sư sao, lợi hại điểm lại có thể tính gì chứ, ta nhìn ngươi cùng ngươi cái kia đồ ngốc học sinh là kẻ giống nhau, khẳng định là ngươi khuyến khích hắn đoạt nhi tử ta bí tịch. Siêu. 3. Một cục đá bị Lục Vân Xương dùng chân một đá, bay đi. Tại sắp đánh dụng phu nhân miệng đầy răng thời điểm, bị Tề lao sư chặn. Phu nhân bị dọa điên rồi, càng nhiều lời khó nghe phun ra ngoài. Nhưng lúc này, vị kia Tề lao sư cũng là kinh sợ trừng mắt phu nhân, quắc, nếu là không muốn cho con của ngươi bị phế liền ý miệng, Lục lao sư thế nhưng là Lục Thiên Tưởng lao ra tử con gái ruột. Ai mẹ hắn gọi Lục Thiên Tưởng? Cái gì? Phu nhân theo bản năng mắng ra, lại bỗng nhiên kịp phản ứng không đúng. Giống như cách đó không xa vị kia đang uống trà võ học đại sư, liền gọi Lục Thiên Tưởng. Lập tức, phu nhân sắc mặt trắng bệch. Mà Vu Văn Thạc cũng là không dám tin. Hắn là từ Đế Đô bên ngoài mới điều nhiệm đến không lâu Trấn Tà đội trung đoàn trưởng. Còn thật không biết Lục Vân Xương ra thế. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Liền ngay cả Vu Bân cũng là sắc mặt trắng bệch, rất là không cam lòng chừng mẫu thân mình một nhãn. Phu nhân run rẩy túi lầu xuống, có chút xấu hổ cùng hối hận. Trong viện lúc đầu kiếm bạc nỗ trương màu không khí, bởi vì Lục Vân Xương thân phận lộ ra ánh sáng, mà lâm vào an tĩnh quỷ dị. Trần Diệp thấy thế, thừa cơ nói ra, đã tất cả mọi người tâm bình khí hòa, vậy có phải hay không có thể nói một chút cướp bóc sự tình. Tề lão sư nghe vậy, cũng là lập tức nói sang chuyện khác, không tệ, lần này chúng ta tới, chủ yếu là vì Trần Diệp cướp bóc sự tình. Ngay tại nửa giờ trước kia, Vu Bân trong trường học bị Trần Diệp đả thương, đồng thời bị cướp đi trên người võ học gia truyền bí tịch. Mặc dù ta biết hai người vẫn luôn có ân oán cá nhân, nhưng chuyện này ta chưa từng có tham dự. Bởi vì trong mắt của ta, học sinh ở giữa có phân tranh ngược lại là chuyện tốt. Dù sao các ngươi có thể qua lại khích lệ, cộng đồng tiến bộ. Có thể ta không nghĩ tới, Trần Diệp ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà như thế ngoan độc. Chẳng những kiếm cớ ra tay với Vu Bân, còn muốn trắng trợn cướp đoạt bí tịch. Lục đại sư, ngươi nếu là thật đem loại người này thu làm quan môn đệ tử, cái kia chỉ sợ là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Nơi xa, chính đắc ý uống trà Lục Thiên Tưởng bỗng nhiên bị điểm tên. Hắn vội vàng khoát tay, ta ngay tại lĩnh hội ăn dưa đại pháp, chớ cồn. Đối với vị này võ học đại sư cái kia quái dị tính cách, Đế Đô cao tầng kỳ thật đều thích hứng. Chỉ là Tề lão sư không nghĩ tới, vị đại sư này thậm chí ngay cả tự mình học sinh cướp bóc đả thương người đều mặc kệ. Bất quá hắn có quản hay không đều vô dụng, chỉ cần chuyện này truyền đi, Trần Diệp thanh danh tất nhiên muốn nát đường cái. Lúc đầu hắn cũng bởi vì dính líu sát hại đồng học, cướp đoạt người khác linh mà một thân đen. Chỉ cần tăng thêm cướp bóc đả thương người tội danh, đủ để cho hắn vĩnh thế không cách nào xoay người. Lục Vân Xương cũng không có để ý chính mình phụ thân, mà là trầm giọng hỏi, chứng cứ đâu? Chứng cứ chúng ta có. Vu Bân ngươi xoay qua chỗ khác. Tề lão sư để một mực sắc mặt trắng bệch Vu Bân quay người. Chờ hắn xoay qua chỗ khác, Lục Vân Xương hai người mới phát hiện, sau lưng của hắn quần áo đã rách rưới. Mà tại hậu tâm của hắn vị trí, còn có một viên tử thanh sắc quyền ấn. Rất rõ ràng, đây là bị đánh ra tới. Trần Diệp khoa tay một chút nắm đấm của mình. Xách, nhìn qua giống như thật có thể cùng quyền ấn ăn cướp a. Cái này toàn ra, quả nhiên đến có chuẩn bị. Chương 91, ta người này xưa nay không mang thủ. Lục Vân Xương là cận chiến cao thủ. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra quyền kia ấn là thật, mà lại là mới in dấu lên đi không lâu. Trọng yếu nhất chính là, Trần Diệp lấy am hiểu quyền pháp lấy xương. Như thế thật làm cho không người nào có thể giải thích. Không khỏi, Lục Vân Xương quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, có biện pháp không? Trần Diệp trong lòng tự nhủ cái này kêu cái gì lời nói, vô ý thức hỏi, ta nếu là nói không có cách nào đâu. Cái kia liền đem bọn hắn đánh đi ra. Lục Vân Xương không chút khách khí nói. Tề lao sư mấy người đều là đột nhiên biến sắc. Vũ Văn Thạc càng là nghiêm nghị nói, các ngươi dám như thế không nói đạo lý. Tin hay không, chuyện này ta có thể trực tiếp gọi trấn tả đội đến xử lý. Trừ phi Trần Diệp đời này đều không ra khỏi cửa, bằng không thì chỉ cần hắn rời đi nơi này, liền sẽ có vô số trấn tả đội cao thủ đến bắt hắn. Các ngươi ai dám hỗ trợ, chính là dẫn đầu chống lệnh bắt, đối kháng pháp luật, cũng sẽ bị cùng nhau mang đi. Nói cho các ngươi biết, chuyện này liên lụy đến trấn tả đội, liền xem như liên minh chấp pháp bộ che chở hắn cũng vô ích. Lục Vân Xương lạnh lùng nhìn xem Vu Văn Thạc, cũng không có phản bác, bởi vì Vu Văn Thạc thật có thể làm được. Dù sao trấn tà đội cả nước trung đoàn trưởng cũng không phải đùa giỡn. Trấn tà đội nội bộ kết cấu cũng không phức tạp, chính là mỗi tòa thành thị một tiểu đội, cấp tỉnh trung đội, lại sau đó hội tụ đến đế đô tổng đội. Hoa Hạ trấn tà đội hết thể có 10 vị trung đoàn trưởng. Vu Văn Thạc mặc dù chỉ là một cái trong số đó, nhưng cũng đầy đủ điều động đại lượng trấn tà đội đến nhằm vào Trần Diệp. Chuyện này nếu là không tốt dễ giải quyết, về sau Trần Diệp khả năng không đi được bất luận cái gì một tòa thành thị. Dù sao trấn tà đội làm phụ trách Hoa Hạ nội bộ an toàn đội ngũ, thế nhưng là mỗi tòa thành thị đều có. Trần Diệp không nhìn tự tin Vu Văn Thạc, mà là nhìn về phía Vu Bân, cần gì chứ? Vì Vu ham ta, cho mình đánh thành dạng này. Vu Bân lạnh lùng nhìn xem Trần Diệp, ngươi không cần nói láo, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn muốn giảo biện. Lại nói, ta hoài nghi cái kia USB liền ở trên người của ngươi, ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? Còn không bằng ngoan ngoãn nhận lầm, chí ít còn có thể tranh thủ cái xử lý khoan dung. Khu khu. Vu Bân nói chuyện quá kích động, ho ra một ngụm máu. Nhưng hắn y nguyên ánh mắt oán độc không cam lòng nhìn xem Trần Diệp. Hiển nhiên đối Trần Diệp thật thống hận đến mức nhất định. Trần Diệp lại cảm thấy không hiểu. Hai người có như thế không chết không thôi thù sao? Đơn giản chính là vì nữ nhân tranh đoạt a. A, tự mình còn trước mặt mọi người đánh qua hắn hai lần. Vậy cũng không tính đại sự gì a. Chí ít ta đánh chính là rất thoải mái a. Trần Diệp cảm khái, sau đó nói với Vu Bân, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đem USB đưa cho ta thời điểm, ta lưu lại chứng cứ. Vu Bân đến cùng là tuổi trẻ, nghe nói như thế về sau, trên mặt hiện ra một vòng bối rối. Nhưng bên cạnh Vu Văn Thạc lại đè lại bờ vai của hắn, trầm giọng nói, Trần Diệp, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi nói USB là nhi tử ta đưa cho ngươi, có chứng cứ sao? Những người khác cũng đều cùng một chỗ nhìn về phía Trần Diệp. Trần Diệp buông tay, ta còn thực sự không có chứng cứ chứng minh là hắn đưa cho ta. A, Lục lão sư, đây là ngươi học sinh phẩm tính. Cố ý sát hại đồng học, cướp đoạt đồng học linh. Hiện tại còn cướp đoạt nhi tử ta võ học bí tịch, càng là đủ kiểu nói láo. Vũ Văn Thạc sốt ruột cho Trần Diệp định tội, không ngừng niệm ai. Trần Diệp không nhìn trào phúng, tiếp tục nói ra, nhưng ta có chứng cứ, chứng minh thứ này là ta nhặt được. Lời này nghe được Vu Bân toàn gia đều là cười lạnh không thôi. Liền ngay cả nơi xa xem trò vui nha nha cũng là mắt trợn trắng. Nhặt được. Đây càng thêm khó mà chứng minh tốt ta. Vũ Bân, xuất ra điện thoại di động của ngươi, đi học viện diễn đàn vật bị mất mời nhận bản khối nhìn xem. Trần Diệp nhắc nhở. Nghe vậy, Vũ Bân sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vũ Văn Thạc cũng là biểu lộ có chút không đúng, lập tức nhìn về phía Vũ Bân, thấp giọng nói, nhìn xem. Vũ Bân cảm thấy Trần Diệp khẳng định sẽ không nói nhảm, phía trên kia 89/10 là có chứng cứ. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua. Quả nhiên, tại nửa giờ sau, có người ban bố một đầu vật bị mất tìm chủ thiết mời. Ai tại ta cửa túc xá rơi mất một cái USB, mời đến nhận lấy. Phía dưới là hai tấm hình ảnh, một chương là USB, một chương là Trần Diệp tự chụp. Nhìn thấy cái này thiết mời, Vũ Bân lập tức tuyệt vọng, tay run rẩy không ngừng. Hắn hiểu được, trận này hoang ngôn đã không cách nào tiếp tục. Dù sao, ai mạnh đoạt người khác đổ vật về sau, còn dám phát vật bị mất mời nhận. Huống chi, vật bị mất mời nhận phát bài cuốt, là muốn trước đem vật bị mất giao cho gác cổng nơi đó. Lục Vân Xương cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Trần Diệp. Trước ngươi rời đi học viện thời điểm, cố ý đi một chuyến gác cổng vọng, là đi đem USB giao cho gác cổng. Trần Diệp lặng lẽ cười, ta chính là như vậy một cái không nhặt của rơi ba hảo thiếu niên đâu. Lục Vân Xương đạt được xác thực trả lời, không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Gia hỏa này, còn thật là khiến người ta bất lo a. Không thể không nói, Lục Vân Xương kỳ thật tướng mạo được cho tuyệt mỹ. Nhất là lúc này cười một tiếng, phảng phất ngược băng núi hòa tan, để cho người ta càng thêm tim đập thình thịch. Bất quá Lục Vân Xương rất nhanh thu liễm tiếu dung, nhìn về phía nơi xa sắc mặt khó coi mấy người. Hiện tại các ngươi còn có cái gì thuyết pháp? Lục Vân Xương hỏi. Vu Bân toàn gia đã á khẩu không trả lời được. Ai có thể nghĩ tới, Trần Diệp cẩn thận như vậy cẩn thận, tặng không một cái võ học bí tịch cho hắn, mà lại là sóng lớn cửu liên trưởng dạng này cấp S cổ võ chiến kỹ. Hắn vậy mà bỏ được giao cho gác cổng, mà không phải mình tu luyện. Tề Lão sư phản ứng cấp tốc, lập tức nói ra, nguyên lai là một đợt hiểu lầm, vậy coi như hiểu lầm mẹ ngươi a. Trần Diệp trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi. Tề Lão sư tức giận, đối Lão sư phải tôn kính điểm. Ta nhớ được Trấn Quốc học viện phát qua Lão sư chức trách điều lệ. Nói cho ta nội dung. Lục Vân Xương tiến lên trước một bước, lạnh lùng chất vấn. cái này. Tề lão sư á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn căn bản là không có nhớ kỹ a. Ai không có chuyện nhớ món đồ kia đi. Lục Vân Xương thấy thế, gàn từng chữ, ngươi ngay cả làm lão sư chức trách đều quên, còn có mặt mũi tự xưng lão sư, còn để người khác đối ngươi tôn kính. Ta nhìn ngươi dạng này mặt hàng, cũng không cần thiết tại Trấn Quốc Học viện làm lão sư. Sự tình hôm nay ta sẽ như thực báo cáo, ngươi trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi đi. Tề lão sư lập tức sắc mặt trắng bệch. Xong, hắn biết rõ, Trần Diệp thế nhưng là bị học viện chết bảo đảm thiên tài. Hiện tại mình đã ngồi vững vu hãm Trần Diệp tội danh, vậy tại sao còn có khả năng lưu tại học viện? Phải biết đây chính là Trấn Quốc Học viện, vô số thầy trò tha thiết ước mơ địa phương. Tự mình năm đó cũng là hao tổn tâm cơ mới tiến vào học viện này. Không nghĩ tới cũng bởi vì cờ sai một nước, lại muốn bị khai trừ rồi. Mà lại bị Trấn Quốc Học viện khai trừ, chỉ sợ không có nhất lưu học viện còn dám muốn hắn. Coi như hắn có năng lực cũng vô dụng. Đây là vấn đề mặt mũi. Trấn Quốc Học viện đều không cần mặt hàng, nhất lưu học viện nếu là lưu lại, đây chẳng phải là cam tâm thừa nhận nhà mình không bằng Trấn Quốc Học viện. Tề lão sư vừa nghĩ tới tự mình rời đi Trấn Quốc Học viện, sẽ mất đi đại lượng tài nguyên, thậm chí là nhân mạch cũng sẽ thụ ảnh hưởng, lập tức hối hận không thôi. Tự mình thật sự là mất trí, làm sao lại đáp ứng giúp Vu gia làm loại sự tình này. Bất quá nhưng vào lúc này, Vu Văn Thạc lại mở miệng nói, "Tề lão sư đừng lo lắng, ngươi nếu là thật sự bị khai trừ, có thể đi nhà ta tiếp tục dạy bảo Vu Bân." Tề lão sư nhãn tình sáng lên, "Thật sao? Làm chấn ta đội cả nước trung đoàn trưởng nhà thầy dạy kèm tại nhà, giống như cũng rất tốt ta." Vu Văn Thạc cười nhạt một tiếng, "Tự nhiên là thật." Sau đó, hắn nhìn về phía Lục Vân Xương, "Thật sự là thật có lỗi, sự tình hôm nay ta sai lầm, đúng là hiểu lầm một trận. Đã như vậy cái kia liền không có chuyện gì, ta còn có công vụ mang theo, liền đi trước." Nói, Vu Văn Thạc liền muốn đi ra ngoài. Hắn chắc chắn Lục Vân Xương không dám ngăn trở chính mình. Dù sao đánh lao bà của mình, coi như có thể giải thích. Nhưng nếu là nhắm vào mình cái này chấn tà đội trung đoàn trưởng xuất thủ, vậy coi như là Lục Vân Xương chiếm lý, chấn tà đội cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Lục Vân Xương cũng minh bạch Vu Văn Thạc vì sao như thế sốt sã. Kỳ thật nàng cũng không sợ, thật muốn động thủ, vẫn là có thể động thủ. Nhưng nàng muốn dùng chuyện này đến khích lệ Trần Diệp, để Trần Diệp có thể phát hiện thực lực cường đại chỗ tốt, sau đó cố gắng tu luyện. Cho nên Lục Vân Xương chỉ là hờ hững nhìn xem Vu Văn Thạc toàn ra rời đi, không có ngăn cản. Vu Văn Thạc nụ cười trên mặt càng thêm tùy ý. Trần Diệp thấy thế, lại một mặt khó chịu. Chẳng lẽ không có người biết, con người của ta không thích nhất mang thù sao? Chương 92, đối phó người xấu, liền muốn so với hắn tệ hơn. Trần Diệp vượt ngang một bước, ngăn cản Vu Bân. Hắn trầm giọng nói ra, "Đều khoan hãy đi, các ngươi vu hãm ta chuyện này, có thể còn chưa nói rõ ràng đâu." Vu Văn Thạc mấy người bước chân dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía Trần Diệp. Cái kia phu nhân càng là nhịn không được quát lớn, "Lan đi. Đừng tưởng rằng phát cái vật bị mất mời nhận liền có thể chứng minh không phải ngươi giành, chuyện này liền cùng ngươi khi dễ Thẩm Thiên Thu, không có chứng cứ biết không?" Trần Diệp khoát khoát tay, "Không, các ngươi hiểu lầm. Ta nói vu hãm, cũng không phải là chỉ cái gọi là USB. Ta là muốn nói, Vu Bân trên lưng cái kia quyền ấn, các ngươi trước đó nói là ta đánh. Đây tuyệt đối là thuần thuần vu hãm. Bởi vì ta muốn xuất thủ, hắn sẽ chết. Vì chứng thực điểm ấy, ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận thử nhìn một chút. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều tại, các ngươi liền biết là Vu Bân nói láo. Nếu như các ngươi không muốn thử xem, ai, cái kia nhân vật phản diện làm sao nói tới? À đúng, các ngươi hôm nay từ ta đúng quần dưới đáy chui qua, chuyện này coi như xong. Thế nào, muốn hay không học một ít hàn tín, chịu đựng dưới hông chi nhục?" Trần Diệp một cước giẫm tại trên khung cửa, cười tủm tỉm nhìn xem Vu Văn Thạc mấy người. Vu Văn Thạc mấy người toàn đều đổi sắc mặt, nổi giận vô cùng. Tiểu tử này quá phách lối đi. Liền ngay cả Lục Vân Xương đều cảm thấy Trần Diệp lời này có phải hay không quá mức. Đợi nàng quay đầu nhìn mình phụ thân, lại phát hiện Lục Thiên Tưởng Tiếu Dung càng thêm sáng lạ. Lục Vân Xương chợt nhớ tới mình phụ thân thường xuyên treo ở bên miệng. Đối với người xấu, thế nào mới có thể để cho bọn hắn đau hơn? Để bọn hắn trói lại? Không, là phải dùng so với bọn hắn càng thêm thất đức phương pháp đến đối phó bọn hắn. Cái này mới gọi trả thù. Nhỏ hỗn trướng, ngươi đây là tại khiêu khích chấn tà đội uy nghiêm biết không? Vu Văn Thạc chìm tiếng giống giận, tiếp tục xé ra hổ kéo dài cờ, hù dọa Trần Diệp. Ừm, sau đó thì sao? Trần Diệp hỏi lại. Ngươi? Vu Văn Thạc khó thở, chẳng lẽ ngươi liền không sợ, về sau đến bất kỳ thành thị đều lại nhận chấn tà đội làm khó dễ? Không sợ a? Các ngươi làm khó dễ ta một lần, ta liền đánh con trai của các ngươi một lần. Trừ phi con trai của các ngươi vĩnh viễn không ra khỏi cửa. Lại hoặc là, các ngươi thực có can đảm để cho người giết ta. Trần Diệp buông tay. Nghe nói như thế, Vu Văn Thạc càng thêm tức hồn hện, ngươi cũng dám uy hiếp ta? Có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Ầm. Sàn nhà bị Vu Văn Thạc giẫm sụp đổ. Khí thế của hắn càng là đã không khống chế nổi, ngưng động như thực chất, bao khỏa Trần Diệp. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể hạ sát thủ. Tề lão sư cùng phu nhân cũng là cắn răng nghiến lợi nhìn xem, trên thân đồng dạng khí thế quần quận mà tới. Cái này ba cái cao thủ rốt cục nhịn không được. Nhưng bọn hắn còn có một tia lý trí, không có trực tiếp xuất thủ, mà là định dùng cường giả khí thế bị áp, để Trần Diệp tinh thần sụp đổ, tại chỗ sợ tè ra quần. Nhưng liền tại bọn hắn khí thế quần quận bước tới thời điểm, Trần Diệp sau đầu xuất hiện một đạo quang luân. Cái kia vòng ánh sáng đúng là lộ ra hắn vô cùng thánh khiết. Hình tượng càng là vĩ ngạn rất nhiều, thấy thế nào đều giống như một tôn vô thượng thiện giả. Sau một khắc, vô hình lĩnh vực mở ra, đúng là trực tiếp bức lui ba đại cao thủ khí thế. Ba người biến sắc, bởi vì bọn hắn cảm giác khí thế của mình uy áp, tựa như là đâm vào lớp kín vô cùng dày đặc trên vách tường, vậy mà không cách nào tiếp tục hướng phía trước, thậm chí không cách nào tới gần Trần Diệp. Phải biết, khí thế kia mặc dù cũng không phải là cái gì tính thực chất công kích, nhưng lấy cảnh giới của bọn hắn, cũng đủ để đè sập Trần Diệp cái này khu khu cấp 3 cấp 4 tiểu gia hỏa. Thậm chí liền ngay cả ngũ lục cấp tồn tại, cũng lại bởi vì khí thế kia trấn áp, sinh không nổi phản kháng tâm tư. Thật không nghĩ đến, Trần Diệp vậy mà lấy sức một mình, đem khí thế của bọn hắn kháng cự bên ngoài. Ba người không tin tà, sát ý như là sóng lớn mãnh liệt mà tới, muốn triệt để phá vỡ Trần Diệp tinh thần cùng nhục thể, để hắn lưu đời sau bóng ma tâm lý. Nhưng Trần Diệp lĩnh vực mặc dù chưa hẳn có thể gánh vác được ba người vật lý tiến công, có thể nghĩ muốn ngăn cản khí thế kia, đơn giản quá dễ dàng. Mặc cho ba cái cường giả trừng đại như mắt, dùng lực uy hiếp Trần Diệp. Trần Diệp thật giống như không có chuyện người, đứng tại cửa sân, trên mặt thậm chí còn treo không màng danh lợi tiêu dung. Sau một lúc lâu, ba người nhìn thấy từ đầu đến cuối không làm gì được Trần Diệp, rốt cục nhận rõ hiện thực. Nhưng bọn hắn cũng càng thêm không dám tin. Tiểu tử này đến tột cùng là cảnh giới gì? Khí thế loại lực lượng này, cũng không phải gan lớn, liền có thể chống cự. Chẳng lẽ là Lục Thiên Tường hoặc là Lục Vân Xương ra tay giúp đỡ rồi? Ba người trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức bỏ qua. Bởi vì lấy bọn hắn thực lực, nếu như Trần Diệp là có người che chở, không có khả năng cảm giác không ra. Cho nên, đây là Trần Diệp năng lực của mình. Lập tức mấy người trong mắt vậy mà xuất hiện vẻ kiêng dè. Bọn hắn đúng là không khỏi bắt đầu lo lắng sợ hãi một cái cấp 4 thiếu niên giác tỉnh giả. Rõ ràng, bọn hắn đều là 7, cấp 8 tồn tại cường hãn. Trần Diệp nhìn thấy mấy người sắc mặt biến đổi không chừng, lạnh nhạt nói ra, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao còn chưa tới? A, ta quên đi, chó biết cắn người là sẽ không gọi bậy. Vũ Văn Thạc nghe vậy, trong mắt sát ý càng hơn. Nếu như không phải tại cái này tứ hợp viện, nếu như trung quanh không có Lục Vân Xương cùng Lục Thiên Tường, hắn thật sẽ liều lĩnh ra tay, thật sẽ giết Trần Diệp. Nhưng bây giờ không được, hắn không thể ra tay, bởi vì hắn đánh không lại Lục Thiên Tường. Dù là hắn cách Trần Diệp thêm gần, dù là Lục Thiên Tường cách bọn họ còn có đến mấy mét khoảng cách, nhưng Vũ Văn Thạc y nguyên không dám động thủ. Ngươi cũng chỉ còn lại cáo mượn oai hùng chút bản lĩnh này. Vũ Văn Thạc không cam tâm, lạnh lùng châm chọc nói: "Không có a, ta chủ động khiêu chiến con của ngươi. A, ngươi cảm thấy con của ngươi là phế vật, khẳng định đánh không lại ta thật sao? Ta hiểu được. Vậy dạng này đi, ta khiêu chiến các ngươi Vu gia Trô có thế hệ tuổi trẻ giác tỉnh giả được không? Lại hoặc là, ngươi đi gọi Ma Đô giác tỉnh giả nhóm đều đến. Dù sao, các ngươi không chính là định dùng ta làm nhập đội, đi giao hảo Ma Đô, đồng thời thừa cơ dựng vào phương chiến thần đường dây này." Trần Diệp Nghĩa Mai nhìn xem Vu Văn Thạc mấy người. Vu Văn Thạc đột nhiên biến sắc, bởi vì Trần Diệp nói chúng hắn tính toán. Nhưng hắn không nghĩ ra, Trần Diệp là làm sao biết hắn tâm tư. Không sai, Vu Văn Thạc đột nhiên cam lòng dùng sóng lớn cửu liên trưởng cho Trần Diệp gài bẫy, không tiếc dùng loại này vụng về thủ đoạn vu ham Trần Diệp. Chính là vì cho Ma Đô phương diện chứng minh, ta cùng Trần Diệp là đối đầu. Coi như không phải đối đầu, chuyện này cũng đủ để kết thủ. Chúng ta có thể liên minh. Sau đó hắn lại nhờ vào đó, dựa vào phương chiến thần đường tuyến kia. Có thể chuyện này Trần Diệp là làm sao mà biết được? Là Vu Bân tiết lộ cho hắn. Không đúng, chuyện này tự mình không có nói trước nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên đây hết thảy đều là Trần Diệp tự mình đoán được. Gia hỏa này không riêng chiến lược siêu quần, còn thông minh tuyệt đỉnh. Vừa nghĩ đến đây, Vu Văn Thạc nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt thay đổi. Thiếu niên này, quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể vì địch. A, đã là địch nhân rồi. Vẫn là tạm thời không thể giết cái chủng loại kia. Vu Văn Thạc trong lòng đống nhiên dâng lên một vòng tuyệt vọng. Một cái có thiên phú, có hậu đài, còn có đầu óc thiên tài địch nhân. Mẹ nó, lão tử đều làm những gì? Ba. Vu Văn Thạc đống nhiên liền quay đầu cho Vu Bân một cái lớn bút túi. Hoàn toàn không để ý cái này lớn bút túi, đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi, là lớn cỡ nào tâm lý tổn thương. Vu Bân bị một tát này đánh tại chỗ chuyển ba vòng mới nằm xuống, mặt mũi tràn đầy mở bức. Phu nhân cũng là kinh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy con trai mình, hoảng sợ nói: "Vu Văn Thạc, ngươi điên rồi à, tại sao muốn?" Ngậm miệng. Vu Văn Thạc gầm lên giận dữ, như sư tử cùng nộ. Thấy hắn như thế, phu nhân giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Vu Bân cũng là mặt mũi tràn đầy ủy khuất: "Cha, ngươi..." Ầm. Vu Văn Thạc lại lần nữa một cước đá vào Vu Bân ngực. Vu Bân trực tiếp phun ra một ngụm máu, hai mắt lật một cái, ngất đi. Một màn này cả kinh người bên cạnh đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Không biết Vu Văn Thạc đây là nổi điên làm gì, vậy mà đối với mình thân nhi tử xuống tay nặng như vậy. Vu Bân vì chút ít ân oán cá nhân, vậy mà ác ý vu ham Trần Diệp. Đây quả thực là có nhục môn phong, làm mất mặt ta. Cái này hai lần chỉ có thể coi là trừng phạt nhỏ nhỏ, chờ sau khi trở về, cho ta bế môn hối lỗi. Vu Văn Thạc đối ngất đi Vu Bân giận mắng. Lần này người bên cạnh minh bạch, là nhận sợ rồi. Bắt đầu đem trách nhiệm hướng con trai mình trên thân từ chối. Trần Diệp ở bên cạnh nhắc nhở, dứt bỏ sự thật không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có 99% sai? Có. Ta tự nhiên cũng có lỗi. Là ta không biết dạy con, bị hắn cho che đậy, vậy mà tìm đến Trần Đồng học ngươi phiền phức. Vì biểu đạt tài nấy, ta bồi thường ngươi 100 vạn như thế nào? Vu Văn Thạc trầm giọng nói. Trần Diệp mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó đuổi ăn mày đâu? Vu Văn Thạc sắc mặt cứng đờ. Hắn lúc đầu cảm thấy mình không có vu hãm thành công, cũng không có công khai, đoán chừng không tính là đại sự gì. tự mình còn làm mặt đánh Vu Bân. 100 vạn bồi thường hẳn là liền đủ nhiều. Dù sao Hoa Hạ thế nhưng là có rất nhiều người, 10 năm 8 năm đều không kiếm được nhiều như vậy chứ. Trần Diệp nhìn xem Vu Văn Thạc bất mãn dáng vẻ, lúc này nói ra, đối với người bình thường, 100 vạn là rất nhiều, có thể ngươi ngẫm lại xem ta là người bình thường sao. Lời này ngược lại để Vu Văn Thạc không cách nào phản bác. Hắn hơi chút chần chờ sau nói ra, 1000 vạn như thế nào? Được rồi, đừng phí sức, ta muốn sóng lớn Cựu Liên Trưởng. Trần Diệp trực tiếp đưa ra tự mình tố cầu. Rằng đạo lý, cái kia sóng lớn Cựu Liên Trưởng làm cấp S cổ võ bí tịch, còn có thể bị Vu gia xem như bảo vật gia truyền, tuyệt đối là bảo bối. Mà Vu Văn Thạc nghe vậy, vô ý thức quát, tuyệt không có khả năng. Chuyện này quyết định như vậy đi, đêm nay trước đó đem bí tịch đưa tới đi. Một tiếng nói giản mua từ đám người sau lưng truyền đến. Rõ ràng là Lục Thiên Tường mở miệng. Vu Văn Thạc sắc mặt vô cùng khó coi, Lục Thiên Tường vậy mà đều hạ trạng, thật đúng là để hắn không nghĩ tới. Chương 93, nhanh đến trong nồi đi. Vu Văn Thạc còn muốn liều chết, Lục lao gia tử, ngươi phải biết cái kia sóng lớn Cựu Liên Trưởng thế nhưng là ta Vu gia bảo vật gia truyền, không có khả năng. Lục Thiên Tường bình tĩnh nói, Vu hãm đồ đệ của ta, là phải trả giá thật lớn. Hoặc là các ngươi từ hắn dưới đũng quần chui qua, hoặc là đem bí tịch giao ra. Đương nhiên, các ngươi nếu có thể đánh qua ta, ta liền làm sự tình hôm nay không có phát sinh, như thế nào? Nghe nói như thế, Vu Văn Thạc sắc mặt tái xanh. Đánh Lục Thiên Tường. Vị này năm đó thế nhưng là có thể lấy một thân hoành luyện công phu, đánh hơi bởi một vị ngoại quốc chiến thần. Vu Văn Thạc liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá cấp 8. Làm sao có thể là Lục Thiên Tường đối thủ? Không khỏi, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng dãy rủa nói, nếu như ta nói ta nguyện ý đứng tại Lục lao gia tử bên này, giúp các ngươi đối kháng Ma Đô đâu? Làm sao đối kháng? Để các ngươi đi hỗ trợ Vu hãm tiền khôn trộm đồ. Lục Thiên Tường hỏi. Cái này vừa nói, Vu Văn Thạc liền hiểu hắn ý tứ. Đây là triệt để không có nói chuyện. Vu Văn Thạc liên tục hít sâu, đè xuống trong lòng phẫn nộ. Sau đó, hắn cắn răng nói ra, tốt, ban đêm trước đó, ta cho đưa tới. So sánh đem võ học gia truyền đưa tới, vẫn là mặt mũi càng trọng yếu hơn. Huống chi, lấy Trần Diệp tính tình, bọn hắn thật chui, gia hỏa này cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đuổi trời chết bọn hắn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lục Thiên Tường cười nhạt nói, mặc kệ Vu Văn Thạc như thế nào táo bạo, chỉ có thể mang người đi. Chờ lấy mấy người rời đi, Trần Diệp lúc này mới đi nói với Lục Thiên Tường, sư phụ, chờ cái kia bí tịch đưa tới, ta cái thứ nhất cho ngài xem. Nha nha bĩu môi, thực sẽ liếm. Tiểu nha đầu biết cái gì, cái này gọi có hiếu tâm. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên cho mình điểm tán. Nha nha trợn mắt chừng một cái, rất là không thích cái này dịu dàng ra hỏa. Nhưng nàng nhưng cũng không dám nhiều lời. Bởi vì vừa rồi ba người kia khí thế bị áp, nàng ở bên cạnh đều cảm nhận được. Kia là một cố khiến người sợ hãi lực lượng. Nếu là mình, tuyệt đối khiêng không xuống. Có thể Trần Diệp lại có thể nhẹ nhõm chống cự. Chí ít điểm này, liền để nha nha đối Trần Diệp vô cùng kiêng kỵ. Lục Thiên Tường cũng là hài lòng nhìn xem Trần Diệp nói ra, có hiếu tâm liền tốt ta, bất quá cái kia sóng lớn Cựu Liên Trưởng ta không có thèm, ngươi cũng không thể tu luyện, vẫn là dùng ra bán rơi hoặc là tặng người. Lục Vân Xương nhíu mày, kia là Vu gia gia truyền võ học, làm quá phận, cũng sẽ để bọn hắn sinh khí a. Dù sao đã rất tức giận, cũng không sao. Lại nói lại không nói đi đầy đường chào hàng đi. Tìm người có quyền thế bán không rất tốt. Lục Thiên Tường không quan trọng nói. Không thể không nói, ở phương diện này hắn cùng Trần Diệp đạt thành chung nhận thức. Trần Diệp cười thầm, còn phải phiền phức lão sư, giúp ta tìm xem thích hợp người mua. Không cần ta tìm, rất nhanh chính ngươi liền có thể tìm tới. Dù sao ngươi cho rằng ta quan môn đệ tử là dễ làm như thế. Chúng ta nơi này chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Lục Thiên Tường vỗ vỗ Trần Diệp bả vai. Trần Diệp có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá hắn trung quy là lưu lại. Tứ hợp viện hết thảy có 4 nhà cửa tử, 9 gian phòng ốc. Ngoại trừ chính phòng có 3 gian, cái khác 3 cái xương phòng mỗi người chia 2 gian. Liền ngay cả thư phòng cũng có 2 gian. Cho nên mặc dù nhiều 2 cái người, nhưng địa phương cũng không sầu ở. Trần Diệp thu thập xong gian phòng chuyện thứ nhất, chính là đi ngâm tắm thuốc. Hắn vốn cho rằng, hẳn là tại một cái trong thùng gỗ to. Nhưng không nghĩ tới, lại là tại một ngụm nồi lớn bên trong. Cái kia nồi lớn gác ở bếp lò bên trên. Nha Nha đang ngồi ở một đống củi lửa bên cạnh, nói, cởi quần áo, nhanh đến trong nồi đi. Trần Diệp một mặt dấu chấm hỏi, sư phụ thật đã nói như thế sao? Không kiến thức, những thuốc này đều là bí cảnh bên trong sản xuất đặc thù linh dược, nhất định phải dùng nhiệt độ cao thôi hóa mới có thể bị tốt hơn hấp thu. Nha Nha tức giận giải thích nói, gia hỏa này sẽ không phải coi là, tự mình rất thích hầu hạ hắn tắm thuốc à? Trần Diệp nghe vậy, cũng không nói thêm lời, lập tức cởi hết nhảy vào nồi lớn bên trong. Nha Nha cúi đầu, không đi nhìn Trần Trùng Trục Trần Diệp, bắt đầu châm củi nhóm lửa. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng đang chờ mong. Ừ, ngươi cái này dịu dàng ra hỏa, rốt cục đến lượt ngươi xui xẻo. Bởi vì nàng cũng trải qua tắm thuốc, cho nên rất rõ ràng, thuốc này tắm thế nhưng là cực kỳ thống khổ. Loại kia đau nhức, thậm chí sâu tận xương thủy, là một loại ngươi muốn nhịn đều nhịn không được đau nhức. Nha Nha đã từng cũng trải qua rất nhiều bi thảm nhân sinh, cho nên nàng vẫn cảm thấy, tự mình có thể sống đến như thế lớn, ý chí lực đầy đủ kiên định. Nhưng tại nàng lần thứ nhất tắm thuốc thời điểm, vẫn là gọi cực kỳ thê lương. Dùng Lục Vân Liệm để hình dung, chính là nửa cái đế đô chó đều bị nàng tiếng kêu dọa đến không dám ra ngoài. Nàng đều như vậy, cái kia Trần Diệp có thể tốt. Về phần sư phụ nói hắn cái gì ý chí kiên định, cái gì quan tưởng địa ngục vạn quỷ đồ, khẳng định đều là sư phụ vì lừa gạt Lục tỷ tỷ trở về, vô ích. Như thế một cái dịu dàng ra hỏa, có thể có bao nhiêu kiên định ý chí lực. Nha Nha thậm chí đều lặng lẽ lấy ra điện thoại. Nàng dự định chờ một lát Trần Diệp bắt đầu tắm thuốc, liền ghi lại video. Về sau dùng để áp chế hắn cho mình làm tiểu đệ. Không đáp ứng. Vậy ngươi liền trước mặt mọi người xa chết. Nha Nha khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng đáng yêu cười xấu xa. Trong nồi nhiệt độ tại từng bước tăng lên. Những thuốc kia canh cũng bắt đầu đùng ngục cùng ngục nổi lên, tựa hồ muốn sôi trào. Mà trong nồi Trần Diệp chỉ có một cái cảm giác. Nóng. Rất nóng. Hắn cảm thấy mình tựa như là một quả trứng gà, chính trong nồi vừa đi vừa về đun nhừ. Một cỗ khô nóng, hướng trong thân thể của hắn, thậm chí là để trong lòng chui. Trần Diệp không cần nhìn, cũng biết mình thân thể cùng mặt đã đỏ bừng. Nhưng hắn biết rõ, Nha Nha mặc dù không thích tự mình, nhưng cũng không thể dám hại chính mình. Lục Thiên Tường càng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Cho nên hắn tại nội tâm khai thông tự mình, đây hết thể đều là bình thường, thậm chí là đối thân thể hữu ích. Tự mình nhất định phải nhịn xuống. Nhịn xuống. Trần Diệp gắt gao cắn răng, một tiếng cũng không hử. Quả nhiên, rất nhanh hắn cũng cảm giác được thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cỗ năng lượng tràn vào thân thể của mình, xâm nhập cơ bắp, mạch máu, thậm chí là cốt tủy. Trần Diệp cảm giác được tự mình xương cốt đang trở nên chặt chẽ, cơ bắp đang trở nên càng có nhận tính và lực lượng. Không thể không nói, loại này thân thể không ngừng tăng cường cảm giác, thật rất thoải mái. Trần Diệp cảm giác tự mình mê luyến loại này khổ tận cam lai tư vị. Mà tại Trần Diệp phía dưới nhóm lửa Nha Nha còn đang chờ đợi. Nhưng nàng nhất đẳng, không có âm thanh. Nhị đẳng, không có âm thanh. Tam đẳng. Đừng đợi, gia hỏa này có phải hay không chết đuối trong nồi rồi. Nha Nha không để ý tới nam nữ lưu biệt, vội vàng thăm dò nhìn về phía trong nồi. Chỉ thấy Trần Diệp mặc dù sắc mặt thống khổ, nhưng lại tại cắn răng cứng rắn nhẫn, mà lại loại đau khổ này bên trong, tựa hồ còn kèm theo như có như không thoải mái cảm giác. Nha Nha quá sợ hãi. Như thế cảm giác thống khổ đều có thể nhịn được, cho nên gia hỏa này, sợ không phải cái M. Nguyên lai là cái đồ biến thái, khó trách thiên phú cao như vậy. Nha Nha nội tâm ghen ghét, không ngừng nhả rẫnh, dùng cái này đến trấn an chính mình. Dù sao Trần Diệp ý chí lực, thật sự là vượt qua tưởng tượng của nàng. Nha Nha vốn cho rằng trước đó sư phụ nói hắn có thể quan tưởng địa ngục vạn quỷ đồ, chỉ là cố ý nhường để hắn quá quan, sau đó thừa cơ đem Lục Vân Xương lừa gạt trở về ở. Hiện tại xem ra, gia hỏa này là thật có thực lực. Mà nhưng vào lúc này, Lục Vân Xương từ ngoài cửa đi tới. Nàng liếc mắt liền thấy đứng tại cạnh nồi, đào đầu hướng trong nồi trực lăng lăng nhìn Nha Nha. Lại nhìn trong nồi, chân trùng trục Trần Diệp ngay tại chìm nồi. Cho nên, cô gái nhỏ này tư xuân. Chương 94, huyết mạch tăng lên, phong lôi bản thể. Khu khu. Lục Vân Xương tại cửa ra vào tầng háng một cái. Nha Nha bị kinh động, vô ý thức nhìn lại, "Lục tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Đừng xem, quay đầu để sư phụ ngươi giới thiệu cho ngươi người bạn trai. Gia hỏa này không thích hợp ngươi." Lục Vân Xương thấp giọng nói. Nghe nói như thế, Nha Nha sững sờ. Sau đó, nàng vô ý thức nhìn về phía trong nồi tung bay Trần Diệp, đột nhiên kịp phản ứng mình bây giờ cực kỳ giống rình coi hèn một quái. Lập tức, Nha Nha khuôn mặt nhỏ nhảy vọt một cái đỏ đấu, vội vàng khoát tay, "Không. Không phải, ta cũng không phải là đang trộm nhìn hắn, ta là đang nhìn hắn." "Chán." "Nhìn." "Ta biết, ngươi không có nhìn lén." Lục Vân Xương vịn cái chán, tràn đầy nhức đầu bộ dáng. Nhưng thừa dịp hắn ngủ, quang minh chính đại nhìn cũng không được a. Nha Nha lập tức khóc không ra nước mắt. "Ta thật không có a. Lại nói ra hỏa này có gì đáng xem? Nam nhân điểm này cấu tạo, ta khi còn bé học tiếp thân ám sát năng lực thời điểm, liền nhìn qua nam nhân bản đầy đủ cấu tạo đồ, đơn giản chính là nhiều một cái đồ chơi kia." "Ngoa tạo, làm sao như thế lớn?" Nha Nha trợn mắt hốc mồm nhìn xem, tràn đầy không dám tin. Nàng xem qua thật nhiều nam nhân cấu tạo đồ, chưa từng thấy qua như thế quy mô. Mà lại tại tắm thuốc kích thích dưới, Trần Diệp toàn thân tất cả cút bằng cứng. Cứ như vậy, liền càng khiến người ta chấn kinh. Lộc cộc. Nha Nha chật vật nuốt nước miếng. Lục Vân Xương càng thêm hồng nghi, nha đầu này làm sao còn thèm rồi? Trần Diệp mị lực như thế lớn sao? Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đến nhóm lửa. Lục Vân Xương rất sợ Nha Nha một cái kìm nén không được, đối Trần Diệp làm cái gì? Nàng trực tiếp đem người đuổi ra ngoài. Nha Nha bị đẩy ra ngoài cửa, muốn khóc. Ta thật đối với hắn không ý nghĩ gì a. Lần này triệt để giải thích không rõ. Trần Diệp kỳ thật cũng không có ngủ, mà là tại nhìn giao diện thuộc tính. Hắn cũng nghe đến Lục Vân Xương, nhưng không có quá để ý. Ta như vậy anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc hình nam, có người nhớ thương, có thể quá bình thường. Bất quá Nha Nha còn nhỏ, các loại trên ý nghĩa nhỏ. Để Trần Diệp cũng không hứng thú lắm. Vẫn là cái này giao diện thuộc tính mê người hơn một chút, nhất là một ít biến hóa càng làm cho Trần Diệp kinh hỉ vô cùng. Tính danh: Trần Diệp. Cảnh giới: 4.1 cấp. Bình xét cấp bậc: SSS. Linh tên: Đại Phật, thế giới chi luân. Kỹ năng: Toàn tri, mắt, Phật quang phổ chiếu, mắt, kim cương bất hoại, mắt, lĩnh vực, mắt. Dị hóa từ đầu: Hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành, đóng băng. Huyết mạch: Chân long huyết mạch, 10%, điểm kích triển khai. Huyết mạch kỹ năng: Ngự phong thuật, lôi phạt. Linh khí: Vương giả kho trang bị. Lần tiếp theo rút ra thời gian, không biết. Không nói những cái khác. Cái này chân long huyết mạch, trước đó vẫn là 1%, làm sao đột nhiên tăng cường đến 10%? Là thuốc này tắm hiệu quả sao? Tập võ, có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, chúc mừng phát tài, vạn sự như ý. Tốt ta, đơn giản tới nói võ học nhưng thật ra là mở ra nhục thân bảo tàng chìa khóa. Như vậy nhục thân bảo tàng là cái gì đây? đương nhiên là huyết mạch. Cho nên người tập võ lại được xưng là huyết mạch võ giả. Đáng nhắc tới chính là, vừa rồi cô nàng kia huyết mạch không kém nha, khó trách bị người hạ độc. Trần Diệp nhíu mày, Nha Nha bị người hạ độc rồi. Không nên à, Lục Thiên Tường một cái võ học đại sư, có thể nhìn không ra Nha Nha không bình thường. Chẳng lẽ nhưng thật ra là hắn biết, chỉ là hắn cũng không giải quyết được. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Diệp cũng không có quá nhiều để ý tới, mà là gõ gõ nồi sắt bên dưới, lao sư, dược hiệu không có, ta muốn ra. Lục Vân Xương rất là kinh ngạc, người khác đều tốt hơn lâu, ngươi làm sao nhanh như vậy? Đại khái là chân long huyết mạch nguyên nhân đi, ta huyết mạch khôi phục nhanh hơn. Trần Diệp lòng tự tin tràn đầy. Lục Vân Xương nhãn tỉnh sáng lên, ngươi kích hoạt huyết mạch ta xem một chút. Trần Diệp lập tức kích thích huyết mạch, trên thân đúng là ẩn ẩn có tiếng long ngâm xuất hiện. Sau đó, chỉ gặp trên người hắn thả ra ánh sáng nhạt, quang mang tựa như từng mảnh vảy rồng, dán tại Trần Diệp trên thân. Cái kia vảy rồng mặc dù nhìn qua rất mỏng, nhưng lại cho người ta một loại mười phần uy hiếp cảm giác. Lục Vân Xương cảm giác, thứ này lực phòng ngự hẳn là rất mạnh. Có kim thân tăng thêm vảy rồng, Trần Diệp phòng ngự có thể nói là đồng cấp vô địch. Đoán chừng đứng tại cái này, để người cùng đẳng cấp đánh, đều không nhất định có thể thương tổn được hắn. Mà cái này vảy rồng, trước đó là không có. Hiển nhiên cái này chân long huyết mạch sát thực tăng cường. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo long ảnh từ Trần Diệp sau lưng bay vút lên mà ra, vây quanh hắn quấn quanh bay múa. Một đạo vô hình uy nghiêm từ trên người Trần Diệp phóng thích, cho Lục Vân Xương đều tạo thành nhất định áp lực. Không cần phóng thích long uy, đều có thể sinh ra dạng này uy áp. Chân long huyết mạch muốn hay không mạnh như vậy, mà nên long ảnh vây quanh Trần Diệp bay múa lúc, phòng ngự của hắn rõ ràng mạnh hơn. Thân thể quanh mình có gió đang xoay quanh, ẩn ẩn tạo thành một đạo hình tròn phong cháo. Càng đáng sợ chính là, cái kia trong gió lốc còn thỉnh thoảng hiện lên màu lam nhạt hồ quang điện. Lục Vân Xương thử nghiệm đem bàn tay tiến gió lốc lở ổ gờ khí bên trong. Lập tức, một trận đao cắt đâm nhói cảm giác chuyển đến. Đôn đốt. Điện quang hiện lên, Lục Vân Xương ngón tay lại có chút cháy đen. Từng đợt cảm giác tê dại cảm giác, để nàng cảm giác ngón tay đều không nghe sai khiến. Lục Vân Xương vô cùng sợ hãi thán phục, đây là ngươi kỹ năng sao? Ừm, kỹ năng bị động. Trần Diệp mở ra hai tay, như quân vương lâm thế, lại như phi long tại thiên. Cái kia bức khí mười phần bộ dáng, để Lục Vân Xương trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nàng chỉ là đang thán phục, mạnh mẽ như vậy phòng ngự, lại còn là kỹ năng bị động. Cái kia kỹ năng chủ động, lại nên cường hãn đến mức nào đâu? Trần Diệp ở bên cạnh tò mò hỏi, lão sư, ngươi là cái gì huyết mạch? Lục Vân Xương khẳng định có huyết mạch, chỉ là không có biểu hiện ra qua. Nhưng ai có thể tưởng, Lục Vân Xương bình tĩnh nói, ta không có huyết mạch, hay là nói khả năng còn không có thức tỉnh? Ừm, không thể a. Trần Diệp kinh ngạc, võ học đại sư nữ nhi, không có huyết mạch, cái này có gì có thể kinh ngạc? Cha ta mặc dù có huyết mạch, nhưng mẹ ta là người bình thường, ta tự nhiên cũng sẽ có không có huyết mạch khả năng. Lục Vân Xương giải thích nói. Trần Diệp giật mình, lại hỏi, vậy ngài tỷ tỷ khẳng định có a? Ừm, nàng là thiên nhện huyết mạch, thức tỉnh linh cũng cùng thiên nhện có quan hệ. Đây là tất cả huyết mạch võ giả cũng sẽ có hiện tượng, chính là thức tỉnh linh cùng mình huyết mạch cùng một nhịp thở. Ngươi là bởi vì từ bên ngoài lấy được, cho nên mới cùng tự thân linh không hợp. Nhưng vậy mà hoàn toàn không có xung đột, cũng là thần kỳ. Lục Vân Xương cảm khái. Trần Diệp biểu thị rất bình tĩnh. Dù sao Phật tổ tọa hạ cũng là có rồng. Thiên Long bát bộ chúng, rồng chúng sắp xếp tên thứ hai, đủ để thấy mạnh bao nhiêu. Hai người đang khi nói chuyện, Lục Vân Xương nhướng mày. Nàng nhìn về phía ngoài cửa, nói, gây chuyện người đến. Ừm. Ai còn dám tới đây gây chuyện? Trần Diệp kinh ngạc. Tự nhiên là không ai dám tìm ta cha gốc dạng. Nhưng khi dễ ngươi vẫn là có thể. Dù sao làm cha ta quan môn đệ tử, nếu có thể đánh thắng ngươi, bọn hắn cũng cùng có vinh yên a. Lục Vân Xương cười lạnh. Trần Diệp nhíu mày, cho nên bọn hắn là đến đánh ta sao? Cái kia đây không phải đúng dịp sao? Hắn vừa thu hoạch được huyết mạch kỹ năng, chính muốn thử xem năng lực của mình đâu. Trần Diệp lập tức đi ra cửa bên ngoài, chỉ gặp trong viện quả nhiên đứng mấy người. Trong đó có bốn cái mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ thiếu niên, quần áo hoa lệ, tay mang linh khí vòng tay. Xem ra lại là cái kia chút đại hộ nhân gia các thiếu gia. Trần Diệp mới vừa xuất hiện, các thiếu niên nhao nhao xem ra, trên dưới quét mắt Trần Diệp một nhãn. Sau đó bên trong một thiếu niên đúng là sủi cười một tiếng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, gia hỏa này nhìn qua chính là cái đồng dạng mặt hàng a. Mặc dù hắn nhìn như tại hạ giọng lẩm bẩm, nhưng kỳ thật lời này vẫn là tinh chuẩn truyền đến trong thai của mỗi người. Chương 95, xem xét ngươi chỉ còn thiếu xã hội đánh đập. Vương Thắng, không cần nhiều miệng. Hắn thở nhỏ xuất thân bần hàn, có thể có hôm nay chi thành liền đã bất phàm. Quát lớn người, cũng là một thiếu niên. Trần Diệp nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên kia thân mặc màu đen võ đạo phục, chính đứng chắc tay. Tuổi con nhỏ lại tản mát ra thượng vị giả khí thế, xem ra là xuất thân bất phàm. Chỉ là cái này nói chuyện thái độ, cùng Vu Bân làm sao một cái đức hạnh. Quả nhiên đế đô thế gia chi tử đều có loại này mắt cao hơn đầu ma bệnh. Trần Diệp trong lòng nhà rẽn, sau đó nhìn về phía Lục Thiên Tường, mấy cái này hàng ý gì? Lục Thiên Tường lạnh nhạt nói, tới khiêu chiến ngươi. Không, ta quản bọn họ đến làm gì? Ta nói là xem bọn hắn khó chịu, có thể đánh sao? Trần Diệp hai tay một đám, không chút kiêng kỵ bộ dáng, để các thiếu niên nhao nhao nhíu mày. Mẹ nhà hắn, cháu trai này thật là phách lối, rất muốn đánh hắn. Một thiếu niên thấp giọng giận dữ nói. Thiếu niên khác cũng là một mặt khó chịu. Càng có người nhỏ giọng lầm bầm, nếu không phải Lục đại sư chỗ dựa, ngươi tính là cái gì chứ? Lời này đạt được các thiếu niên đồng ý, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt cũng biến thành đối định nọt người xem thường. Trần Diệp nghe được các thiếu niên đánh giá, bất đắc dĩ thở dài, đến cùng chính là tuổi trẻ a, đổi người cũng không biết làm sao đổi. Các ngươi một đám rựa vào gia tộc bồi dưỡng đại thiếu gia, vậy mà có ý tốt nói ta định nọ. Các ngươi đã từng vẫn là nòng nọc nhỏ thời điểm, không nhìn những cái kia hội sở non mô hình, một mực liều mạng hướng các ngươi cái kia hảo môn xuất thân lão mụ trong bụng công kích, liền vì làm cái phú nhị đại, ta chào phúng các ngươi sao? Bên cạnh Lục Vân Xương nghe vậy, mặt sầm lại. Nha nha thì là mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Nàng là lần đầu tiên biết, nguyên lai lời mắng người còn có thể chơi như thế hoa. Lục Vân Liệm cũng là một ngụm trà nóng phun ra ngoài, sợ hãi than nhìn xem Trần Diệp. Trước đó ta lại còn cảm thấy hắn cùng ta lúc còn trẻ đồng dạng. Ai, đúng là ta trèo cao. Tao bất quá. Về phần những thiếu niên kia, chỗ nào nghe qua loại này tao nói. Hơn nửa ngày mới phản ứng được lời này đến cùng có bao nhiêu bẩn. Lập tức, từng cái khi đến sắc mặt đỏ lên, táo bạo vô cùng. Cái kia cầm đầu thiếu niên càng là nghiến răng nghiến lợi, ác hung hăng trợn mắt nhìn một nhãn Trần Diệp, ngươi như còn là cái nam nhân, liền nhìn vào thực lực, mà không phải như vậy lối ra đả thương người. Người? Ở đâu? Làm sao? Trần Diệp ánh mắt hổ nghi trong sân quét tới quét lui. Cầm đầu thiếu niên thấy thế, lúc đầu đè xuống lửa giận kém chút lại không ngăn chặn. Nhưng hắn cũng thật sự là không thèm để ý Trần Diệp, dứt khoát vòng qua Trần Diệp, đối Lục Thiên Tường ôm quyền chắp tay nói, "Lục đại sư, lần này chúng ta đến đây, là nghe nói ngài thu quan môn đệ tử. Chúng ta tới nơi này bản ý, là muốn cùng ngài đệ tử luận bàn một hai. Thứ nhất là tôi luyện chúng ta song phương công phu. Thứ hai cũng có thể xúc tiến tình cảm, dù sao Tây Bắc bên kia tại điều động đại lượng học viên tiến đến chấp hành nhiệm vụ, chúng ta cũng lúc nào cũng có thể sẽ tổ đội tiến đến, hoàn toàn có thể mang lên ngài đệ tử." Thật không nghĩ đến ngài đệ tử này miệng đầy hạ lưu lời nói, như thế nhân phẩm thật sự là khó coi. Đương nhiên, chọn lựa dạng gì đệ tử là tự do của ngài, chúng ta không dám làm liên quan. Nhưng chúng ta còn là muốn mời ngài lưu lại chúng ta ở đây, có thể cùng hắn đối chiến mài luyện công phu, có lẽ ngài cũng có thể cho chúng ta chi thủ, tôi luyện một chút tâm tính của hắn. Nếu không liền hắn dạng này, tương lai đến trên xã hội tránh không được bị người đánh. Thiếu niên khác nghe vậy, cũng là nhao nhao phụ họa. Lục đại sư, gia hỏa này quá mức phách lối, để hắn tại chúng ta thủ hạ chịu được một chút ngăn trở cũng tốt. Hắn chi như vậy xuống xã, đơn giản là chưa thấy qua thiên tài chân chính, quá mức kiêu ngạo. Chúng ta lưu tại chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt, dù sao hắn cùng chúng ta đối chiến có thể gia tăng kinh nghiệm à. Không sai, không sai. Mấy người thiếu niên kích động không ngừng la hét ầm ĩ, lại đem Trần Diệp hoàn toàn hình dung thành một cái sẽ chỉ đùa nghịch tiểu tâm tư mắng chửi người hạ lưu. Trần Diệp nhìn lấy bọn hắn còn thỉnh thoảng dùng phẫn nộ ánh mắt chừng tự mình, rất là bất đắc dĩ. Đấu không lại liền cáo ra trưởng chuyện này, quá mất mặt. Những thiếu niên kia không để ý tới hắn, chỉ là chờ lấy Lục Thiên Tường phản ứng. Lục Thiên Tường thì là không nhịn được nói ra, ta mỗi ngày sẽ huấn luyện Trần Diệp 10 giờ, thời gian còn lại ta sẽ không quản, đến lúc đó các ngươi yêu làm gì làm cái đó. Các thiếu niên lập tức lộ ra nét mừng, liên tục ôm quyền nói tạ. Sau đó, cầm đầu thiếu niên kia nhìn về phía Trần Diệp, chiến ý dạt dào nói, ta gọi Trần Huyền Thiên, 4 cấp 3 giác tỉnh giả, tiếp xuống ta sẽ ở ngoài cửa chờ ngươi, hy vọng ngươi không muốn e sợ chiến. Bên cạnh lập tức có cái 10 phần to con thiếu niên tiến lên trước, ôm ồm nói ra, Trần ca, không cần ngươi xuất thủ, nếu như chỉ dùng võ đạo, ta một tay liền có thể phế bỏ hắn. Trần Diệp, ta gọi Chu Kỳ Nham, hy vọng ngươi có thể cái thứ nhất tiếp nhận khiêu chiến của ta. Bên cạnh mặt khác hai người thiếu niên lập tức lộ ra tiểu dung. Chu Kỳ Nham lên trước. Vậy chúng ta không đùa. Hắn cái này một thân hành luyện công phu, Trần Diệp đoán chừng muốn tu luyện một đoạn thời gian mới có thể phá phòng. Trần Diệp nhìn xem mấy người tín tâm tràn đầy bộ dáng, liền nói ngay, ta cảm thấy vẫn là các ngươi càng hẳn là tiếp nhận xã hội và ta đánh đập. Vậy thì tốt, không như gọi ngay bây giờ một trận. Chu Kỳ Nham vô ý thức nhìn về phía Lục Thiên Tường. Lục Thiên Tường khoát khoát tay, ra ngoài đánh, nhanh lên trở về. Nghe vậy, mấy người thiếu niên đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn đối với Trần Diệp đã cực kỳ bất mãn, có thể sớm giao huấn một chút không còn gì tốt hơn. Mấy người lập tức rời đi viện tử, đi vào ngoài cửa. Lục Vân Xương cùng Nha Nha cũng cùng ra về xem. Chu Kỳ Nham vừa rồi chủ động xin đi, hiện tại tự nhiên là hắn cái thứ nhất cùng Trần Diệp đối chiến. Chỉ gặp hắn đứng tại Trần Diệp trước mặt, thể nội khí huyết sôi trào đúng là truyền ra sóng cả thanh âm. Sau đó, từng đạo hùng hậu khí kình từ trong cơ thể hắn phun ra, biến thành một cái lớn như vậy kim trung cháo ở trên người. Ta linh là bách luyện kim trung. Huyết mạch của ta thì là kim cương huyết mạch, mà ta thở nhỏ tu luyện võ học là cấp S chấn sơn kình. Cái này ba loại sức mạnh chung vào một chỗ, ngươi muốn phá phòng ngự của ta cũng không dễ dàng. Cho nên hiện tại ta không dùng ta linh, chỉ là dùng võ học đối kháng với ngươi. Nhưng để cho an toàn, ta lại để cho ngươi bà chiêu. Chu Kỳ Nham ồm ồm nói. Bên cạnh một cái chờ lấy xem náo nhiệt thiếu niên, trêu tức hồ, Trần Diệp, nếu là trong vòng 3 chiêu ngươi ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá được, ta đề nghị ngươi nhận thua. Bởi vì Chu Kỳ Nham khí lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, võ học của hắn tên là chấn sơn, mà hắn nhưng là có thể khai sơn. Trần Diệp bình tĩnh nói, điểm này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, ta cũng am hiểu áo dệt kim hở cổ, bất quá ta am hiểu là mở mỹ nữ áo. Trần Huyền Thiên nhíu mày, tâm tính của ngươi thật rất kém cỏi, đối mặt cương địch, căn bản đều không tập trung tinh thần nghĩ biện pháp, còn muốn lấy đối người. Bởi vì, gia hỏa này căn bản không xứng làm địch nhân của ta a. Trần Diệp mở ra hai tay, chân long huyết mạch kích hoạt. Ngươi không cần linh. Vậy ta cũng không cần tốt. Bằng không thì không cẩn thận đánh chết ngươi, ta còn muốn mất thời gian đi ăn ngươi tịch. Cuồng vọng, có gan ngươi đến. Chu Kỳ Nham bị Trần Diệp làm cho rất là táo bạo. Trần Diệp huyết mạch kích hoạt, trên thân lập tức dâng trào ra cuồng phong, hóa thành LOG khí bao khỏa ở xung quanh hắn, trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều màu lam hổ quang điện hiện lên. Nhìn thấy một màn này, vây xem mấy người ngoại trừ Lục Vân Dương, tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Không phải nói, gia hỏa này là hôn tạp không trọn vẹn bản phong bạo lôi long huyết mạch. Nhưng bây giờ cái này cường độ, nhìn qua không giống a. Một giây sau, Trần Diệp biến mất tại nguyên chỗ, như gió lại như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Kỳ mặt nham thạch trước, đấm tới một quyền. Không được. Chu Kỳ nham mau lui lại. Trần Huyền Tiên quát chói tai. Chương 96, cha gặp tử chưa vong, rút ra bảy thất lang. Lui. Hướng cái nào lui? Trần Diệp một quyền đánh vào Chu Kỳ nham mặt ngoài thân thể kim trung phía trên. Cuồng phong như đao, đúng là nhẹ nhõm bổ ra kim trung. Lôi đình bạo liệt, trung điệp đánh vào Chu Kỳ nham trên thân. Chu Kỳ nham căn bản không kịp phản ứng, liền kêu lên một tiếng đau đớn, bay thẳng ra ngoài. Ầm. Hắn hung hăng quẳng ở phía xa trên mặt đất, sinh sinh trên mặt đất ném ra một cái hình người hố, hù dọa đầy trời bụi đất. Các loại vây xem mấy người không dám tin nhìn lại. Chỉ thấy Chu Kỳ nham đã bất tỉnh nhân sự, mà LOG ngực của hắn thì là một mảnh cháy đen, loang thoáng còn có mùi thịt truyền đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người cảm giác đại não có chút chuyện không đến. Cái gì tình huống? Lấy cường đại phòng ngự lấy xương Chu Kỳ nham, lại bị một quyền đánh bay, thậm chí trọng thương. Phải biết, liền xem như cùng Chu Kỳ nham cùng đi ba người thiếu niên, cho dù là kiêu ngạo thượng thiên Trần Huyền Thiên, cũng không dám nói mình có thể nhẹ nhõm đánh phế Chu Kỳ nham a. Trần Diệp nhìn xem nằm dưới đất Chu Kỳ nham, có chút thất vọng, mà nó trang như vậy nửa ngày bước, còn tưởng rằng là lợi hại gì mặt hàng. Nếu không phải lão tử thu liễm lực lượng nhanh, ta mẹ nó cũng bởi vì giết người đi ngồi tù. Ngươi đây không phải hãm hại ta sao? Thật sự là vô sỉ. Đáng người. Hãm hại? Ai mẹ nó dùng mệnh hãm hại ngươi a? Gia hỏa này nói chuyện cũng quá khinh người. Một thiếu niên càng là nhịn không được nhà rãnh, ngươi người này nói làm sao chán ghét như vậy? Thế nào, ngươi cũng muốn để ta kiến thức xã hội đánh đập? Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ngẫm lại đi, xuống trinh. Khục, Chu Kỳ nham bị ta đánh ngất xỉu tại cái kia mới mấy phút đây. Toàn quên rồi. Hắn còn liền nằm tại cái kia, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm các ngươi đâu. Trần Diệp một mặt khang hy giáo huấn quần thần biểu lộ, đau lòng nhức óc nói. Mấy người thiếu niên quả thật bị đối nói không ra lời. Nhìn xem Chu Kỳ nham cái kia thảm trạng, ai còn dám nói nhảm? Chủ yếu là, bọn hắn cũng rất xấu hổ a. Vừa mới rêu cợt Trần Diệp nửa ngày, nói người ta sẽ chỉ lịnh nọt, nói người ta tâm tính không tốt, nói người ta thiếu khuyết xã hội đánh đập. Hiện tại tốt, người ta huyết mạch rõ ràng bất phàm, lại thực lực cũng là tương đương nổ tung. Mặt mũi này a, bị đánh rung động đùng đùng a. Trần Diệp nhìn xem mấy cái xấu hổ tại gặp người thiếu niên, than nhẹ một tiếng, trấn an nói, kỳ thật các ngươi không cần quá lung túng, ngươi nói ta cũng vậy, so đo với các ngươi cái gì? Nghe nói như thế, ba người thiếu niên lập tức ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Diệp chẳng những không có thừa cơ trào phúng bọn hắn, lại còn tự trách. Xem ra gia hỏa này cũng không có mình nghĩ xấu như vậy. Trần Huyền Tiên cũng là ánh mắt ấm áp, càng cảm thấy mình vừa rồi như thế trào phúng thật sự là quá không nên, xấu hổ nói, kỳ thật chúng ta cũng có lỗi. Không không không, sai tất cả ta. Trần Diệp vội vàng khoát tay. Dù sao ngươi nói ta như vậy một cái anh tuấn tiêu sái thông minh tuyệt đỉnh thiên tài, liền bởi vì các ngươi mấy cái nhỏ tuổi mục mấy câu mà tức giận, liền cho các ngươi một trận đánh đập. Đây quả thực quá không nên. Các ngươi nói không sai, tâm tính của ta quá kém. Về sau ta muốn cùng các ngươi cố gắng học một ít, cái kia tu thân dưỡng tính công phu. Muốn giống như các ngươi, làm được đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Trần Huyền Thiên ấm áp mà xấu hổ biểu lộ ngưng kết trên mặt. Vài người khác cũng là biểu lộ đặc sắc. Trước đó bọn hắn vốn cho rằng đã kiến thức Trần Diệp có bao nhiêu tổn hại, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp hôn đàn này. Dùng một câu hình dung ra hỏa này, đó chính là lao thái thái dựa tường hút cháo. Lương Bích, vô sỉ, hạ lưu. Trần Diệp lại không nhìn mấy người thiếu niên phẫn nộ, cười ha hả quay người liền tiến vào viện tử. Tại quan cửa sân thời điểm, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, thò đầu ra hỏi, các ngươi về sau lại đến chứ? Ba người thiếu niên liếc nhau. Trả lại. Lại đến chúng ta chính là cao nhất lớn. Sắt. Bút. Ba người khiêng Chu Kỳ nham, nhanh chóng nhanh rời đi. Trần Diệp thấy thế, có chút thất vọng. Thật vất vả đến mấy cái luyện tập, vậy mà cho hụ chạy. Quả nhiên vẫn là tự mình quá phận. Các loại Trần Diệp trở lại trong viện. Lục Thiên Tường cười mỉm nhìn xem hắn, ngươi chân long huyết mạch sát thực vượt quá tưởng tượng cường hãn. Lần này ngươi cùng lớn uy 18 thức quả nhiên càng thêm xứng đôi, chờ ngươi học được về sau, đi Tây Bắc cũng liền càng có niềm tin. Dù sao chờ ngươi lên chiến trường ngươi liền sẽ biết, những thứ này học viện phái thầy trò cùng con em thế gia, đơn giản yếu đáng thương. Trên chiến trường những tên kia, cái đỉnh cái đều là điên cuồng hạng người. Trần Diệp nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ, ta đi Tây Bắc làm gì? Lục Vân Xương giải thích nói, Tây Bắc chiến sự báo nguy, Hoa Hạ phái đại lượng quân dự bị binh sĩ tiến về, nhưng vẫn nhân thủ không đủ. Đương nhiên, các ngươi những học viên này cũng không về phần trên chiến trường. Chủ yếu là thành thị nội bộ tiềm nhập đại lượng quái vật, những cái kia trấn tả đội có chút bận không qua nổi. Quốc gia muốn phái các ngươi những học viên này đi học hỏi kinh nghiệm. Kỳ thật những năm qua đều là tốt nghiệp đi các nơi trấn tả đội trợ giúp, nhưng năm nay chuyện xảy ra khẩn cấp, dứt khoát ngay cả các ngươi những học sinh này cũng phải bị phái đi. Trần Diệp giật mình, mà hậu tâm bên trong sinh ra nồng đậm sầu lo. Hàng năm Hoa Hạ sản xuất tốt nghiệp không phải số ít. Mặc dù đỉnh phong sức chiến đấu ít, trên chiến trường cũng không coi là nhiều. Nhưng hàng năm trấn tà đội danh ngạch đều là không đủ dùng, lại nhân viên quá thịnh. có thể năm nay vậy mà lại xuất hiện không đủ tình huống, xem ra Tây Bắc tình huống bên kia thật khá là phiền toái. Là thần sứ tự mình khiến cho. Hắn xác thực rất có bản lĩnh, nhưng không đến mức cho một quốc gia chế tạo to lớn như vậy phiền phức. Trong chuyện này, chắc là có quốc gia khác cái bóng. Chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử a. Trần Diệp lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đây là quyết sách tầng lớp nên lo lắng, tự mình vóc dáng còn không có cao đến cần chống trời tình trạng. Lục Thiên Tường cũng là nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ta cùng mặt trên chào hỏi, ngươi trước cùng ta học tập một đoạn thời gian võ học, đem tiềm lực của mình phát huy đến cực hạn lại nói trên chiến trường sự tình. Trần Diệp gật đầu, nhìn Lục Thiên Tường, vậy bắt đầu đi, ta cũng nghĩ kiến thức một chút chân chính lớn uy 18 thức là dạng gì uy lực. Lục Thiên Tường mỉm cười, bắt đầu thi triển. Một lát sau, tiếng long ngâm vang vọng tứ hợp viện, kinh ngạc toàn bộ phố dài người. Trần Huyền Thiên đã đem Chu Kỳ Nham giao cho người Chu gia. Hắn thì là về tới nhà mình. Trần gia tại Đế Đô là cái cực kỳ gia tộc khổng lồ, tài sản đã sớm vượt qua chục tỷ. Đương nhiên, tại Đế Đô có tiền không tính là gì. Trần thị gia tộc rất nhiều tộc nhân, cũng là tổng quân tham chính số lượng không ít, lại có mấy cái thân cư cao vị. Tỷ như phụ thân của Trần Huyền Thiên, chính là một vị tướng cấp tồn tại. Lúc này vị này tướng tinh sĩ quan đang ngồi ở thư phòng đọc sách. Mắt thấy con trai mình ủ rũ túi đầu đi tới, Trần Cao có chút nhíu mày, ngươi làm sao bộ dáng này? Lục đại sư không chịu để cho ngươi ở lại nơi đó. Vậy cũng không nên như thế ủ rũ, nâng lên đầu của ngươi đến. Trần Huyền Thiên cười khổ, không phải cha, Lục đại sư đồng ý chúng ta đi cho Trần Diệp đối luyện. Đây không phải là chuyện tốt. Các ngươi có thể tại Lục đại sư trước mặt dương phát hiện mình, thậm chí Lục đại sư hứng thú tới còn có thể chỉ điểm các ngươi một hai, vì sao như thế thất lạc? Trần Cao không hiểu. Trần Huyền Thiên thở dài một tiếng, đem trước cùng Trần Diệp phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Đương nhiên, bị chửi cái kia đoạn không nói. Trần Cao sắc mặt nghiêm túc, ngươi nói là Trần Diệp có khả năng lấy được không phải không chọn vẹn cấp thấp huyết mạch, mà là cao đẳng nguyên tố loại huyết mạch. Đúng vậy à, nếu là như vậy, lại phối hợp thêm Lục đại sư dạy bảo, chúng ta khả năng thật tại trên tay hắn không chiếm được lợi lộc gì. Trừ phi là Đế Đô tứ thiếu xuất thủ, lại hoặc là năm lâu một chút đẳng cấp cao võ giả, mới có thể đem chân áp. Trần Huyền Thiên như thế phỏng đoán nói. Bất kể nói thế nào, dù sao ta là không có ý định đi. Hôm nay nhi tử xác thực cho ngài mất mặt, về sau không thể lại đi mất mặt. Nhưng Trần Cao lại trầm tư một lát sau, mở miệng nói, "Không, ngươi muốn đi, tiếp tục đi." Lúc đầu chúng ta tính toán, liền là thông qua đối chiến, chứng minh các ngươi mạnh hơn Trần Diệp, có lẽ có thể để cho Lục đại sư thay đổi chủ ý, nhận lấy các ngươi, lại hoặc là nhiều chỉ điểm một chút các ngươi. Nhưng bây giờ Trần Diệp đã mạnh như vậy, vậy các ngươi vừa vặn cũng dùng hắn tôi luyện một chút tự mình, thậm chí có thể từ cùng hắn đối luyện bên trong, học được rất nhiều Lục đại sư không truyền ra ngoài kinh nghiệm. Trần Huyền Thiên có chút kinh ngạc, ngài là muốn ta đi bị đánh? Bị Trần Diệp đánh, cùng bị ta đánh, ngươi chọn một. Trần Cao chậm rãi đứng dậy, rút ra bên hông bảy thất lang. Trần Huyền Thiên nhìn thấy cái này thần khí, lập tức giật mình. Ta lật cái đi, ta đi. Trần Cao hài lòng chậm rãi ngồi xuống. Mà tình huống giống nhau, cũng tại cái khác ba người thiếu niên trong nhà diễn ra. Cơ hồ là đều không cho bốn người thiếu niên ở nhà tiếp tục chờ đợi thời gian. Người nhà của bọn hắn liền đem cái này bốn cái lớn oan loại một lần nữa đưa về tới tứ hợp viện ngoài cửa. Còn chuẩn bị lều vải loại hình đồ dùng hàng ngày. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn trên cơ bản liền muốn ở chỗ này sinh hoạt đến Trần Diệp đi Tây Bắc. Chương 97, học ta người sinh, giống như ta người chết. Trần Diệp tại tứ hợp viện bên trong, nhìn xem thân như du long lục vân liệp. Lúc trước, hắn vẫn cho là lớn uy 18 thức cùng hàng long thập bát trưởng không sai biệt lắm. Đi đều là cương manh bá đạo lộ tuyến, giảng cứu chính là cái thẳng tiến không lùi, công lực nghiền ép. Nhưng không nghĩ tới, lớn uy 18 thức là một bộ hoàn chỉnh võ học. Nó giảng cứu chính là vận dụng tay, chân, đầu, giống từng cái thân thể vị trí phát động công kích. Đơn giản tới nói, chính là đem người tu luyện bồi dưỡng thành một cái the mú đơ mẹ chi. Toàn thân cao thấp, không có một chỗ không thích hợp công kích. Mà môn võ học này cảnh giới tối cao, thì là đem toàn thân mình hóa rộng, lấy chân long hình thái tiến hành công kích. Lúc này Lục Vân Liệm chính là như thế. Rõ ràng là một cái lao đầu dâu bạc đứng tại cái kia, nhưng cho Trần Diệp cảm giác, lại phảng phất có một con rồng tại trước mặt tới lui. Sát khí tràn trề, bá đạo cương liệt. Lại con rồng này hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Thậm chí liền liền thân pháp đều mượt mà trọn vẹn, để cho người ta nhìn một chút liền dâng lên cảm giác vô lực. Bất quá không biết vì cái gì, Trần Diệp chợt nhớ tới phục vụ dây chuyền. Rất nhanh, Lục Vân Liệm thu liệm lực lượng, đè xuống sao động khí huyết, nhìn về phía Trần Diệp, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Trần Diệp tán thưởng, nhưng sáng tạo cái này võ học người là cái chiến tranh cùng a. Lục Vân Liệm bật cười lớn, đây là một vị võ học đại sư tại bí cảnh mới xuất hiện thời điểm sáng tạo, mục đích đúng là vì hóa thành the mù đờ mẹ chi, giết sạch quái vật. Cái kia liền có thể lý giải, ta bắt đầu học. Trần Diệp hỏi, lớn uy 18 thức tổng cộng chia làm 18 bộ phận, đại uy long quyền là một cái trong số đó, ngươi đã học được. Hiện tại ta bảo ngươi đại uy long chảo. Lục Vân Liệm đứng ở trong sân, triển khai tư thế, bỗng nhiên giơ đuốt. Chỉ gặp cuồng phong ngưng tụ, ẩn ẩn hóa thành một con to lớn gió chảo, trực tiếp bắt lấy Trần Diệp. Trần Diệp còn chưa kịp phản kháng, cũng cảm giác tự mình tựa hồ bị thiên địa giam cầm, thân thể bị gắt gao nắm lấy, xương cốt ken két bạo hưởng, phảng phất tùy thời muốn bị bóp nát đồng dạng. Mãnh liệt thống khổ để hắn cấp tốc phản kháng. Chân long huyết mạch kích hoạt, vảy rồng che thể, phong lôi cuốn quanh. Có thể lúc trước hắn có thể một quyền trọng thương Chu Kỳ Nham lực lượng, lúc này lại là hoàn toàn không cách nào đối cái kia gió trào tạo thành bất kỳ tổn thương. Ầm. Chân Diệp bị vung lên, hung hăng nện xuống đất. cái gọi là một cái thảm. Trần Diệp nằm dạp trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thống khổ. Bất quá hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Lục Vân Xương trước đó án lấy tự mình đánh phương thức huấn luyện là học của ai. Cái này hai người là một mạch tương thừa a. Trần Diệp rất muốn nói cho Lục Vân Liệm, liền ngươi dạng này mang hài tử, đừng nói Lục Vân Xương sẽ rời nhà đi ra ngoài. Cái này nếu là ta, rời nhà trốn đi trước không cho ngươi đem nhà đập, coi như ta chưa ăn cơm. Trần Diệp từ dưới đất bò dậy, xoa xoa máu trên khóe miệng, lại đến. Lục Thiên Tường lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lại độ dơ bớt. Trần Diệp liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dùng toàn chi năng lực tìm kiếm sơ hở. Ngươi nhìn cái gì? Ta liền hỏi ngươi nhìn cái gì? Một cái có thể đánh chiến thần đại lão, ngươi trông cậy vào ta có thể nhìn ra điểm cái gì? Tốt ta nho nhỏ nhắc nhở ngươi một chút. Dẫn động thể nội khí huyết, lấy đặc thù phương thức vận hành, sau đó ngoại phóng khí huyết, cộng minh thiên địa chi lực. A, nói trắng ra là chính là cộng hưởng nguyên lý, hiểu không? Nguyên lai là cộng hưởng a. Trần Diệp lộ ra tiếu dung, vậy ta thật đúng là. Ầm. Trần Diệp lại lần nữa bị đập trên mặt đất, ho ra một ngụm máu. Một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ đâu. Mẹ nó, nghĩ rõ ràng liền gặp quỷ. Ta mẹ nó làm sao biết vì sao kêu cộng hưởng? Trần Diệp hung tợn nhà rãnh, sau đó sôi trào tự thân khí huyết. Có chân long huyết mạch, lại thêm linh đối với mình tăng cường. Hắn khí huyết có thể nói vô cùng tràn đầy, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận tại thể nội chảy xuôi. Nhưng thi triển cái này đại uy long trảo thời điểm, khí huyết chi lực làm sao vận chuyển, hắn làm sao biết? Lục Vân Liệm, Lục đại sư, Lục nhạc cha, ngài ngược lại là nói cho ta à? Trần Diệp nội tâm gào thét, sau đó khí huyết tràn ra ngoài, chấn động không khí, ngưng tụ thành quyền. Đại uy long quyền. Ầm. Nắm đấm này cùng đại uy long trảo đụng nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Diệp thảm bại, lại lần nữa bị đánh bay. Vẫn được, chịu hai lần liền biết làm sao khí huyết sôi trào. Vậy bây giờ bắt đầu quan sát ta mỗi một cái động tác. Đừng đi nghĩ tới ta khí huyết phương thức vận chuyển, nếu như hoàn toàn dựa theo lớn uy 18 thức nguyên bản đường lối luyện tập, kia là bắt trước. Nhớ kỹ một câu, học ta người sinh, giống như ta người chết. Coi như là giống nhau võ học, ngươi cũng phải có tự mình phương pháp tu hành, đi con đường của mình. Lục Thiên Tường đến cùng là võ học đại sư. Hắn xưa nay sẽ không truyền thụ cái gì chung quy chung cụ phương pháp tu luyện, mà là giảng cứu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngàn người thiên diện. Trần Diệp giờ mới hiểu được Lục Thiên Tường thâm ý, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thiên Tường bàn tay. Coi hình, nộ nó ý. Cộng hưởng. Thiên địa chi lực. Trần Diệp không ngừng cảm giác Lục Thiên Tường mỗi một cái động tác. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng là lần lượt bị đánh ngã. Bên cạnh Nha Nha thấy thế, nhỏ giọng hỏi thăm Lục Vân Xương, Lục tỷ tỷ, ngươi cảm thấy gia hỏa này bao lâu có thể học được? 2 giờ đi. Lục Vân Xương nói. Ngươi xác định. Nha Nha tràn đầy không hiểu, lúc trước trích tinh thủ thân vì một cái cấp B võ học, ta còn học được nửa tháng đâu. Cái này đại uy long trảo ít nhất là cấp S, hắn làm sao có thể 2 giờ liền học được? Lục Vân Xương nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, "A, ngươi nói là đại uy long trảo a? Ta còn tưởng rằng ngươi nói chọn bộ lớn uy 18 thức đâu. Vậy hắn hẳn là 10 phút liền có thể học xong." "Nha nha, là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Lục tỷ tỷ ngươi có phải hay không phát sốt rồi? Đây chính là cấp S võ học a. Cấp S a? Hắn 10 phút liền có thể học được. Ven đường chó đều không?" "Giống." Một tiếng long ngâm kinh hãi nha nha khẽ run rẩy. Nàng giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Diệp tay phải nô ra, một đạo kình khí hình thành long chảo, đang cùng Lục Thiên Tường long chảo đụng thẳng vào nhau. Hai con long chảo nắm thật chặt cùng một chỗ, ngón tay giao thoa đan sen, nhìn qua có loại biến thái ân ái hương vị. Bất quá sau một khắc, Trần Diệp long chảo bị bóp nát. Hắn cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước. Nha nha con mắt trừng lớn, vạn phần không dám tin. Thật học xong. Gia hỏa này có phải hay không trước kia học qua a? Liền ngay cả Lục Vân Liệm cũng là 10 phần kinh ngạc không hiểu, ngươi trước kia học qua lớn uy 18 thức. Không thuần thuần thiên phú dị bẩm. Trần Diệp hư nhược cười nói, còn có tinh thần khoác lác đâu, vậy thì thật là tốt. Đại uy long chảo ngươi học xong, đi quan tưởng địa ngục vạn quỷ đồ, chờ ép khâu ngươi về sau, lại đi ngâm tắm thuốc. Lục Thiên Tường hài lòng thu tay lại. Trần Diệp lập tức đen mặt, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đã lựa chọn đi theo người ta luyện công, tự nhiên là phải nghe lời. Hắn cũng tin tưởng Lục Thiên Tường khẳng định là có nắm chắc mới có thể như vậy huấn luyện tự mình. Trần Diệp đi theo Lục Thiên Tường, đi tới thư phòng. Bộ kia đen nhánh bức tranh lại lần nữa bị lấy ra, đặt ở Trần Diệp trước mặt. Trần Diệp nhìn xem bức họa kia quyển, cánh cửa kia hộ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời xuất hiện, vẫn là vạn quỷ tiếng gầm. Chương 98, thật muốn hung hăng phổ độ các ngươi lập tức. Trước đó không biết cái này địa ngục vạn quỷ đồ tình huống thật, Trần Diệp đều có thể kiên thủ trụ bản tâm. Nhưng lúc này, hắn biết cánh cửa kia hộ chính là thông hướng địa ngục. Ngược lại nghĩ mau mau đến xem, nếu như có thể tiến vào bên trong, chắc hẳn tự mình có thể được đến tốt hơn tôi luyện a. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là trở ra còn có thể hay không ra. Ngay tại Trần Diệp chần chờ thời điểm, toàn chi mưa đạn xuất hiện. Ta muốn nhắc lại ngươi một lần, đi vào cái cửa này về sau, ngươi cũng không tiếp tục là một phàm nhân, trong nhân thế tình dục ngươi không thể lại nhiễm nửa điểm. Bởi vì khi đó, ngươi đã là cái người chết làm sao yêu đương đâu. Phải biết, minh cưới là không thể làm. Trần Diệp nhìn xem cái này kinh dị nhắc nhở, trong nháy mắt từ bỏ đi tới ý nghĩ. Hẳn là mình bây giờ còn không thích hợp tiến vào trong này. Vẫn là trước tại cửa ra vào từ từ liền tốt. Tiện thể thích đứng một chút ác quỷ gào thét. Ngao. Trần Diệp quan tưởng địa ngục vạn quỷ đô, không ngừng tôi luyện lấy tinh thần của mình cùng ý chí, đồng thời khí huyết cũng tại vì vậy mà sôi trào, tăng trưởng. Lục Thiên Tường ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, chuẩn bị một có bất thường, lập tức cứu viện. Bất quá rất nhanh, Lục Thiên Tường phát giác được có chút không đúng. Trần Diệp tại quan tưởng thời điểm, trên thân vậy mà bắt đầu xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Quang mang kia mới xuất hiện thời điểm, để Lục Thiên Tường cảm giác được mười phần ấm áp thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí có loại rong chơi tại tràn đầy mỹ nữ trong ôn tuyển cảm giác kỳ diệu. Nhưng rất nhanh, Lục Thiên Tường phát giác được không thích hợp. Bởi vì hắn cảm giác tự mình đối Trần Diệp tâm thái phát sinh cải biến, lại có chút ỷ lại cùng sùng bái. Sương mù cỏ. Lục Thiên Tường lập tức lui ra phía sau, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Quang mang này làm sao có mãnh liệt mê hoặc ý vị? Lục Thiên Tường nhớ tới Lục Vân Sương cho mình có quan hệ với Trần Diệp tin tức. Hắn ba cái kỹ năng, không có mê hoặc loại a. Chân Long huyết mạch cũng không nên có mê hoặc tác dụng mới đúng. Chẳng lẽ là quan tưởng pháp mang tới biến hóa? Dù sao cái này địa ngục vạn quỷ đồ vô cùng thần bí, liền ngay cả Lục Thiên Tường cũng không chút dám cẩn thận nghiên cứu qua. Có một ít thần bí hiệu quả, ngược lại là cũng bình thường. Mà trên thực tế, đây là Trần Diệp cái kia Phật quang phổ độ kỹ năng hiệu quả. Phật quang phổ độ không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể thu hoạch tín đồ, mê hoặc hắn tâm trí người. Nhưng kỹ năng này, kỳ thật ngay từ đầu liền rất yếu, lại rất dễ dàng nhận địch nhân ý chí ảnh hưởng, dẫn đến không cách nào thi triển. Nhưng Trần Diệp tại quan tưởng địa ngục vạn quỷ đô thời điểm, tinh thần đạt được tăng cường, liên đối lấy năng lực này hiệu quả cũng thay đổi mạnh. Trần Diệp rất hối hận, hắn vậy mà mới vừa vặn biết võ học cường hãn. Nếu quả như thật thở nhỏ bắt đầu tập võ, đoán chừng hiện tại thành tựu của hắn sẽ cao hơn a. Vừa nghĩ đến đây, hắn với bên ngoài vừa rồi khiêu khích tự mình bốn cái tiểu hòa tử, càng thêm bất mãn. Mẹ nó, thở nhỏ học võ còn như vậy kém cỏi. Sống đến lượt các ngươi bị đánh. Lao tử đánh vẫn là nhẹ. Đáng tiếc, bọn hắn sẽ không lại tới. Bằng không thì khẳng định phải hung hăng thu thập. A không, hẳn là hung hăng phổ độ bọn hắn một phen. Ông. Trần Diệp trên người kim quang càng tăng lên. Bên cạnh Lục Vân Liệm rất là kinh ngạc. Gia hỏa này bị cái gì kích thích? Một giờ qua đi, Trần Diệp toàn thân mồ hôi đầm địa, tựa như là mới từ trong đám nữ nhân leo ra đồng dạng suy yếu mọi bệnh. Mà cái này biết công phu, Nha Nha cũng đã đem tắm thuốc chuẩn bị xong. Trần Diệp ngâm vào trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đói khát vô cùng, uống ngừng ngực dược thủy. A. Trần Diệp nhịn không được sảng khoái phát ra rên rỉ. Nha Nha nhìn không cam lòng. Dựa vào cái gì chính mình lúc trước tắm thuốc liền thống khổ như vậy? Gia hỏa này lại rất thoải mái. Chẳng lẽ là lúc trước tự mình tiêu hao không có đúng chỗ? Nha Nha đang không ngừng châm củi nhóm lửa, gia tăng tắm thuốc nhiệt độ đâu. Trần Diệp thanh âm bỗng nhiên truyền đến, "Nha Nha, ngươi từ trường nào thì bắt đầu đi theo sư phụ?" "5 năm trước." "Ai, ta nói cho ngươi cái này làm gì?" Nha Nha sụ mặt. Nàng thừa nhận Trần Diệp thiên phú mạnh hơn chính mình, ý chí so với mình kiên định. Nhưng tuyệt không thừa nhận cái này dịu dàng giá hỏa là người tốt. Mình tuyệt đối không thể nói nhiều với hắn, bằng không thì nhất định sẽ bị làm hư. Trần Diệp không để ý đến Nha Nha nửa câu nói sau, trầm ngâm nói, "Đều đã 5 năm à, 5 năm này ngươi là làm sao qua được? Sư phụ lại còn không có giải quyết trong thân thể ngươi độc tố." Nha Nha chính âm thầm hạ quyết định thức tỉnh, vô luận Trần Diệp nói cái gì đều không tiếp tục để ý hắn. Lúc này nghe vậy, nhưng không khỏi giật mình, "Làm sao ngươi biết ta trúng độc? Không ai nói cho ngươi, ta là thiên tài sao?" Trần Diệp hỏi lại. "Ngươi ra mặt thật dày, nào có người chính mình nói mình là thiên tài?" Nha Nha bĩu môi, "Ngươi không hiểu, kỳ thật ta đây là vì các ngươi tốt. Ta nếu không nói ta là thiên tài, mỗi ngày giả heo ăn thịt hổ. Đến lúc đó các ngươi xem xét ta, Nha a, thật dễ khi dễ a. Sau đó như ong vỡ tổ đi lên đánh ta, kết quả bị ta phản sát. Đến lúc đó các ngươi nhiều mất mặt ta. Thật giống như trước đó mấy cái kia cậu thí thiếu gia, nếu là bọn hắn thật tin tưởng lời của ta, biết ta là thiên tài, đừng cuồng vọng như vậy. Cái kia bọn họ có phải hay không cũng sẽ không thụ thương, càng sẽ không xấu hổ." Trần Diệp một mặt tận tình bộ dáng. Nha Nha lúc đầu cảm thấy gia hỏa này quá không biết xấu hổ, nhưng nghe nghe lại cảm thấy giống như có chút đạo lý a. Nhưng vẫn là không đúng a, ngươi liền xem như thiên tài, cùng ngươi biết ta trúng độc có quan hệ gì? Nha Nha phát giác không đúng. Ta là thiên tài, tự nhiên là rất có bản lĩnh. Lấy bản lĩnh của ta nhìn ra ngươi có độc, không có vấn đề a. Trần Diệp ghé vào cạnh nồi bên trên, cười tủm tỉm nhìn xem nhóm lửa Nha Nha. Không thể không nói, màn này dị thường quỷ dị. Một cái trần trùng trục nam nhân, chồng mông lên ghé vào nhiệt khí quần quần trong nồi. Đối một cái ngay tại cho nồi châm tuổi làm nóng tuổi trẻ thiếu nữ tiến hành trêu chọc. Nha Nha ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, miết miệng nói ra, nhìn ra liền nhìn ra, ta nhất định phải nói cho ngươi sao? Hại, đây không phải nhàn rỗi nhàm chán hàn huyên với ngươi trò chuyện sao? Ngươi nếu là không nói cũng được, vậy ta bơi hết đi. Trần Diệp bắt đầu ở trong nồi đi lòng vòng bơi lội. Nha Nha nhìn hắn thật sự là làm ầm ĩ, chân đem dược thủy đều đạp ra nồi bên ngoài, vội vàng nói, tốt tốt, ngươi không nên náo đẳng, đều để người ta làm ướt. Trần Diệp thăm dò xem xét, cũng không, Nha Nha trên thân bị rót thật nhiều tắm thuốc bên trong nước. Nha Nha vì để cho Trần Diệp yên tĩnh, chỉ có thể nói ra, kỳ thật ta nguyên bản xuất từ người nhặt rác gia tộc, nhưng trong nhà của ta bị cựu nhân giết sạch. Lúc đầu ta cũng muốn chết, nhưng những tên kia vì tổ kiến ám sát đội, cố ý đem ta cùng bị bắt tới một đám trẻ con ném cùng một chỗ. Chúng ta từ nhỏ bị cho ăn các loại động vật, còn bị bồi dưỡng kỹ xảo giết người. Thẳng đến 5 năm trước, ta mới bị sư phụ cứu ra. Bất quá bởi vì những cái kia độc vật tại trong cơ thể ta thâm căn cố đế, liền xem như sư phụ cũng không có biện pháp gì triệt để thanh trừ, chỉ có thể đem ta giữ ở bên người chiếu cố. Ta cũng coi là nhân họa đắc phúc, dù sao có bao nhiêu người muốn theo tại vị này võ học đại sư bên người, đều không có cơ hội đâu. Nha Nha lúc nói, trên mặt không có bao nhiêu cừu hận. Đại khái là đã thở nhỏ tại các loại giết chóc bên trong trở nên chết lặng, đã mất đi cừu hận, khoái hoặc các loại bình thường cảm xúc, lại hoặc là kiềm chế tại ở sâu trong nội tâm. Có câu nói tốt, không còn trong trầm mặc bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong biến thái. Trần Diệp xem chừng Nha Nha là thuộc về cái sau. Cái này nếu là không để nàng phát tiết ra ngoài, sớm muộn cũng sẽ thành biến thái sát nhân cuồng. Chương 99, quả nhiên tình yêu để cho người ta mù quáng. Trần Diệp lập tức nói với Nha Nha, nếu không về sau hai chúng ta đối luận đi, ta cam đoan không cần linh, thế nào? Nha Nha không nói chuyện, mà là hung hăng lại hướng bếp lò bên trong điền hai cây củi. Dưới cái nhìn của nàng, tên biến thái này rõ ràng là cố ý. Hắn minh biết mình huyết mạch vô cùng cường hãn, lại còn muốn cùng với nàng so. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ cùng ngươi so, vấn đề là ta đánh thắng được ngươi sao? Tại không tiến hành liều mạng tranh đấu tình huống phía dưới, Nha Nha rất xác định tự mình quá sức có thể đánh được Trần Diệp. Nhưng nếu là thật tiến hành liều mạng tranh đấu, vậy liền không nhất định. Từ tiểu học tập các loại thuật giết người Nha Nha, tại ám sát phương diện rất tự tin. Một khi nàng thật muốn ra tay, đây tuyệt đối là địch nhân ác ngộng. Trần Diệp mắt thấy Nha Nha không nói, truy vấn, thế nào? Ngươi sẽ không xem thường ta tên thiên tài này a? Bớt nói nhảm, có bản lĩnh so ám sát ta. Nha Nha bất mãn nói, ta lại không phải thích khách, bất quá ngươi muốn thật muốn so ám sát cũng được. Tại ta luyện võ trong khoảng thời gian này, ngươi liền thử ám sát ta. Ngươi mỗi thành công một lần, ta liền cho ngươi 10 vạn, như thế nào? Trần Diệp cảm thấy dạng này đã có thể để cho Nha Nha phóng thích sát ý trong lòng, cũng có thể tôi luyện chính mình. Dù sao về sau đến trong thực chiến, mọi người có thể cũng sẽ không giảng võ đức. Cái gì đánh lén, quần đầu, đều sẽ rất thường gặp. Nếu là có thể thông qua Nha Nha sớm thích ứng đống chốc bị ám sát trạng thái, cũng là rất tốt. Nha Nha nghe được nhãn tình sáng lên, ngươi thật nguyện ý để cho ta dùng ám sát thủ đoạn sao? Bất quá ta không muốn tiền. Ừm. Ngươi còn muốn khác? Ta bán mình không làm sức a. Trần Diệp nghiêm túc nói. Nha Nha luôn cảm thấy lời này chỗ nào không đúng lắm dáng vẻ. Bất quá được rồi, không có quan hệ. Nàng nhìn xem Trần Diệp nói ra, ta thành công, ngươi liền muốn mỗi ngày sáng sớm cung cung kính kính gọi ta một thanh sư tỷ, đồng thời dâng trà cho ta. Sư phụ đều không có quy củ nhiều như vậy đâu. Trần Diệp im lặng. Sư phụ là sư phụ, ta là ta. Ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi. Nha Nha nói. Trần Diệp không quan trọng nói ra, được, ta không có vấn đề. Nghe vậy, Nha Nha lập tức cao hứng vô cùng, duỗi ra tú khí ngón út, ngéo tay. Trần Diệp cũng đưa tay ra, ta ngéo tay, ngươi treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Không phải như vậy nói. Nha Nha rất là táo bạo. Trần Diệp cũng đã thu hồi ngón tay của mình, tốt, không muốn xoắn suýt những chi tiết này, cứ như vậy quyết định. Nha Nha mặc dù rất bất mãn, nhưng nghĩ đến Trần Diệp chẳng mấy chốc sẽ ngoan ngoãn cho mình hành lễ dâng trà, cũng liền không so đo. Hừ, chờ quay đầu tỉ tỉ thu thập ngươi. Nha Nha đắm chìm trong mỹ hảo trong tưởng tượng, mà Trần Diệp thì là nằm trong nồi, tiếp tục dòng chơi. Ngay tại hắn vừa nhắm mắt lại thời điểm, xuất hiện trước mặt một đạo toàn chi mưa đạn. Cái này toàn chi năng lực, khẳng định không riêng trận tròn mắt có thể nhìn thấy. Lục cho ma ma Nha Nha đột kích, trái vặn eo. Trần Diệp nhắm mắt lại eo hướng bên phải uốn éo. Phù phù, bọt nước văng lên. Trần Diệp ngẩng đầu, phát hiện Nha Nha chính ghé vào cạnh nồi bên trên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nắm lấy một cây vót nhọn gai gỗ. Nàng vừa rồi kế hoạch tốt tốt, dùng gai gỗ cắm Trần Diệp một chút, sau đó lại dùng cao cao tại thượng sư tỷ ngữ khí nói cho hắn biết, tuyệt đối không nên tại đối mặt một cái thích khách lúc vung lòng cảnh giác. Thật không nghĩ đến, Trần Diệp vậy mà tránh khỏi. Hai người bốn mắt tương đối, Nha Nha tâm mờ mịt. Kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, phòng cửa bị đẩy ra. Lục Vân Xương xuất hiện tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn xem hai người, các ngươi đang làm gì? Không có làm. Trần Diệp vội vàng giải thích. Nha Nha thì là nhìn thoáng qua tự mình cùng Trần Diệp tư thế. Nàng một cái tay đảo lấy cạnh nồi, cơ hồ lớn nửa người liền không tại Trần Diệp phía trên. Nhưng bởi vì góc độ vấn đề, cái này khiến nàng nhìn qua, mặt chính xông vào Trần Diệp bên hông vị trí. Hết lần này tới lần khác Trần Diệp vẫn là để trần. Cũng không thể trách Lục Vân Xương hoài nghi. Ai nhìn thấy một nữ hài ghé vào nam nhân bên hông, sẽ không nghĩ lung tung. Nha Nha cũng là có chút bối rối, vô lực giải thích, ta muốn nói ta là muốn giết hắn, ngươi tin không? Lục Vân Xương chần chờ, giết thế nào? Hút khô hắn sao? Nha Nha rất tuyệt vọng. Xong, tự mình rửa không chậm nhìn. Trần Diệp cũng là vội vàng nói, Lục lão sư, ngươi tin tưởng ta, là nàng bức ta vừa rồi phản kháng tới, nhưng là nàng cầm hung khí, người ta cũng xác thực hơi sợ. Bớt nói nhảm, dược hiệu hẳn không có đi. Ra luyện công. Lục Vân Xương tức giận nói. Trần Diệp đáp ứng một tiếng, sau đó lập tức nhảy ra nồi sắt. Nhưng lại tại hắn rơi xuống đất thời điểm, Nha Nha như quỷ mị dán lên phía sau lưng của hắn, sau đó một điểm hàn ý dán tại Trần Diệp hậu tâm bên trên. Trần Diệp huyết mạch kích hoạt, màu lam điện mang quấn quanh lấy Nha Nha truy thủ, chuyển thâu đến trên cánh tay của nàng. Ầm. Nha Nha bắt đầu kịch liệt co quắp, tựa như là đang nhảy bờ rắc đan sở. Không thể không nói, Nha Nha ngươi cái này bờ rắc đan sở nhảy, thật thích lực a. Trần Diệp giơ ngón tay cái lên điểm tán. Nha Nha chứng động kinh giống như co quắp, sau đó trong trăm công ngàn việc, dựng lên một cây ngón giữa. Nàng hận chết tên biến thái này. Trần Diệp lại không có để ý, cười tủm tỉm đi ra cửa bên ngoài. Lục Vân Xương nhìn xem hắn, nói, về sau ít khi dễ Nha Nha, nàng lại không có thủ án với ngươi. Ngươi không hiểu, ta đây là giúp nàng phát tiết trong lòng sát ý đâu. bằng không thì nàng rất dễ dàng nghẹn xảy ra vấn đề tới. Ta cái này gọi quên mình bị người. Trần Diệp một mặt hiên ngang lẫm liệt. Lần sau lúc nói lời này, trước mặc quần bào. Lục Vân Xương cao lạnh nhắc nhở một tiếng. Trần Diệp ra sốt ruột, quần sắc thực còn không mặc. Hắn cười hì hì nhanh nhẹn buộc lại đai lưng, nói ra, chúng ta đi cái nào luyện công a? Ngoài cửa, mấy tên kia lại bị người trong nhà trả lại, ngươi liền dùng bọn hắn luyện công. Lục Vân Xương nói. Trần Diệp giật mình, nhưng cũng có chút hoài nghi, bọn hắn. Được không? Kỳ thật bọn hắn cũng không yếu, thật muốn toàn lực phát huy, giúp ngươi luyện công không thành vấn đề. Đương nhiên, ngươi liền tận lực đừng dùng huyết mạch lực lượng. Huyết mạch của ngươi chi lực cao tại bọn hắn, như thế quá khi dễ người. Lục Vân Xương nhắc nhở. Trần Diệp khẽ gật đầu, sau đó cùng đi vào ngoài cửa. Ngoài cửa chính trưng bày mấy lều vải. Trần Huyền Tiên bọn hắn quả nhiên ở đây. Lúc này gặp đến Trần Diệp ra, bốn người đuổi vội vàng đứng dậy, sắc mặt xấu hổ. Trần Diệp thì là liên tục khoát tay, không cần quỳ xuống nên đón, thật không cần khách khí như thế, ta người này từ trước đến nay hiền hòa, thích nhất cùng dân cùng vui. Đám người, gia hỏa này quả nhiên vẫn là như vậy muốn ăn đòn a. Lục Vân Xương lắc đầu, không còn quản nhiều, quay người về trong viện đi. Đợi nàng vào cửa, phát hiện Nha Nha chính nằm sấp ở trên tường thăm dò Trần Diệp, không khỏi nhíu mày, ngươi lo lắng như vậy hắn, làm sao không đi ra quang minh chính đại nhìn. Nha Nha sững sờ, ta không quan tâm hắn a. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này nhìn lén? Lục Vân Xương im lặng. Không phải, Lục tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta là muốn giết hắn. Nha Nha vội vàng giải thích. Có thể ta không có cảm giác đến ngươi chút nào sát ý a. Lục Vân Xương chân thành nói. Đó là bởi vì ta không muốn giết hắn a. Nha Nha giải thích nói. Lục Vân Xương nghĩ nửa ngày, không có nghĩ rõ ràng Nha Nha logic. Quả nhiên tình yêu sẽ cho người mù quáng. Chương 100, ta hứa hẹn, tuyệt chưa ai dùng qua huyết mạch cùng linh. Trần Huyền Thiên nhìn xem Trần Diệp, ánh mắt bên trong mang theo kiên kỵ. Phụ thân ta nhìn ngươi thiên phú không tồi, thích hợp cho ta luyện tập, cho nên đặc địa cho phép ta chỉ dùng võ học cùng ngươi đối chiến. Xem ở Lục đại sư trên mặt mũi, ta hứa hẹn, tuyệt chưa ai dùng qua huyết mạch cùng linh. Ba người khác nghe được sững sờ. Trần gia nói như thế, có thể nhà mình tại sao là để cho bọn họ tới quy liếm Lục đại sư? Nhưng rất nhanh, Trần Huyền Thiên lặng lẽ hướng bọn hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy người nhất thời hiểu ý, minh bạch. Quả nhiên người Trần gia chính là thất đức a. Cái này miệng nhỏ bà bá. Vốn là bọn hắn huyết mạch không bằng Trần Diệp, đánh không lại. Nhưng bây giờ Trần Huyền Thiên một câu, nói thẳng thành bọn hắn vì thương cảm Trần Diệp vừa mới học võ, mới không sử dụng huyết mạch. Phàm là Trần Diệp muốn chút mặt mũi, nhất định phải dùng thuần túy võ học cùng bọn hắn đánh. Cái kia đến lúc đó Trần Diệp có thể đánh thắng được bọn họ. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là thờ nhỏ học võ. Thờ nhỏ học võ là khái niệm gì? Đó chính là tương đương như bức. Bọn hắn tự tin, lấy tự mình chìm đắm võ học vài chục năm tạo nghệ, đánh bại một cái võ học thái điều không khó. Trong lúc nhất thời, ba người khác cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Đúng, ngươi mới học võ đạo, chúng ta cũng không khi dễ ngươi. Tuyệt đối không cần huyết mạch cùng linh. Ta cũng hứa hẹn, tuyệt chưa ai dùng qua huyết mạch chi lực. Không phải chúng ta xem thường ngươi, thật sự là sử dụng thuần túy võ học chiến đấu, đã là chúng ta có thể làm được cao nhất khiếm lượng. Bốn người thiếu niên cao cao tại thượng nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp đem ánh mắt chậm rãi chuyển đến bốn người thiếu niên trên đỉnh đầu. Bọn hắn đỉnh đầu của mỗi người bên trên đều có một cái toàn chi mưa đạn. Vô sỉ, lừa đảo, thấp hèn. Hắn tốt nhất làm. Nhìn xem mấy cái này mưa đạn, Trần Diệp liền biết bọn hắn tất nhiên đang nói láo. Bọn hắn cái này đơn giản chính là phép khích tướng. Chỉ cần mình sĩ diện, liền khẳng định sẽ tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Đầu tiên, Trần Diệp muốn mặt sao? Đó là đương nhiên là muốn. Mặt mũi ai cũng thích, ai đều muốn. Nhưng vấn đề là, mặt mũi không là người khác cho, là tự mình kiếm. Trần Diệp không muốn kiếm mấy người này mặt mũi, cho nên hoàn toàn không cần để ý. Hắn khẽ bước cằm, nói, cái kia liền đa tạ mấy vị khiêm lượng. Sau đó, phong lôi chi thanh phun ra ngoài, sân thác Trần Diệp như thần linh giáng lâm, uy mãnh không thể đỡ. Trần Diệp dưới chân đạp gió, liền muốn xuống tới. Trần Huyền Thiên bốn người dọa đến mặt mũi trắng bệch. Gia hỏa này làm sao không dựa theo sáo lộ ra bài a? Mà trước đó mới bị đánh Chu Kỳ Nham, càng là co cẳng liền hướng về sau chạy. Ba người khác thấy thế, lập tức mất mặt không thôi. Nhưng Trần Huyền Thiên coi như thông minh, vội vàng hô, "Ngừng, ngừng. Ngươi dạng này có thể tạo được tôi luyện ngươi võ học hiệu quả sao?" Hô. Trần Diệp đứng tại Trần Huyền Thiên trước mặt, cái kia lóe ra màu lam điện mang nằm đấm, khoảng cách gia hỏa này chóp mũi cũng chỉ thiếu kém không. Không một cm. "Ngươi nói đúng, xác thực không cách nào tôi luyện võ học của ta. Nhưng này cùng các ngươi lại có quan hệ gì đâu?" Trần Diệp hỏi lại. Trần Huyền Thiên đại não cấp tốc chuyển động, chúng ta có thể giúp ngươi tôi luyện võ học a. Ngươi phải biết, chúng ta thế nhưng là thợ nhỏ học võ. Đối với võ học có chút tinh thông, chúng ta hoàn toàn có thể qua lại nhận chiêu lẫn nhau tôi luyện a. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể thêm cái tặng thưởng, để trận này tôi luyện trở nên càng thú vị, như thế nào? Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, cái gì tặng thưởng? Tiền, tài nguyên, đều được a. Phải biết cùng Văn Phú Vũ, võ học một đạo nhất tiêu hao tài nguyên. Ngươi bình thường ăn thuốc bổ, tắm thuốc đều là món tiền tài lớn tiêu hao. Trấn Quốc học viện có lẽ có thể cho ngươi giải quyết một bộ phận, nhưng không có khả năng tất cả đều giải quyết cho ngươi. Dù sao Trấn Quốc học viện không phải chỉ có chính ngươi, Hoa Hạ cũng không chỉ có một cái học viện. Ta nghĩ ngươi gần nhất tài nguyên tu luyện đã rất là khẩn trương a. Trần Huyền Thiên càng nói càng tự tin. Trần Diệp thì là khẽ nhíu mày. Hắn còn thật không có chú ý tới điểm ấy. Dù sao Trấn Quốc học viện chưa từng có thiếu tài nguyên tu luyện của hắn, bao quát Lục Vân Xương cũng thế. Hắn cần sân bãi, Trấn Quốc Học viện miễn phí cung cấp. Hắn cần đan dược, Lục Vân Xương liền đi đoạn. Hắn cần linh khí, Lục Vân Xương liền đi đoạn. Hắn cần phải mạnh lên, Lục Vân Xương liền kêu ba ba. Giống như từ khi bên trên Trấn Quốc Học viện về sau, hắn cho tới bây giờ không có cơ hội vì tiền phát sầu. Hắn còn tưởng rằng Trấn Quốc Học viện có hùng hậu tài chính, chống đỡ lấy tất cả học sinh tùy ý chế tạo. Hiện tại xem ra, khả năng thật sự là mình cả nghi quá rồi. Có lẽ Trấn Quốc Học viện đối trợ giúp của mình cũng là có cực hạn. Bất kể nói thế nào, phòng ngừa chu đáo luôn luôn tốt. Trần Diệp lập tức nhìn về phía Trần Huyền Thiên, vậy cũng được đi, chúng ta liền cược một thùng tắm thuốc tiền như thế nào? Trần Huyền Thiên lập tức hỏi, cái gì cấp bậc?
Ừm,
cái đồ chơi này còn phân cấp bậc. Trần Diệp kinh ngạc. Bên cạnh bốn người không khỏi ghé mắt, tựa hồ kinh ngạc Trần Diệp thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. Bất quá Trần Huyền Thiên rất nhanh kịp phản ứng, à, quên, ngươi là dân nghèo xuất thân, vậy ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Võ học cùng tiềm lực, hết thảy có từ cấp độ SSS đến cấp E8 cấp bậc. Cái kia đem đối ứng, tam thuốc cũng là có những đẳng cấp này. Chúng ta mấy cái bình thường sử dụng, đại bộ phận đều là cấp SS. Mặc dù Lục đại sư có tiền, nhưng những năm này vì bồi dưỡng Lục Nha Nha, đoán chừng cũng tiêu hao không ít. Ngươi, căng hết cỡ cũng chính là dùng cái cấp S, nói không chừng còn là Trấn Quốc Học viện xuất tiền. Trần Huyền Thiên trong lời nói này, tràn đầy cảm giác ưu việt. Kỳ thật hắn bình thường cũng không phải như thế người thích khoe khoang. Dù sao tất cả mọi người là một vòng, thực lực chênh lệch không nhiều, tiêu phí trình độ cũng kém không nhiều. Không cần thiết qua lại nói khoác. Nhưng lúc này Trần Diệp dạng này thực lực mạnh, nhưng lại là cùng khổ xuất thân. Bọn hắn cũng liền không nhịn được muốn từ tiền tài bên trên áp chế một chút Trần Diệp. Cái khác ba người thiếu niên cũng là sắc mặt ngạo nghễ, thậm chí vô tình hay cố ý lộ ra trên người đẳng cấp cao linh khí, hiện lộ rõ ràng gia tộc mình thực lực. Trần Diệp nhìn xem mấy người khoe của, trong lòng tự nhủ thỏa. Nếu là không hung hăng hố các ngươi một bút, đều có lỗi với các ngươi như thế trăm bước. Nguyên lai là dạng này à, có thể trên người của ta chỉ có 1.000 vạn, có thể mua cái gì cấp bậc tam thuốc? Trần Diệp hỏi. Cũng liền miễn cưỡng cấp S đi. Trần Huyền Thiên suy nghĩ nói. Vậy không bằng, liền cược cấp S. Trần Diệp hỏi. Trần Huyền Thiên chính phải đáp ứng. Bên cạnh một thiếu niên trên mặt âm hiểm chi sắc tiến lên, cùng Trần Huyền Thiên thì thầm một phen. Trần Diệp nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem hai người. Sau đó, hai người đỉnh đầu xuất hiện toàn chi mưa đạn diễn biến thành không trạng. Trần Thiếu, chúng ta không bằng lừa hắn dùng cấp độ SSS tiền đặt cược cùng chúng ta đối chiến, dù sao chúng ta thắng chắc, chờ hắn thua không có tiền hoàn lại, chúng ta liền thuận thế để hắn ký phiếu nợ. Thế nhưng là cho dù có phiếu nợ, hắn cũng không trả nổi a. Muốn chính là hắn trả không nổi, đến lúc đó hắn chẳng phải thiếu chúng ta nhân tình. Vậy chúng ta liền có thể thừa cơ áp chế hắn, đem Lục đại sư truyền thụ kinh nghiệm của hắn ủy nhiệm chúng ta. Hả? Ý kiến hay a. Nhưng là sẽ không có vấn đề gì a. Có thể có vấn đề gì, là hắn cam tâm tình nguyện cùng chúng ta đánh cược, Lục đại sư chẳng lẽ còn có thể lấy lớn hiếp nhỏ, cưỡng ép quy nợ. Về phần hắn có thể hay không thắng. Ha ha, ta cảm thấy cái này hoàn toàn không có khả năng. Chương 101, rồng cũng không phải chỉ có một cái móng vuốt. Chúng ta cảm thấy cấp S thật sự là không có ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ngươi, chỉ có thể ra điểm loại này cực nhỏ tiền trinh. Nhưng chúng ta mấy cái ngươi cũng biết, xuất thân đại thế gia là có tiền. Cho nên chúng ta cất bước giá ít nhất là cấp độ SSS tám thuốc, cớ sao? Trần Huyền Thiên tiếp nhận người bên cạnh đề nghị, ngạo nghễ nói. Trần Diệp tự nhiên là không chút do dự gật đầu, có thể a, cực. Gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Trần Huyền Thiên sững sờ. Hắn vốn còn nghĩ Trần Diệp sẽ chối từ cự tuyệt. Cái này khuyên nói lời đều đến miệng bên. Không nghĩ tới Trần Diệp đáp ứng thống khoái như vậy. Cái này khiến Trần Huyền Thiên nội tâm có chút bất an. Kỳ thật dựa theo lẽ thường tới nói, Trần Diệp lúc này hẳn là làm bộ khó xử. Sau đó mấy cái người lại giật dây một đợt, lại làm bộ cố mà làm đáp ứng. Dạng này chờ một lúc đánh bọn hắn mặt thời điểm, sẽ thoải mái hơn. Nhưng hắn rất sợ phức tạp. Vạn nhất có người tới quấy rầy bọn hắn đánh cược, đây chẳng phải là thua lỗ. Bất quá gặp Trần Diệp như thế khỉ gấp, Chu Kỳ Nham lại chỉ coi hắn là tham tài, lập tức xông lên trước. Dù sao một cái nhà cùng khổ hải tử, thật vất vả có cơ hội lấy được giá trị mấy trăm triệu cấp độ SSS tài nguyên, còn có thể nhịn được. Đã ước định, có thể liền không thể đổi ý. Chu Kỳ Nham trầm giọng nói. Trần Diệp lắc đầu, không đổi ý, nhưng các ngươi cũng không thể đổi ý, ta quay xuống. Trần Diệp nâng lên điện thoại di động của mình. Không nghĩ tới, Chu Kỳ Nham cũng dương dương đắc ý giơ tay lên cơ, ta cũng quay xuống, ngươi cũng không có đổi ý cơ hội, ha ha. Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Trần Diệp kỳ quái. Chu Kỳ Nham ngạo nghễ nói, ta biết, trước đó một quyền đánh bại ta, có lẽ cho ngươi một chút tự tin. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, lúc ấy là ta không nghĩ tới huyết mạch của ngươi chi lực mạnh như vậy, bị ngươi đánh trở tay không kịp. Nhưng lần này, ta sẽ không lại khinh địch, mà lại lấy võ học của ta tạo nghệ, hôm nay tuyệt đối có thể dạy cho ngươi cái gì gọi là người. Cảm thụ thống khổ đi. Chu Kỳ Nham chủ động xuất kích, bạo trùng mà tới. Chỉ gặp hắn giơ lên đống cắt lớn nằm đấm, hung hăng đối Trần Diệp nện xuống. Đằng sau, Trần Huyền Thiên còn đang cười đối bên người hai người thiếu niên nói ra, Chu gia khổ luyện võ học có thể nói cường hãn, rằng cứu chính là nhất lực phá vạn pháp, không biết Trần Diệp có thể gánh vác mấy. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, sinh sinh đánh gãy Trần Huyền Thiên. Trần Huyền Thiên quay đầu về sau lưng hai thiếu niên bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới Trần Diệp một chiêu đều không có gánh vác, không biết hắn còn dám hay không lại cùng ba người chúng ta đánh. Có thể hai người thiếu niên cũng không có phản ứng hắn, mà là trợn mắt hốc mồm mắt nhìn phía trước. Trần Huyền Thiên im lặng, đồng dạng nhìn lại, coi như Chu Kỳ Nham một chiêu thắng, các ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy đi, đây không phải theo lý thường ứng.
Ứng.
Ngoa tạo. Chỉ gặp ở phía xa nằm trên đất, cũng không phải là Trần Diệp, mà là Chu Kỳ Nham. Gia hỏa này vậy mà lại lần nữa bị đánh ngã, mà lại là cùng một người, còn là đồng dạng bị một chiêu quật ngã. Mẹ nó, ngươi còn kêu cái gì Chu Kỳ Nham? Ngươi cứ gọi thứ hai nằm được rồi. Trần Huyền Thiên kinh sợ vô cùng, chất vấn Chu Kỳ Nham, ngươi làm cái quỷ gì? Gia hỏa này đã hoàn toàn học xong lớn uy 18 thức bên trong đại uy long trảo. Ta không phải là đối thủ. Khu khu. Chu Kỳ Nham vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, nhưng thân thể lại đau, y nguyên so ra kem trong lòng của hắn đau nhức. Vừa rồi hắn còn lời thề son sắt, muốn dùng chính mình ra truyền võ học, giáo Trần Diệp làm người. Thật không nghĩ đến, bị trở tay dạy dỗ, quá mất mặt. Chu Kỳ Nham trên mặt đất không ngừng lay, muốn tìm khe hở chui vào. Trần Diệp thì là vội vàng nói, ai u, vậy mà không cẩn thận đánh thắng, thật sự là không có ý tứ, chúng ta tiếp tục. Trần Huyền Tiên mấy người nghe sắc mặt khó coi. Không cẩn thận đánh thắng. Ngươi nếu là cùng Chu Kỳ Nham đánh cái mấy trăm lần hợp, sau đó thắng hiểm một hai chiêu, gọi là không cẩn thận. Có thể mẹ nó ngươi bây giờ đập phát chết luôn người ta. Gọi là nghiền ép, gọi là giả heo ăn thịt hổ. Trần Huyền Tiên mấy người chỗ nào vẫn không rõ, tự mình đây là bị đùa người ta. Bất quá bọn hắn còn không chịu thua. Hừ, liền xem như ngươi học xong lớn uy 18 thức lại như thế nào. Lúc này mới một ngày thời gian, ngươi cũng đơn giản là vừa học được một chiêu. Vừa rồi Chu Kỳ Nham quá mức lỗ mãng, vậy mà chủ động xông đi lên. Ta cũng không tin ngươi có thể trên thân pháp thắng qua ta. Một thiếu niên tiến lên, nhìn thẳng Trần Diệp nói. Trần Diệp gật đầu, a đúng đúng đúng. Hừ, ít khẩu phục tâm không phục. Nhớ kỹ, thắng ngươi người, Lư Nam Phong. Thiếu niên kia trong miệng hét lớn, bạo trùng mà tới. Nhưng cùng Chu Kỳ Nham thẳng tắp vọt mạnh khác biệt. Lư Nam Phong thân hình đúng là giống như du lịch như rắn, không ngừng vặn vẹo du tẩu, cho người ta một loại chân mượn, khó mà tỏa định cảm giác. Trần Huyền Thiên cũng là có chút lòng tin, nói ra, Lư gia cái này kim xà bước cũng là cấp S thân pháp võ học, thi triển ra lúc có thể nói tung hưởng tơ lụa, liền xem như cao hơn hắn một hai cái đại cảnh giới, cũng vô pháp khóa chặt cùng xuất thủ. Một cái khác thiếu niên gật đầu, không sai, chỉ cần hắn đầy đủ linh hoạt, Trần Diệp liền không có cách nào. Mau nhìn, Trần Diệp quả nhiên vô hụt, ha ha ha. Trần Huyền Thiên cũng là định thần nhìn lại. Quả nhiên, chỉ gặp Trần Diệp khí huyết sôi trào, tay phải ngưng tụ một con to lớn long trảo, hung hăng hướng phía Lư Nam Phong chụp tới. Có thể Lư Nam Phong lại một cái nhẹ nhàng linh hoạt vặn eo, lách mình tránh ra. Điều trùng tiểu kỹ. Lư Nam Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân gia tốc. Hắn thừa dịp Trần Diệp tay phải long trảo không kịp hồi viên, muốn vượt lên trước cận thân công kích. Nhưng sau một khắc, Trần Diệp tay trái cũng ngưng tụ ra một con long trảo, ngươi chẳng lẽ không biết, rồng không chỉ có một cái móng vuốt sao? Cái gì? Không có khả năng. Ngoa tạo, ngươi vừa tiếp xúc lớn uy 18 thức một ngày, vậy mà có thể như thế thuần thục hai tay thi triển. Ba người cùng nhau kinh hô một tiếng. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Trần Diệp bắt lại tự mình đưa tới cửa Lư Nam Phong. Sau đó, dùng sức vứt xuống đất. Ken két xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến. Nghe được Trần Huyền Thiên cùng một cái khác thiếu niên, tâm can phát run. Trần Diệp nhìn xem thụ thương không nhẹ Lư Nam Phong, vội vàng nói xin lỗi, không có ý tứ, đánh Chu Kỳ Nham cái kia ra dày thịt béo ra hỏa quen thuộc, không nghĩ tới ngươi kém hắn nhiều như vậy. Không có làm hỏng a. Nếu không ngươi trước tiên đem tiền đặt cược cho một chút. Trần Diệp quan tâm hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bại lộ chân diện mục. Hắn chỉ muốn cược chú. Chỉ là Trần Diệp một phen, lại đồng thời đả thương hai người. Lư Nam Phong vô cùng hối hận tự mình vừa rồi phách lối cùng chủ động. Chu Kỳ Nham thì là lần đầu tiên như thế không muốn nghe đến người khác khen tự mình ra dày thịt béo. Trần Diệp nhìn thấy Lư Nam Phong không có đáp lại, chỉ có thể nhìn hướng Trần Huyền Thiên hai người, lại đến. Ta hôm nay có chút không thoải mái. Trần Huyền Thiên nuốt một chút ngụm nước, gian khó nói. Ta tối hôm qua ngủ không ngon, bị sái cổ. Chúng ta ngày khác đi. Cuối cùng thiếu niên kia cũng là liên tục khoát tay kháng cự. Hiện tại mới nghĩ lùi bước. Muốn một chút ta. Vẫn là thành thành thật thật tới đây cho ta đi. Trần Diệp đương nhiên sẽ không buông tha hai cái cấp độ SSS tài nguyên, lập tức giữ tợn cười một tiếng, như cùng một cái nhìn thấy lạc đàn mỹ nữ lao sắp phê, hung mãnh nào tới. A. Không muốn a. Đừng tới đây. Ngươi lại tới, ta. Ta hô người á. Cứu mạng a. Đau quá. Không phải dụng lực như vậy. Ngươi làm đau ta. A. Chương 102, cái gì gọi là cùng văn phú vũ a. Đại khái 10 phút sau, Trần Diệp hài lòng đánh xong kết thúc công việc. Mặc dù nhanh là nhanh một chút, nhưng tuyệt đối đủ thoải mái. Bởi vì trên mặt đất cái kia bốn cái xương mặt xương mũi ra hỏa, gọi mỗi người bọn họ trong nhà, đưa tới 1 tỷ chi phiếu. Trần Diệp cái này còn là lần đầu tiên biết. Cấp độ SSS 8 thuốc, lại là 1 tỷ một lần. Dựa theo hắn cơ hồ một ngày ngâm một lần trình độ. Đoán chừng cấp độ SSS liền xem như những cái kia trăm tỷ hào môn cũng dùng không nổi a. Liền xem như cấp S, cũng phải lên ngàn vạn. Quả nhiên là cùng văn phú vũ. Trần Diệp đem 4 tấm chi phiếu lấy được, quay người về tới trong viện. Chỉ là tại hắn vừa mới tiến cổng sân trong nháy mắt, thấy lạnh cả người đâm đỉnh. Có người đánh lén. Cùng lúc đó, toàn chi mưa đạn xuất hiện trò chơi tân thủ kỳ mới có thể xuất hiện chỉ thị. Đè xuống mê bức hóa, đồng thời đè xuống phím cách, tiến hành lật về phía trước lăn. Tại Trần Diệp dưới chân, còn ra hiện một đầu ghi chú màu đỏ thẳng tắp. Trần Diệp không cần suy nghĩ, lật về phía trước lăn đi. Đinh. Một tiếng vang giòn truyền đến. Trần Diệp quay người nhìn lại, chỉ gặp Nha Nha chính kinh ngạc ngồi xổm ở hắn vừa rồi đứng đấy địa phương, trong tay một thanh đen nhánh chùy thủ thì là cắm vào trong lòng đất. Ngươi vậy mà có thể tránh thoát đi, xem ra ngươi linh giác rất mạnh a. Nha Nha rất là sợ hãi thán phục. Trần Diệp thì là nhìn chằm chằm thanh chùy thủ kia. Nói là chùy thủ, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói là một cây lớn một chút châm, vừa mịn lại mỏng, toàn thân màu đen, nhưng có thể cảm nhận được vật kia cực kỳ sắc bén. Địa ngục bí cảnh sản phẩm, xuất từ dạ ma đem trên thân, không có sóng linh khí, lại có thể xuyên thấu rất nhiều phòng ngự hình linh khí, đồng thời có được hấp thu máu tươi hiệu quả quả. Ngươi nhìn, ta liền nói nàng là cho ma ma đi, như thế yêu đâm người. Trần Diệp nhìn xem đêm đó ma thứ, tán dương, ngược lại là cái rất thích hợp ám sát bảo vật. Nha Nha bĩu môi, thu hồi vũ khí của mình, ngươi đang giễu cợt ta. Ngươi đây là cái gì não mạch kín? Trần Diệp nhíu mày. Ta cầm như thế thích hợp ám sát bảo vật, đều không thể làm bị thương ngươi, còn không phải nói ta kỹ không bằng ngươi. Nha Nha hừ một tiếng. Trần Diệp bị nói sừng sốt, nguyên lai bức vương chi lực đã cùng ta như bóng với hình, tùy tiện dăm ba câu liền có thể để lộ ra ta đối thế nhân kinh miệt. Cái này có thể hay không lộ ra ta quá phách lối một điểm? Dù sao cái này đã sơ hiện ta là thiên long nhân dấu hiệu a. Nha Nha nhìn xem Trần Diệp lầm bầm lầu bầu đắc ý bộ dáng, lập tức lên mặt, ngươi sớm muộn cũng sẽ bởi vì cái miệng này bị người đánh chết. Trần Diệp mỉm cười, tự tin nói, sẽ không. Ngươi liền đối thực lực của mình tự tin như vậy? Nha Nha bĩu môi, không, ta nói là nếu như gặp phải đánh không lại người, ta chọn gia nhập bọn hắn. Ngươi cảm thấy có thế lực nào sẽ cự tuyệt một thiên tài gia nhập sao? Trần Diệp cười tủm tỉm nói, Nha Nha, đánh không lại liền gia nhập. Gia hỏa này chợt nghe xong, còn giống như thật sự không cách nào phản bác, nhưng làm sao cảm giác hắn nghiêm trọng sau đầu sinh phản cốt? Không đúng, đây là phản cốt đều dài ở trên mặt. Ngươi làm sao một điểm thân là thiên tài ngạo khí đều không có? Nha Nha nhả ránh. Trần Diệp thì là buông tay, ngươi một hồi nói ta tự xưng thiên tài, quá mức phách lối, một hồi còn nói ta không có thiên tài ngạo khí. Sao, thiên tài liền đáng đợi một bên nén giận, một bên nâng lên dân tộc đại nghĩa cơ sĩ, cho các ngươi sông pha chiến đấu, tử chiến không lùi. Nha Nha lập tức á khẩu không trả lời được. Trần Diệp thì là tiêu sái đem chi phiếu cất kỹ đi. Hắn sợ Nha Nha lại ám sát, cho hắn chi phiếu làm hư. Chờ hắn đi vào Lục Tiên Tường cửa gian phòng bên ngoài thời điểm, cửa phòng vừa vặn ầm một tiếng bị người đá văng. Lục Vân Xương mặt lạnh lấy đi ra phía ngoài, sắc ý lạnh thấu xương. Trần Diệp kinh ngạc, nhìn về phía đuổi theo ra tới Lục Thiên Tường, không phải ta nói ngươi, đều như thế lớn số tuổi, liền không thể nghe một chút con gái của ngươi. Tại sao phải cùng với nàng náo, nhìn đem người tức giận đến. Lục Vân Tường bị đôi đen mặt, không phải ta chọc tới nàng, là các ngươi học viện, vậy mà nói ngươi năm nay tài nguyên sử dụng hết, không cho phê bất kỳ tài nguyên. Nguyên lai là bởi vì chuyện này a, lão sư ngươi đừng có gấp đi. Mang ta lên, chúng ta cùng đi lật tung học viện. Trần Diệp vô cùng tức giận. Hắn mẹ nó vừa mới nhập học, tài nguyên liền dùng hết rồi. Làm ai ngốc đâu? Lừa gạt ai đây? Mặc dù hắn vừa lấy được 1 tỷ, nhưng đây cũng không phải là học viện cắt xén hắn tài nguyên tu luyện lấy cớ. Địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Mắt thấy Trần Diệp táo bạo muốn đi theo Lục Vân Xương đi âm ỉ, Lục Thiên Tường vội vàng ngăn chặn đại môn, nghiêm nghị quát, nếu ai muốn đi ra ngoài, liền từ trên người ta dẫm lên. Lục Vân Xương trực tiếp kích hoạt lên linh, tay phải hóa thành một cái cự lại truy, hung hăng đối Lục Thiên Tường đập tới. Trần Diệp cũng là a đắt một tiếng, nhấc chân bay đạp. Dù sao Lục Vân Xương đều xuất thủ, hắn không xuất thủ giống như lộ ra có chút không trưởng nghĩa. Lại nói sư phụ đưa yêu cầu, làm đồ đệ cũng nên thỏa mãn mới là. Lục Thiên Tường lập tức đen mặt, khí huyết cuồn cuộn, một trường vung ra, lui về. Một cái bàn tay khổng lồ khí kình xuất hiện trong sân, nhẹ nhàng đẩy. Lục Vân Xương ngược lại lui ra ngoài, nhưng cũng chỉ là khí tức hỗn loạn. Trần Diệp thế nhưng là trực tiếp bị đánh bay, trực tiếp đụng hư gian phòng vách tường, mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Nóa, không chơi nổi có phải hay không? Vì sao muốn khác nhau đối đãi? Phải biết, con gái của ngươi có phải hay không con gái ruột có thể không nhất định, nhưng đồ đệ có thể nhất định là thân đồ đệ a. Trần Diệp phẫn nộ từ dưới đất bò dậy. May mắn hắn kịp thời mở ra Phật Đà trạng thái, bằng không lần này không phải thụ thương không được. Được rồi, chớ hồ nháo. Tiểu tử này không biết mình tài nguyên dùng tại cái nào, Vân Xương ngươi còn có thể không biết. Lúc trước hắn sử dụng đan dược, linh khí, cái nào không phải tiền. Lại thêm 2 ngày này tắm thuốc phí tổn, một tuổi chưa qua 100 triệu tài chính, làm sao có thể đủ. Lục Thiên Tường mặt đen lên dạy dỗ. Trần Diệp nghe xong, lập tức càng thêm khó chịu, những vật kia không phải lão sư ta giành được sao? Làm sao còn muốn tiền? Trấn Quốc học viện liền ngươi lão sư có thể đánh, liền chính nàng có thể tùy tiện đoạt. Nếu thật là cướp bóc là được, sao còn muốn cái gì quý củ? Nàng liền xem như có mạnh mẽ hơn nữa, cũng nhiều lắm thì hoa giá thấp mua một chút người khác không bỏ được bán bảo vật, cũng không có khả năng một phân tiền cũng không cho a. Lục Thiên Tường mặt đen lên nói. Trần Diệp bất đắc dĩ, ta còn tưởng rằng ỷ vào ngài thanh danh, có thể làm sằng làm bậy đâu. Nói thật, nàng muốn thật nguyện ý dùng thanh danh của ta, thật đúng là có thể. Vấn đề là ngươi lão sư nguyện ý dùng sao? Lại nói, kỳ thật ngươi tài nguyên sớm đã dùng lấy hết. Nếu không phải mặt mũi của ta, cái này 2 lần tắm thuốc tiền đều muốn không đến. Học viện cũng nên bận tâm những người khác tu luyện cùng ý nghĩ, không có khả năng không hạn chế ủng hộ ngươi hao phí. Lại nói, nếu như một vị cho ngươi tài nguyên, cũng sẽ để ngươi đã mất đi phấn đấu tín nhiệm, cho nên nhất định phải để chính ngươi đi hiểu được kiếm lấy tài nguyên, hiểu được tu luyện không dễ. Lục Thiên Tường chìm giải thích do nói. Trần Diệp giật mình, thì ra là thế. Hắn còn tưởng rằng là Trấn Quốc học viện nhìn tự mình thiên phú tốt, cho nên cho tư nguyên của mình nhiều. Bây giờ mới biết, nơi nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt, đơn giản là có Lục Vân Xương ở sau lưng yên lặng giúp mình gây hấn gây chuyện. Cộng thêm cướp bóc. Trần Diệp cảm động nhìn xem Lục Vân Xương, kỳ thật lão sư ngươi không cần lo lắng như vậy, ta cho ngươi xem một chút ta đại bà bối, tin tưởng ngươi sẽ thích. Chương 103, bán ra chục tỷ công pháp. Trần Diệp từ trong túi quần xuất ra 4 tấm bảo bối chi phiếu, mỗi tấm 1 tỷ. Giảng thật, Trần Diệp lần trước nhìn thấy 1 tỷ, vẫn là tại tế tổ thời điểm. Cái kia minh tệ mệnh giá là thật to lớn. Nhìn thấy cái này 40 ức, Lục Vân Xương giật mình, ngươi từ chỗ nào lấy được tiền? Liên ngoài cửa 4 tên kia a, tự nguyện cùng ta đánh cược. Ngay từ đầu ta nói cược cấp S tắm thuốc tài nguyên, bọn hắn khóc hô hào ngã thấp. Không phải nói cái gì cấp S tiền đặt cược, không xứng với thiên phú của ta. Ta nhất thời mềm lòng, liền cho phép bọn hắn dùng cấp độ SSS làm tiền đặt cược. Nếu không nói, vẫn là nhiều người tốt ta. Trần Diệp vì ngoài cửa 4 cái thằng xui xẻo điểm tán. Lục Vân Xương vậy mới không tin 4 tên kia sẽ như vậy cam tâm xuất tiền cược. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Trần Diệp, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi như thế của người, cũng học được giả heo ăn thịt hổ rồi. Ta không có a. Trần Diệp rất là bất đắc dĩ. Ta đã hết sức ngao ô gầm thét, là bọn hắn nhất định phải coi ta là thành heo. Ngươi nói, cái này lại ta giả ngu gạt người, vẫn là lại bọn hắn mù. Lục Thiên Tường hưng phấn đi tới, nguyên lai ngươi có tiền a. Nói sớm a, ta cũng không cần bởi vì tiền phát sầu. Trần Diệp nhìn xem muốn lấy đi chi phiếu Lục Thiên Tường, lập tức đem chi phiếu nhét vào Lục Vân Xương trong ngực. Mắt thấy tiền đến nữ nhi của mình trong tay, Lục Thiên Tường động tác cứng đờ. Hắn tự nhiên là không dám đoạn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc Trần Diệp. Trần Diệp chỉ làm như không nhìn thấy. Lục Vân Xương đem chi phiếu thu lại, nói ra, Vu gia cũng hẳn là đem bí tịch đưa tới a. Lời còn chưa dứt, đại môn bị gõ vang. Lục lao gia tử, ta là Vu gia cho ngài mang đồ tới. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Nha Nha mở cửa ra, nhận lấy một cái bao. Sau đó, đại môn một lần nữa đóng lại. Nha Nha đem trong bao đồ vật đưa cho Lục Thiên Tường. Các loại mở ra xem, hách lại chính là một quyển cổ pháp họa. Đây là quan tưởng pháp. Trần Diệp vô ý thức hỏi. Sóng lớn cửu liên trưởng là một bộ, có quan tưởng pháp, có ký pháp. Ngươi quan tưởng nó, liền có thể đạt được trong đó hoàn chỉnh truyền thừa. Bất quá đây cũng là phục chế phiên bản, dù sao nhìn xem vẫn là rất mới. Lục Thiên Tường giải thích nói. Ta trước đó nói qua, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nó người mua. Bên ngoài bây giờ liền có 4 người đứng xếp hàng đâu. Trần Diệp nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Tốt một cái lao âm so a. Trần Diệp nếu như mình tu luyện sóng lớn cửu liên trưởng, thì tương đương với một mình tiếp nhận Vu gia lửa giận. Nhưng nếu là đem cái đồ chơi này bán cho bên ngoài mấy tên kia, không chỉ có thể có đại lượng thu nhập, còn có thể chuyển di một bộ phận Vu gia cửu hận. Hiện tại liền nhìn bên ngoài 4 tên kia có dám hay không mua. Trần Diệp tiếp nhận bức tranh, hỏi, thứ này giá thị trường hẳn là nhiều ít ta? Bình thường cấp S hoàn chỉnh truyền thừa, hẳn là tại chục tỷ khoảng chừng. Ngươi cái này, bởi vì là Vu gia có chủ chi vật, cho nên có thể sẽ lọt vào ép giá. Liền muốn ra 80 ức đi. Lục Thiên Tường phân tích nói. Hắn thấy, 80 ức cũng không xê xích gì nhiều, đủ hoa một hồi. Trần Diệp khiêng bức tranh đi tới ngoài cửa. Trần Huyền Tiên 4 người vừa ăn đan dược, ngay tại riêng phần mình trong lều vải khôi phục thương thế của mình đâu. Trần Diệp cũng mặc kệ bọn hắn có hoang nên hay không, trước chui vào chu kỳ nham trong lều vải, ha ha, trước dừng lại. Chính vận chuyển tự mình linh, hấp thu đan dược, chữa trị tự thân chu kỳ nham bị giật nảy mình. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, kém chút xuất thủ. Các loại vừa nhìn thấy ngồi tại trước mặt là bình tĩnh Trần Diệp, lại cuống quýt thu tay lại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngươi lại tìm ta làm gì? Thiên lại sáng lên, ngươi lại cảm thấy ta đi. Chu Kỳ Nham có chút nghĩ mà sợ. Lúc đầu tính cách buông thả, không sợ trời không sợ đất hắn. Trải qua 2 lần trước, đúng là bị đánh sợ. Trần Diệp thì là cười tủm tỉm nói ra, "Không, ta không phải đến đánh ngươi, ta là tới giúp ngươi mạnh lên." Chu Kỳ Nham kinh ngạc, "Giúp ta mạnh lên? Ngươi có cái kia hảo tâm." Lời nói này, kỳ thật ta là người tốt. Trần Diệp tự thuật, sau đó nhìn Chu Kỳ Nham ánh mắt khinh bỉ, lại bổ sung một câu, "Chỉ là tốt không quá rõ ràng." "Được rồi, ta liền nói thẳng đi, kỳ thật ta là tới cho ngươi đưa công pháp. Một bộ cấp S võ học, có quan tưởng pháp có ký pháp, muốn không?" Trần Diệp khai môn kiến sân nói. Chu Kỳ Nham nghe được nhãn tình sáng lên. Cấp S. Liền xem như gia tộc của bọn hắn, có thể cũng chỉ có một quyền. Nếu là có thể đạt được, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Là đồ thật sao? Ngươi làm sao bỏ được bán? Chu Kỳ Nham hổ nghi vấn hỏi. Trần Diệp trực tiếp đem trước mặt bức tranh mở ra, tự mình nhìn không được sao. Chu Kỳ Nham theo bản năng nhìn lại. Chỉ gặp bức họa kia cuốn lên là một mảnh xanh lam biển cả, trên biển có bọt nước cuộn cuộn. Cái này vừa mở ra, tựa hồ có dâm đãng biển gió đập vào mặt. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể vậy tâm hồn người, sinh ra ảo giác. Đúng là cấp S quan tưởng pháp. Chỉ là các loại Chu Kỳ Nham nhìn thoáng qua trên bức họa mặt danh tự, lập tức tâm run lên. Sóng lớn cửu liên trưởng. Đây không phải Vu gia võ học gia truyền. Ngươi từ chỗ nào trộm được? Chu Kỳ Nham kinh hô. Trần Diệp nhún nhún vai, cái gì gọi là trộm, là bọn hắn chủ động đưa tới, lại nói loại vật này là có khả năng trộm được sao? Chu Kỳ Nham vô ý thức gật đầu. Ngược lại cũng đúng. Loại này bảo vật gia truyền, tuyệt đối là bị bảo hộ nghiêm mật, làm sao có thể tùy tiện bị trộm được? Lại nói, vừa rồi Vu gia người đến tặng đồ, ngươi không nghe thấy sao? Trần Diệp nói bổ sung. Chu Kỳ Nham thật đúng là nghe thấy được. Cái này khiến hắn không khỏi ánh mắt lửa nóng. Hắn mặc dù cũng biết, công pháp này có thể là Trần Diệp dọa dẫm bắt trẻ tới. Nhưng dù sao cũng là một bản cấp S. Một khi tự mình nắm giữ, tuyệt đối có thể làm cho mình gia tộc thế lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết, cả nước Tàng Long Ngọa Hổ. Những cái kia trăm tỷ hào môn, vạn ước thế gia, thậm chí là chuyển thừa hàng trăm hàng ngàn năm tông môn, có thể nói là nhiều chi lại nhiều. Cho dù là phóng nhãn đế đô, Chu gia cũng chỉ có thể coi là hai lưu thậm chí ba lưu gia tộc. Nhưng nếu là có thể có được hai quyển cấp S công pháp, đây tuyệt đối là có thể so sánh Trần Huyền Thiên gia tộc. Đây chính là thỏa thỏa hai lưu gia tộc. Có thể cùng Trần Huyền Thiên bình khởi bình tọa, cũng còn đi. Bao nhiêu tiền? Chu Kỳ nham nhịn không được hỏi. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, giá thị trường 100 ức. Trần Diệp cười nói. Chu Kỳ nham lắc đầu, không được, ngươi đây rốt cuộc là Vu gia đồ vật, ta cầm hắn, đó chính là cùng Vu gia đối nghịch, chúng ta là phải thừa nhận áp lực, 50 ức cao nữa là. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi cái khác trong lều vải hỏi một chút. Trần Diệp không chút do dự rời đi. Chu Kỳ nham có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới hắn đều không nói giá. Cái này khiến hắn có chút hối hận. Các loại nhỏ giọng hô hai tiếng, không được đến đáp lại, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Mà Trần Diệp chạm thứ hai đi tới Lư Nam Phong trong lều vải, thì là trực tiếp nói ra, Chu Kỳ nham cái kia đồ đần vậy mà chỉ xuất giá 100 ức mua cái này cấp S công pháp, phải biết cái này có thể là có tiền mà không mua được. Lư Nam Phong khi biết là cấp S võ học, cũng tâm động. Nhưng các loại biết là Vu gia võ học gia truyền, hắn cũng có chút sợ. Chu Kỳ nham lại không phải người ngu, làm sao có thể ra giá 100 ức? Theo ta thấy, hắn như vậy khờ, nhiều lắm là ra giá 80 ức, ta ra giá 81 ức, ngươi lặng lẽ bán cho ta đi. Lư Nam Phong nói. Chương 104, cháu trai này thật là mẹ hắn âm hiểm a. Ai, xem ra tâm của ngươi cũng không thành, ta còn là hàng so ba nhà đi. Trần Diệp lắc đầu, rời đi Lư Nam Phong lều vải. Lư Nam Phong gặp hắn đi, cũng không nóng nảy. Hắn so Chu Kỳ nham có định lực, tin tưởng Trần Diệp nhất định sẽ trở lại. Chờ đến cái thứ ba thiếu niên lều vải, Trần Diệp đem cho lúc trước Lư Nam Phong nói lời, lại lần nữa thuật lại cho thiếu niên này. Nhưng giá cả lại tăng lên mấy ức. Thiếu niên kia kinh ngạc nói, không thể a. Lư Nam Phong thông minh như vậy, vậy mà nguyện ý ra 90 ức mua cái này có chủ chi vật. Có chủ thế nào? Kia là Vu gia chủ động đưa cho ta, cũng không phải ta trộm được giành được. Hắn liền xem như muốn hận, cũng là hận ta a, cùng các ngươi có quan hệ gì? Trần Diệp một mặt đương nhiên nói. Thiếu niên nghe vậy, có chút tâm động. Sát thực a. Không nói trước đây là Trần Diệp lấy được võ học, cùng tự mình quan hệ không lớn. Lại nói mình nhà hòa thuận Vu gia thế lực mặc dù không thể nói ngang nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nhất là làm nắm giữ môn này Vu gia võ học, thực lực kia càng sẽ tăng lên một chút. Đã như vậy, tại sao phải sợ hắn Vu gia cái kê nhi a? Ta thừa nhận, ngươi để cho ta hung hăng tâm động. Nhưng ta không tin Lư Nam Phong tên kia nguyện ý ra giá 90 ức. Dựa theo ta đối với hắn cùng đối ngươi hiểu rõ, đoán chừng hắn nhiều lắm là cũng chính là ra 85 ức. Như vậy đi, ta ra đến 85 ức 1000 vạn, như thế nào? Thiếu niên ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi ngược lại là cũng thật thông minh, bất quá ta không cam tâm, ta muốn đi tìm Trần Huyền Thiên thử nhìn một chút. Tùy ý. Thiếu niên tự tin lộ ra tiếu dung, Trần gia mặc dù gia đại nghiệp đại, chí ít có hai môn cấp S truyền thừa võ học. Tình huống như vậy, để bọn hắn sẽ không như vậy bức thiết muốn bản này võ học. Cho nên ta tính ra, ngươi hẳn là cũng liền có thể tại cái kia muốn tới 50 ức giá cả. Trần Diệp nhìn xem thiếu niên này, trên mặt vẻ chần chờ, như vậy sao? Đúng vậy à, cho nên ngươi nếu không liền bán cho ta, nhưng ngươi nếu là đi tìm Trần Huyền Thiên trở lại bán cho ta, ta muốn phải xuống giá. Tin tưởng ta, không riêng ta sẽ hạ giá, ngươi bây giờ đi về tìm Lư Nam Phong. Hắn nhìn thấy ngươi quay đầu, cũng sẽ cố ý ép giá. Nhìn xem lòng tin tràn đầy thiếu niên, Trần Diệp ngẫm nghĩ một chút, nói ra, vậy ngươi lại cho ta nói một chút giá cả, ta liền bán cho ngươi. Thấy thế, thiếu niên khỏe miệng giơ lên một tia đắc ý chi sắc. Quả nhiên a, Trần Diệp mặc dù võ học tạo nghệ bên trên rất có thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn là bị nghèo khó hạn chế tầm mắt, chỉ là hơn 8 tỷ liền có thể cầm xuống. Thiếu niên lập tức nói ra, 86 ức, đây là cực hạn của ta, nếu như ngươi lại muốn giá, ta cũng không chịu nổi. Trần Diệp nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái, tốt, ngươi đáp ứng. Thiếu niên kinh hỉ. Không, ta đi xem một chút Trần Huyền Thiên. Trần Diệp mỉm cười, đứng dậy đi. Thiếu niên nhìn một bước. Gia hỏa này có ý tứ gì? Không phải mới vừa còn nói rất hay tốt sao, làm sao một cái chớp mắt liền rời đi rồi. Trần Diệp trực tiếp đi tới Trần Huyền Thiên lều vải, đem sóng lớn cựu liên trưởng nhét vào Trần Huyền Thiên trước mặt, 90 ức, ta bán cho ngươi. Trần Huyền Thiên nhìn thoáng qua, ha ha cười nói, quả nhiên có bản lĩnh, vậy mà có thể làm ra Vu gia võ học gia truyền. Nhưng thứ này cầm thì tương đương với giúp ngươi đắc tội Vu gia, 90 ức quá phận. 50 ức, cao nữa là. Trần Diệp cảm khái, tên kia thật đúng là hiểu rõ ngươi a. Trần Huyền Thiên kinh ngạc, cái gì? Không có chuyện, cho ngươi nghe cái thứ tốt. Trần Diệp lấy điện thoại di động ra, mở ra một đoạn ghi âm, ấn xuống phát ra khóa. Bên trong chính là vừa rồi thiếu niên kia thanh âm. Trần Huyền Thiên nghe ghi âm bên trong, Trần Diệp có kẻ mặc cả, đem giá cả tăng lên tới 86 ức, không khỏi mặt tối sầm. Đã ngươi đều cùng hắn đàm tốt giá tiền, còn tới tìm ta. Mà lại há mồm chính là 90 ức, ngươi có phải hay không làm táng ốc? Trần Diệp lại chăm chú nói ra, muốn thật nói lời, ngươi quả thật có chút ốc. Ngươi có hay không nghĩ tới, bọn hắn vì cái gì nguyện ý ra giá cao? Trần Huyền Thiên hừ một tiếng, tự nhiên là vì đạt được cái này võ học, tăng lên gia tộc thực lực. Trần Diệp mỉm cười, vậy nếu là bọn hắn tăng lên gia tộc thực lực về sau, có phải hay không có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa đâu? Trần Huyền Thiên sắc mặt cứng đờ, sau đó ánh mắt trở nên thâm thúy, lâm vào trầm tư. Thấy hắn như thế, Trần Diệp tiếp tục nói ra, đừng tưởng rằng 90 ức thua lỗ, ngươi dạng này thế nhưng là có thể tăng lên gia tộc của ngươi thực lực. Nhưng tương phản, nếu như bị gia tộc khác siêu việt các ngươi, chỉ sợ các ngươi có thể chiếm dụng tài nguyên cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Cho nên, ngươi cái này 9 tỷ mua liền không riêng gì trong tay của ta cái này võ học, tiếp tục nghiền ép gia tộc khác từ cách ra. Lời này để Trần Huyền Thiên càng thêm tâm động, bởi vì hắn nội tâm minh bạch, còn có một thứ Trần Diệp nói ít. Đó chính là hắn nhà nếu như đạt được cái này Vu gia truyền thừa võ học, nói không chừng có nắm giữ Vu gia nhược điểm, đem nó chiếm đoạt khả năng. Đến lúc đó, cái kia phạm vi thế lực chẳng phải là càng lớn. Nghĩ như thế, Trần Huyền Thiên trên mặt khó nén vẻ kích động. Trần Diệp thấy thế, mặc dù không biết Trần Huyền Thiên đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn cảm thấy bị thua thiệt. 90 ức đúng không? Ta đáp ứng. Không, hiện tại là 120 ức. Trần Diệp đổi giọng nói. Trần Huyền Thiên cọ lập tức đứng lên, gầm nhẹ nói, con mẹ nó ngươi đây là dọa dẫm. Cướp bóc. Trần Diệp vội vàng khoát tay, đừng kích động, đừng kích động, nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy, ta cái này gọi đứng đắn giao dịch. Dù sao ta cũng không có bức ngươi mua a, ngươi hoàn toàn có thể không mua a. Chỉ là 120 ức, đối với các ngươi nhà tới nói, rất nhiều sao? Trần Huyền Thiên tức giận nói, đương nhiên nhiều, ngươi cho chúng ta nhà là 100 tỷ hào môn a. Vậy liền thương mà không giúp được gì. Trần Diệp buông tay. Có thể ngươi bán cho những người khác, 90 ức ngươi cũng bán không đến a. Trần Huyền Thiên lo lắng nói. Cái kia liên quan gì đến ngươi đây? Trần Diệp nhanh chóng thu hồi bức tranh, làm như muốn đi. Trần Huyền Thiên mặt âm trầm nhìn về phía hắn bóng lưng, chậm chạp không mở miệng. Hắn cũng không tin Trần Diệp sẽ đi. Có thể Trần Diệp thật sự sải bước đi ra lều vải, lại thẳng đến vừa rồi cái kia 86 ức thiếu niên mà đi. Thấy thế, Trần Huyền Thiên gấp, chỉ có thể vội vàng nói, "Tốt, con mẹ nó chứ đáp ứng ngươi còn không được sao?" Trần Diệp lộ ra nụ cười hài lòng, "Này mới đúng mà." Chu Kỳ Nham ba người nghe được động tĩnh, nhao nhao từ trong lều vải ra. Các loại nhìn thấy Trần Huyền Thiên tại gọi điện thoại đòi tiền, không khỏi rất là kinh ngạc. Chu Kỳ Nham nhất không tâm nhãn, hiếu kỳ hỏi, "Trần Diệp, ngươi bán bao nhiêu tiền?" "200 ức." Trần Diệp nói. "Phốc." Ba người thiếu niên lập tức phun ra, cùng kêu lên kinh hô, "Nhiều ít." Trần Huyền Thiên cũng ngập bức, nhìn về phía Trần Diệp. Đã thấy Trần Diệp hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nếu không nói Trần Huyền Thiên vẫn là người thông minh, rất nhanh minh bạch Trần Diệp ý tứ. Vu gia nghe nói võ học bị bán, nhất định sẽ tìm tới Trần gia yêu cầu mua về. Hiện tại Trần Diệp trước mặt mọi người nói 200 ức, liền xem như Trần gia gánh không được Vu gia áp lực, đem võ học bán trở về. Chí ít cũng có thể chỉ toàn kiếm gần chục tỷ đâu. Trần Huyền Thiên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tự mình thật sự là ăn no căng đến gây sự với Trần Diệp. Cháu trai này, quá âm hiểm á. Chương 105, nhị thúc, Trần gia không thể cùng hắn làm bằng hữu a. Cơ hồ là tại 5 phút bên trong, Trần gia vận dụng đại lượng mạng lưới quan hệ, không nhìn ngân hàng đối với lớn chán tài sản chuyển di hạn chế, trực tiếp đem 120 ức đánh vào Trần Diệp ngân hàng tài khoản bên trong. Chủ yếu là lo lắng đêm dài lắm mộng. Trần Huyền Thiên cũng là được như nguyện tiếp nhận bức tranh đó, sau đó nơm nớp lo sợ trốn ở cửa tứ hợp viện. Trần Diệp nhìn bộ dáng kia của hắn, có chút kỳ quái, ngươi làm gì? Ta sợ bị đoạt. Trần Huyền Thiên cười khổ nói. A, vậy ngươi tránh ra điểm, ta muốn đi vào. Trần Diệp khoát khoát tay nói. Trần Huyền Thiên nghe vậy, chớp mắt, lập tức nói ra, ngươi có thể ở chỗ này bồi bồi ta sao? Không có ý tứ, bản nhân giới tính nam, yêu thích nữ, lại cực thiện khóa quốc công, cho nên chúng ta không thích hợp. Trần Diệp quả quyết cự tuyệt. Một phút một vạt thối. Trần Huyền Thiên trầm giọng nói. Theo lý mà nói đi, tất cả mọi người là bằng hữu, ta không nên muốn tiền của ngươi. Dù sao ngươi chút tiền ấy, ta cũng rất khó vì ngươi làm việc. Trần Diệp ra vẻ khó xử ám chỉ. Trần Huyền Thiên lập tức hiểu ý, một phút mười vạn. Được rồi, tất cả mọi người là huynh đệ, nói chuyện gì tiền. Ta ở chỗ này cùng ngươi ngồi một hồi, lại có thể thế nào đâu. Trần Diệp đại nghĩa lâm nhiên dừng bước lại. Trần Huyền Thiên thở phào. Có Trần Diệp tại liền tốt. Cũng không phải gia hỏa này mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu là thật có người muốn âm thầm ra tay, khẳng định phải cân nhắc Lục đại sư. Như thực sự có người xuất thủ, Lục đại sư nhất định sẽ hỗ trợ. Đại khái là 10 phút thời gian. Trần gia cao thủ chạy đến, chí ít 10 cái. Cấp S võ học, hay là người khác nhà gia truyền bọn hắn không thể coi thường. Vạn nhất bị cướp đi, coi như lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đa tạ Trần huynh, ngày sau nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ngươi cứ việc chào hỏi. Trần Huyền Thiên theo bản năng khách khí một câu. Trần Diệp nhãn tỉnh sáng lên, thật. Trần Huyền Thiên sững sờ, sau đó luống cuống, không có, không có, ta nói mỏ. Ba. Bên cạnh một người trung niên đập Trần Huyền Thiên đầu một chút, quát lớn, nói hiệu nói vượn cái gì? Trần tiểu huynh đệ nhịn đau cắt thịt, cho chúng ta như thế bảo vật chân quý, nên là chúng ta thượng khách, ngươi làm sao cẩn thận như vậy mắt? Trần Huyền Thiên khóc không ra nước mắt, nhị thúc, thật không thể tùy tiện đáp ứng hắn à? Đây là cái thuận cắn bò. Bớt nói nhảm. Trần gia nhị thúc trừng mắt liếc Trần Huyền Thiên. Sau đó, hắn cười ha hả nói với Trần Diệp, Trần tiểu huynh đệ đừng phản ứng ta cái này chất nhi. Về sau có việc ngươi cứ việc tìm chúng ta, Trần gia là bằng hữu vĩnh viễn của ngươi. Trần Diệp bắt lấy Trần gia nhị thúc tay, vẫn là ngài rõ lý lẽ à? Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo cùng Trần gia làm bằng hữu. Trần Huyền Thiên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xong. Đây là không chừng muốn cho Trần gia gây bao lớn họa đâu. Trần gia nhị thúc lại vui cười hớn hở. Đừng nhìn Trần Diệp đắc tội nhiều người, nhưng người ta hậu trường cũng nhiều lại như bức a. Võ học thái đầu vi sư, Trấn Quốc học viện đứng đài, liền ngay cả mục đẹp trai đều ưu ái có thừa. Bản thân vẫn là cái siêu cấp có bản lĩnh thiên tài. Loại người này, lôi kéo một chút không có chỗ xấu. Trần Gia Nhị Thúc cảm thấy mình thật đúng là quá có dự kiến trước. Các loại vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Trần Huyền Thiên như cha mẹ chết dáng vẻ, lập tức lại cho hắn một cước, ngươi đây là biểu tình gì? Trần Diệp cười hì hì nói, người trẻ tuổi nha, không quan trọng, không quan trọng. Được, vậy chúng ta liền đi trước, cáo tử. Trần Gia Nhị Thúc cũng là sốt ruột trở về. Tốt, quay đầu nhớ kỹ đem tiền đánh tới ta trong chương mục. Trần Diệp đối Trần Huyền Thiên chào hỏi. Trần Huyền Thiên hữu khí vô lực gật gật đầu, đi theo rời đi. Hắn lưu tại cái này cũng không quá an toàn. Người Trần ra đi, Chu Kỳ Nham ba người liếc nhau. Tâm nói mình cũng đừng lưu lại. Trần Diệp gia hỏa này quá âm hiểm, dễ dàng lấy đi 200 ức không nói. Còn để Trần gia đối với hắn như thế cảm kích. Cái này nếu là lại lưu lại, cái kia thật đúng là bị bán còn hỗ trợ kiếm tiền đâu. Mắt thấy mấy người đều đi, Trần Diệp có chút tiếc nuối. Cái này về sau còn cần ai luyện tập a? Trần Diệp lắc đầu về tới trong viện. Lục Thiên Tường ngay tại trên ghế nằm thành thơi uống trà. Lục Nha Nha nhu thuận giúp hắn đấm chân. Thế nào, bán bao nhiêu tiền? Lục Thiên Tường vui vẻ hỏi. Trần Diệp thở dài một tiếng, không có nhiều. Bình thường, dù sao cũng là vu gia đồ vật, khoai lang bằng tay, ai dám tùy tiện tiếp nhận a? Trong mắt của ta, ngươi có thể bán cái 30 ức liền xem như ngươi có bản lãnh. Nói đi, đến cùng bao nhiêu? Lục Thiên Tường tùy ý khuyên hai câu, cầm lấy chén trà uống trà. Trần Diệp, 120 ức. Phúc. Lục Thiên Tường phun ra bên người Nha Nha một mặt lá trà. Nhưng hắn lại không để ý tới Nha Nha mộng bức biểu lộ, có lập tức đứng lên, hoảng sợ nói, nhiều ít. Trần Diệp xuất ra thẻ ngân hàng, giao cho nghe được động tĩnh, từ trong phòng lao ra Lục Vân Sương, 120 ức à. Cái nào cái kẻ ngu tốn tiền nhiều như vậy mua? Lục Thiên Tường nhìn thấy thẻ ngân hàng, càng thêm kinh ngạc. Trần Diệp đem tự mình tao thao tác tự thuật một lần. Trong viện mấy người tất cả đều nghe ngây người. Bọn hắn trầm mặc hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là Lục Thiên Tường biệt xuất một câu, kỳ thật ngươi càng thích hợp kinh thương. Trần Diệp nhún nhún vai, tiếp nhận cái này tán thưởng. Không nói đến Vu gia bên kia biết võ học bị bán có bao nhiêu sinh khí, cũng không nói Trần gia là như thế nào cùng Vu gia cực hạn lôi kéo, thậm chí lâm vào cãi lộn. Dù sao Trần Diệp là kiếm tê, hắn an tâm ngủ một đêm, thứ hai Thiên Nhất thật sớm liền lên tới bắt đầu học tập Lớn Uy 18 thức cái khác chiêu số. Lớn Uy đôi rồng roi, bởi vì không có luyện tập, Trần Diệp chỉ có thể cùng Lục Thiên Tường cùng một chỗ luyện công. Mà thừa dịp luyện công thời gian, Lục Thiên Tường dứt khoát đem nó chiêu thức của hắn cùng một chỗ tất cả đều dạy cho. Lớn Uy 18 thức, hết thảy 18 chiêu. Ngay tại Lục Thiên Tường không ngừng cho ăn chiêu huấn luyện phía dưới. Chính như trước đó Lục Vân Sương nói như vậy, chọn bộ Lớn Uy 18 thức, Trần Diệp bất quá 2 giờ liền học được. Mà theo không ngừng tôi luyện, hắn đối với cái này võ học độ thuần thục cũng tại tăng lên, mạnh lên. Lục Nha Nha ở bên cạnh nhìn xem Trần Diệp bị lần lượt đánh ngã, lại lần lượt đứng lên cùng Lục Thiên Tường tiếp tục đối chiến. Nàng nhịn không được hỏi, "Lục tỷ tỷ, gia hỏa này, đến cùng là người như thế nào a? Vì cái gì bình thường nhìn hắn cười đùa tí tưởng, cái gì đều không xem ra gì? Nhưng khi hắn lúc tu luyện, lại sẽ trở nên như thế ý chí kiên định, thậm chí có loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ thái độ." Lục Vân Xương than nhẹ một tiếng, "Ngươi muốn biết? Ta còn muốn biết đâu. Ta luôn có loại cảm giác, phản phất thế giới này trong mắt hắn cũng không chân thực, càng giống là một trò chơi, luôn luôn lộ ra một loại không quá để ý ý tứ." Lục Nha Nha gật gật đầu, "Ta cũng có cảm giác này. Vậy hắn không có để ý người sao?" Lục Vân Xương nghĩ nghĩ, Vương An Sơn hẳn là hắn tương đối để ý, những người khác, cảm giác cùng hắn đều giống như cách một tầng giống như. Trần Diệp mặc dù đang luyện công, nhưng cũng nghe đến cái này hai tỷ muội nói chuyện phiếm. Hắn cũng không có giải thích. Dù sao hắn đã đang cố gắng để cho mình thử nghiệm dung nhập thế giới này. Về phần vui cười giận mắng, trêu chọc mỹ nữ, đổi là không thể nào đổi. Đời này cũng không thể đổi. Chương 106, chân tà đội điều lệnh, trợ giúp Giang Thành. Trọn vẹn một tháng, Trần Diệp một mực ở tại tứ hợp viện. Buổi sáng luyện công, luyện cái tình trạng kiệt sức. Buổi chiều quan tưởng, nhìn hoa mắt chóng mặt. Đến ban đêm, liền bắt đầu tắm thuốc. Trần Diệp lấy được tiền, cộng lại hơn 160 ức. Tất cả đều dùng cấp độ SSS, khẳng định là cung ứng không được. Nhưng cấp SS vẫn là có thể. Một phần cấp SS tắm thuốc, giá trị cực lớn khái tại 8000 vạn đến 3 ức không giống nhau. Lục Thiên Tường mặc dù biểu hiện có chút tham tài, nhưng xác thực không có cắt xén Trần Diệp tiền. Chỉ là đang dạy hắn luyện công thời điểm, đánh hơi dùng sức. Trần Diệp vẫn cảm thấy cái kia hơn 100 triệu không phải mình tắm thuốc tiền, mà là tự mình tiền thuốc men. Một ngày 3 ức tắm thuốc, trọn vẹn ngâm một tháng. Bỏ ra vừa không đến 100 ức. Nhưng Trần Diệp cũng đã trở nên cường hành vô cùng. Cái kia khí huyết chi tràn đầy, nhục thân chi kiên cố. Huyết mạch độ tinh khiết cũng là hóa hoa tăng trưởng. Đoán chừng hắn hiện tại liền xem như không cần linh, chỉ dùng nhục thân cùng huyết mạch, cũng có thể chọi cứng cấp 5 thậm chí cấp 6 tồn tại. Nếu là dùng tới linh, Trần Diệp thử qua, tại Lục Vân Xương thủ hạ hắn có thể chống cự 3 chiêu khoảng chừng. Phải biết, Lục Vân Xương thế nhưng là cấp 8 tồn tại. Danh xưng hình người bạo long, nàng càng là thiên tài, có thể vượt cấp khiêu chiến loại kia. Cho nên có thể dưới tay nàng chống nổi mấy chiêu, đã coi như là 10 phần cứng hãn. Trần Diệp gọi là một cái hưng phấn. Một tháng này, sánh được người khác mấy năm thậm chí vài chục năm tu luyện. Bất quá hắn tăng trưởng chỉ là huyết mạch cùng nhục thân. Đối với linh trợ rút cũng không lớn. Tính danh: Trần Diệp. Cảnh giới: 4 cấp 2. bình xét cấp bậc SSS. Linh tên, đại Phật, thế giới chi luân. Kỹ năng, toàn chi, mắt, Phật quang phổ chiếu, mắt, kim cương bất hoại, mắt, lĩnh vực, mắt. Dị hóa từ đầu, hỏa diễm, chấn kích, bạo tạc, cấp tốc va chạm, tiềm hành, đóng băng. Huyết mạch, chân long huyết mạch, 20%, điểm kích triển khai. Huyết mạch kỹ năng, ngự phong thuật, lôi phạt. Võ học, địa ngục vạn quỷ quan thường pháp, lớn uy 18 thức. Linh khí, vương giả kho trang bị. Lần tiếp theo rút ra thời gian, không biết. Trần Diệp cảm thấy mình là thời điểm nhanh lên tăng lên tự mình linh cấp bậc. Bất quá không chờ hắn đi theo Lục Vân Xương huấn luyện, Trấn Tả đội một lệnh thuyên chuyển tới. Trần Diệp muốn bị điều đi Giang Thành hiệp trợ Trấn Tả đội làm việc. Tiếp vào tin tức này thời điểm, Trần Diệp làm một bước. Hắn hướng Lục Vân Xương liên tục xác nhận, thật là muốn về đến Giang Thành sao? Đây không phải là quê nhà của ta. Vu gia vậy mà nguyện ý. Phải biết, bọn hắn những thiên tài này bị phái đi ra thế nhưng là đi hỗ trợ, đi lịch luyện. Nếu như tất cả mọi người ở quê hương, còn thế nào tôi luyện? Trần Diệp hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tự mình về đến cố hương, nhất định sẽ bị quê quán người bảo vệ. Đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, muốn gặp được nguy hiểm cũng không dễ dàng. Phải biết liền ngay cả Mục Thanh Lam đều được phái ra ngoài đến cái khác thành thị. Trần Diệp làm sao có thể may mắn như vậy trở lại quê hương của mình? Khẳng định có vấn đề đi. Quả nhiên, Lục Vân Xương nhìn xem Trần Diệp, đây là Vu gia can thiệp kết quả, nghe nói Tiền Khôn cũng trở về Giang Thành. Trần Diệp giật mình, Tiền Khôn đây là đạt được chỗ tốt gì a? Trời đã sáng, mưa tạnh, hắn lại cảm thấy hắn đi. Chớ xem thường Tiền Khôn, bản thân hắn cũng là không kém gì ngươi. Tốt a, bản thân hắn liền so ngươi không kém bao nhiêu. Lại thêm có Phương Chiến Thần cùng Ma Đô trèo trống. Còn nữa chính là, có tin tức ngầm nói, hắn hấp thu thần sứ linh. Lục Vân Xương nói. Trần Diệp nhíu mày, ta nhớ được Hoa Hạ có pháp luật văn bản rõ ràng quy định, nhân loại ở giữa không thể qua lại thôn vệ linh. Tựa như là sẽ có phản vệ hiệu quả. Lục Vân Xương than nhẹ, ai bảo ngươi mở khơi dòng đâu? Tiền Khôn cũng là chết không thừa nhận tự mình thôn vệ thần sứ linh, cao tầng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn cùng ta so a? Đây không phải là muốn chết đó sao? Trần Diệp kinh ngạc. Pháp luật cái đồ chơi này, phần lớn thời gian là dùng đến giữ gìn giai tầng thống trị. Trần Diệp cảm thấy Tiền Khôn không sợ, rất bình thường. Nhưng vấn đề là thôn vệ nhân loại linh, tựa như là xác thực sẽ sinh ra phản vệ hiệu quả. Đã từng có người bởi vì thôn vệ đồng bạn linh, bị sinh sinh làm thành bệnh tâm thần. Đây mới thực sự là không ai dám thôn vệ những người khác linh nguyên nhân. Trần Diệp sở dĩ dám thôn vệ, là bởi vì hắn có rõ ràng bản thân nhận biết. Lão tử là nhân vật chính. Ta như thế nào đi nữa, có hệ thống che chở đâu. Nếu là hai cái này linh không được, ta trực tiếp lại vạn giới rút ra một cái. Hắn Tiền Khôn ở đâu ra dũng khí bắt trước ta à? Lục Vân Xương nhìn xem Trần Diệp im lặng bộ dáng, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, Tiền Khôn tựa hồ là thành công, cho nên ngươi lần này về Giang Thành nhất định phải cẩn thận một chút. Trần Diệp trước gật gật đầu, sau đó lại hỏi, ta có thể giết hắn sao? Bên cạnh Lục Nha Nha nghe được sửng sốt. Hai ta ai là sát thủ? Ngươi giết thế nào tính so ta con nặng? Lục Vân Xương thì là thanh lãnh nhìn xem Trần Diệp, tại ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng ngươi liền có quyết định, không phải sao? Hại, vậy ta cũng muốn hỏi một chút ta, biểu thị đối tôn trọng của ngươi. Trần Diệp cười hì hì nói. Lục Vân Xương bất đắc dĩ lắc đầu, Tiền Khôn mặc dù khả năng không bằng ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là Phương Chiến Thần phải dùng đến kéo dài tính mạng công cụ người, nếu quả thật xảy ra vấn đề, ngươi kỳ thật cũng coi là bóp chết một tôn chiến thần. Cho nên ta hy vọng ngươi hạ thủ thời điểm, vô luận như thế nào phải suy nghĩ kỹ. Chỉ ít, ngươi muốn ước lượng đo một cái hậu quả có phải hay không có thể chịu được. Trần Diệp nhún nhún vai, nhìn hắn đi, nếu là hắn cải tà quy chính, ta cũng sẽ không ra tay. Lục Vân Xương không có nói thêm nữa. Nàng rất rõ ràng, Trần Diệp luôn luôn là chỉ làm có nắm chắc sự tình. Húng chi loại sự tình này khuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lại nói nàng cũng không có khả năng thật để Trần Diệp đối Tiền Khôn vĩnh viễn nhường nhịn. Thậm chí cho dù là biết đối phương có sát ý, cũng nhất định phải lùi bước. Đừng nói Trần Diệp, liền xem như nàng Lục Vân Xương tự mình, cũng không phải loại người này a. Bởi vì lần này xem như thực chiến diễn tập, cho nên không có phân phối lao sư giám khảo cùng ám bên trong bảo hộ. Thậm chí liền liên tiếp tặng chuyến đặc biệt cùng chuyên cơ đều không có. Trần Diệp là tự mình đi tới đường sắt cao tốc đứng, ngồi lên về Giang Thành xe. So sánh đến thời điểm, hắn bị Phó Minh Chủ mang truyền tống trở tới. Hiện tại chỉ có thể ngồi đường sắt cao tốc trở về, đây thật là cách biệt một trời. Bất quá chờ Trần Diệp mang theo bao đi vào trên xe, tìm tới chỗ ngồi của mình lúc, lại phát hiện Vương Mập Mạp ngay tại sát vách vị trí bên trên. Trần Diệp hơi kinh ngạc, ngươi làm sao cũng tại cái này? Ta cũng bị phái đi Giang Thành a. Vương Mập Mạp buông tay. Xem ra bọn hắn là muốn đối phó hai người chúng ta. Trần Diệp cảm khái. Vương Mập Mạp một mặt xem thường, người ta là muốn đối phó ngươi, có quan hệ gì với ta? Có lẽ bọn hắn là nhìn ta phụ trợ năng lực rất mạnh, nghĩ liếm ta cái này vú em đâu. Ngươi tính toán cái chim vú em, ngươi có thể sữa đồng đội sao? Nhìn ta, cái kia Phật quang phổ độ vừa ra, mới thật sự là sữa bên trong chi bá. Trần Diệp tự tin nói. Vương Mập Mạp nghĩ, đương nhiên hết sức vui mừng nói ra, về sau ngươi nếu là trong lúc chiến đấu, nghĩ triệu hoán đồng đội tới đón thụ ngươi trị liệu, có thể hay không hô to một tiếng, này, an ta lão Trần một sữa. Chương 107, hoan nên vinh quy quê cũ. Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp cưỡi đường sắt cao tốc, bình yên vô sự đến Giang Thành. Sở dĩ nói như vậy, là ở trên đường thời điểm, hai người bọn họ nghe được bên cạnh hành khách nghị luận. Nói là có quái vật đánh sâu vào đường sắt cao tốc thậm chí là máy bay, dẫn đến bây giờ giao thông công cộng 10 phần khẩn trương. cơ hồ tất cả đều tăng cường phòng ngự, thậm chí có chút địa khu đã phát ra tuyên bố, như không cần thiết, tận lực giảm bớt ra khỏi thành đi xa. Mà tại đến Giang thành thời điểm, Trần Diệp cùng Vương Mập Mạp liếc mắt liền thấy được ngoài xe chờ đợi hai đạo thân ảnh quen thuộc, là Tam Trung hiệu trưởng Lưu Khắc, còn có vợ của hắn Chu Vân. Nhìn xem hai người tay nâng hoa tươi, một mặt mong đợi đứng tại đường sắt cao tốc đứng trên đài, Vương Mập Mạp không khỏi cảm khái, trang diện này có chút kéo a, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ là một đám học sinh tiểu học, lôi kéo hành phi, tay nâng vòng hoa, sau đó thổi sáo đánh trống tới đón chúng ta. Tương lai ngươi nếu là đắp lên vải trắng, nằm trở về, có lẽ sẽ đãi ngộ này. Trần Diệp nhíu môi. Vương Mập Mạp than nhẹ một tiếng, được rồi, hiệu trưởng tự mình tiếp đãi, cũng coi là nể tình. Đi thôi. Hai người cùng một chỗ xuống xe. Lưu Khắc nhìn thấy hai người, lập tức nhãn tình sáng lên, cười bu lại, nhiệt liệt hoan nghênh hai vị vinh quy quê cũ, tặng hoa. Bên cạnh gợi cảm thiếu phụ Chu Vân lập tức đưa lên hoa tươi. Trần Diệp tiếp nhận hoa tươi, cười nói, hiệu trưởng, vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới đón. Ha ha, chúng ta Giang Thành thật nhiều năm không ai tiến vào Trần Quốc học viện. Hai ngươi thế nhưng là chúng ta nơi này quang vinh, tự nhiên muốn tới đón. Lưu Khắc mang trên mặt có chút nụ cười không tự nhiên, nói như thế. Trần Diệp nhạy cảm phát giác không thích hợp. Hắn nhìn về phía Chu Vân, phát hiện Chu Vân cũng là một bộ cười lớn dáng vẻ. Đừng nói Trần Diệp, Vương Mập Mạp cũng nhìn ra có vấn đề tới. Thế nào? Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm hai ta? Giang Thành xảy ra trạng huống gì sao? Trần Diệp nhíu mày, cảm giác Giang Thành có phải hay không ra nhiễu loạn lớn.